Chương 143, ba người chúng ta đều bị lão hổ ăn chưa. Chương 143, ba người chúng ta đều bị lão hổ ăn chưa. Không bao lâu, chạy vào một đứa nha hoàn, thở không ra hơi, lao ra, nhỏ. Tiểu thiếu gia không?
Không thấy, phủ.
Trong phủ đến.
Khắp nơi đều đã tìm khắp, cũng không thấy ảnh.
Bóng dáng.
Ba.
Tam phu nhân khóc.
Khóc đến không?
Không được, già.
Lao ra ngươi.
Ngươi nhanh đi.
Đi xem.
Xem một chút đi.
Sở Vạn Lý chưa quên Dương Phong ở chỗ này, đội vàng quay đầu hỏi, điện hạ. Tiểu nhân Dương Phong khoát tay chặn lại, đem bát trà đặt ở trên thư án, từ tốn nói, nếu lao sở trong nhà ngươi có việc, bản vương liền không lại đã quấy rầy, xin cáo từ trước. Nếu là có cái gì cần bản vương hỗ trợ, lao sở ngươi có thể tùy thời đi bản vương trong phủ, bản vương nhất định hết sức giúp đỡ.
Nói đi, Dương Phong nhanh chân đi ra Sở Vạn Lý thư phòng, mang theo Tiêu Nguyên Khánh cùng Yến Nhất rời đi.
Đưa tiễn Dương Phong đằng sau, Sở Vạn Lý vội vội vàng vàng sau khi đi trạch.
Lúc này, sở phủ hậu trạch đã là loạn thành một mảnh.
Tiếng la, tiếng kêu, tiếng khóc hợp thành một mảnh.
Một đám hạ nhân giống như là con ruồi mất đầu mở dạng, chạy loạn khắp nơi tìm lung tung.
Sở Vạn Lý vội vàng chạy nhập Tam phu nhân nơi ở, gấp giọng hỏi, Ly Nhi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Yên Nhi làm sao lại không thấy đâu?
Tam phu nhân vừa mới ngừng nước mắt, bị Sở Vạn Lý hỏi lên như vậy, nhất thời lại là lệ như suối trào, đứng dậy, nào vào Sở Vạn Lý trong ngực, lao ra, thiếp thân cũng không biết à.
Lúc đầu, là tiểu quên mang theo Kiên Nhi trong phủ chơi bùa, nửa canh giờ trước, thiếp thân còn gặp qua bọn hắn. Nhưng lại tại hai khắc nhiều chung trước, Lưu Ma Trưng trứng gà cao, tìm không thấy Kiên Nhi, lúc này mới hỏi thiếp thân.
Thiếp thân sai người đi tìm tiểu quên cùng Kiên Nhi, lại chỗ nào cũng không tìm tới, gọi bọn họ cũng không có đáp lại.
Thiếp thân lo lắng xảy ra chuyện gì, lúc này mới phái người đi thông chi lao ra.
Sở Vạn Lý nhíu mày, như tiểu quên bọn hắn xuất phủ, sai vật tất nhiên sẽ biết, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn hoặc là còn tại trong phủ, hoặc là nói đến đây, Sở Vạn Lý chợt nhớ tới, Dương Phong đột nhiên tới chơi, hắn cùng Tam phu nhân Nhi tử lại đột nhiên không thấy.
Lập tức, Sở Vạn Lý biến sắc, nhịn không được dùng mình một cái.
Tam phu nhân gặp, vội vàng hỏi, lao ra, ngươi thế nào?
Các ngươi tất cả đều xuống dưới, không có ta phân phó, ai cũng không thể vào đến.
Sở Vạn Lý trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ, vội vàng đem tất cả hạ nhân đều đuổi ra ngoài.
Đợi tất cả mọi người hạ nhân rời đi về sau, Tam phu nhân vội vàng hỏi, lao ra, thế nhưng là xảy ra chuyện gì?
Sở Vạn Lý nhìn thoáng qua Tam phu nhân, thấp giọng nói ra, Yến quận vương mới vừa tới qua.
A, Tam phu nhân giật nảy cả mình, một mặt hoảng sợ, lao ra, ngươi
nói là, Kiên Nhi
là Yến quận vương phái
người cấp đi.
Sở Vạn Lý cười khổ một tiếng, trong phủ liền lớn như vậy địa phương đều tìm khắp cả, không có.
Sai vật trông coi cửa lớn, bọn hắn cũng không có từng đi ra ngoài.
Chứ để cho người ta cướp đi, còn có loại thứ hai khả năng sao?
Mà lại, ngay tại Tiểu Ngọc cho ta báo tin thời điểm, Yến quận vương hỏi ta một câu.
Tam phu nhân vội vàng hỏi, lao ra, lời gì?
Sở Vạn Lý thở dài, Yến quận vương hỏi ta có thể có biện pháp, cho Tế Tà Thiền Vu đi một đạo tình báo giả, hơn nữa còn muốn Tế Tà Thiền Vu tin tưởng.
A, Tam phu nhân có thể được phái tới làm mật thám, giám thị Sở Vạn Lý, tuyệt đối là nữ nhân thông minh, như thế nào còn có thể đoán không ra, con của nàng nhất định là bị Dương Phong trói đi.
Ô ô ô, mệnh của ta vì sao thảm như vậy a?
Tam phu nhân lần nữa khóc lớn lên, nữ nhi rơi vào Tế Tà Thiền Vu trong tay, nhi tử rơi vào Yến quận vương trong tay, ta
nên làm cái gì a?
Sở Vạn Lý cau mày, tự lẩm bẩm, Yến quận vương biết ngươi ta bị quản chế tại Tế Tà Thiền Vu, nhưng Tế Tà Thiền Vu vẫn còn không biết Kiên Nhi rơi vào Yến quận vương trong tay.
Ly Nhi, vì kế hoạch hôm nay chúng ta chỉ có một cái biện pháp.
Tam phu nhân lập tức ngừng nước mắt, gấp giọng hỏi, lão gia, ra sao biện pháp?
Sở Vạn Lý thở dài, ngươi ta đi cầu Yến quận vương.
Yến quận vương điện hạ văn võ song toàn, hữu dụng hữu nhu, có lẽ hắn có biện pháp đưa ngươi hải nhi của ta từ hung nô nhân trong tay cứu ra.
Lại nói Dương Phong rời đi sở phủ, nói khẽ với Yến Nhất phân phó nói, cho bản vương nhìn chằm chằm sở phủ, trừ Sở Vạn Lý vợ chồng bên ngoài, nhưng có người dám xuất phủ ra khỏi thành, hết thể giết chết bất luận tội.
Yến Nhất chắp tay nói, mặt tướng tuân mệnh.
Dương Phong thì là mang theo Tiêu Nguyên Khánh trở về Yến quận vương phủ, ngồi đợi Sở Vạn Lý vợ chồng tới cửa.
Dương Phong rời đi sở phủ không đến một khắc đồng hồ, Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân liền đội vã xuất phủ, tiến về Yến quận vương phủ.
Nhưng là, Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân vừa tới Yến quận vương phủ, liền bị cáo chi Dương Phong ngay tại trong phủ chờ lấy bọn hắn đâu.
Bởi như vậy, Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân chỗ nào còn không thể xác định, con của bọn hắn ngay tại Yến quận vương phủ.
Chỉ cần nhi tử còn sống liền tốt, Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân đều thở dài một hơi, sau đó chỉ có thể là nghĩ biện pháp cùng Dương Phong chu toàn.
Sai vặt dẫn hai người đi vào một cái tiểu viện chỗ.
Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân xa xa liền thấy tỷ nữ Tiểu Quyên ngay tại ngoài viện, nhưng bọn hắn nhi tử lại không đi theo Tiểu Quyên.
Hai người lập tức liền chạy đi qua, Tam phu nhân gấp giọng hỏi, Tiểu Quyên, Kiên Nhi đâu?
Tiểu Quyên một mặt sợ hãi chỉ khép cửa phòng tiểu viện, về.
Hồi phu nhân, nhỏ.
Tiểu thiếu gia tại.
Ở bên trong.
Tam phu nhân bản năng cảm thấy con trai của nàng xảy ra chuyện.
Lập tức, Tam phu nhân quát to một tiếng, hướng cửa viện tiến lên.
Tiểu Quyên giật nảy mình, vội vàng hô to, Tam phu nhân, không cần a, bên trong.
Bên trong có giả nhưng là, đã chậm. Tam phu nhân đã vọt tới cửa sân, sau đó lấy càng nhanh tốc độ vào.
Ngao một tiếng hổ gầm, từ trong viện chuyển tới.
Tiếp lấy, Tam phu nhân liền thấy, con của nàng, liền nằm nhoài một đầu to lớn lao hổ trên thân, không nhúc đích.
A một tiếng, Tam phu nhân hét lên một tiếng, mắt tối sầm lại, lập tức liền hôn mê bất tỉnh.
Sở Vạn Lý cũng là giật nảy cả mình. Cái này âm thanh gào thét, nhất định là Bạch Hổ. Chẳng lẽ nói, Dương Phong đem hắn nhi tử cho ăn Bạch Hổ? Sở Vạn Lý không để ý tới sợ sệt, vội vàng bước nhanh đi vào cửa sân, vào bên trong nhìn lại. Nhưng Sở Vạn Lý nhìn thấy tình cảnh liền hoàn toàn khác biệt, con của hắn chính nằm nhồi trên lưng hổ, lúc lên lúc xuống, chính vui sướng đâu. Dương Phong thì là đứng ở một bên. Sở Vạn Lý nuốt nước miếng một cái, run rẩy hai chân, hướng về phía trước chỉ đi vài bước, liền thực đi không được rồi, chắp tay chào, tiểu nhân gặp qua Yến quận vương điện hạ. Dương Phong cười nhạt một tiếng, lão sở, miễn lễ, mau đưa người tam phu nhân làm tỉnh lại đi. Tiểu nhân tuân mệnh. Sở Vạn Lý lên tiếng, thối lui đến tam phu nhân bên người, ngồi xổm xuống, lại là đỡ mặt, lại là lắc thân con, lại là ấn huyệt nhân trung. Một hồi lâu, Sở Vạn Lý gấp ra một thân mồ hôi, mới đưa tam phu nhân cho làm tỉnh lại. Tam phu nhân tỉnh lại, câu nói đầu tiên chính là, lão gia, ba người chúng ta đều bị lão hổ ăn chưa? Như vậy cũng tốt, tránh khỏi cả ngày lo lắng đề phòng. Sở Vạn Lý cười khổ một tiếng, Ly Nhi, ba người chúng ta đều không có chết. A tam phu nhân giật nảy cả mình, vội vàng hướng trong viện nhìn sang. Chơi ạ, hay là Bạch Hổ? Tam phu nhân kém chút lại ngất đi. Chương 144, Vương phi, việc lớn không tốt. Chương 144, Vương phi, việc lớn không tốt. 2 phút đồng hồ sau, Sở Vạn Lý vợ chồng mang theo nhi tử cùng tỷ nữ Tiểu Quyên, hướng Dương Phong cáo tử, hồi phủ đi. Tam phu nhân cũng đổ mâu. Đương nhiên, Dương Phong cũng cho Sở Vạn Lý vợ chồng hứa hẹn, sẽ giúp bọn hắn đem hài tử cứu trở về, để bọn hắn một nhà đoàn viên. Nhưng mà, tâm phòng bị người không thể không, Dương Phong vẫn là mệnh yến nhất phái người đem Sở phủ nghiêm mật nhìn chằm chằm. Chỉ chờ ngày kia trước kia, Nưu Tam thương thế nuôi đến không sai biệt lắm, liền mang theo Sở Vạn Lý cùng Tam phu nhân mới viết tình báo giả, tiến về Đông Hung nô. Xử lý xong chuyện này, Dương Phong liền phải sai vật bẩm báo, nói Thạch Vạn quân phái người đến thúc hắn. Dương Phong dở khóc dở cười, vị lao đại này thật đúng là một cái tính tình nóng nảy, giờ thân còn không có qua hết đâu, vội cái gì mà vội thôi. Nhưng Thạch Vạn quân phái người đến thúc, Dương Phong không thể không cấp hắn mặt mũi, liền cưỡi mây đen đạp tuyết, dẫn theo ma sóc, mang lên Tiêu Nguyên Khánh, đi Thạch Vạn quân trong phủ. Một cái khác yến quận vương phủ. Lưu Tú Nhi một đường chạy mau, vọt vào hậu viện, trong miệng hô to, "Vương phi, Lạc Dương lại đi tin." Tiên Chi lập tức liền từ tư đồ tiến trong phòng bật ra, một mặt đại hỉ, "Tú Nhi, thư ở đâu đến, nhanh cho ta cho tiểu thư đưa đi." Lưu Tú Nhi chạy đến phụ cận, đem thư đưa cho Yến Chi, "Yến Chi phu nhân, tin ở chỗ này." "Tốt, ta cái này cho tiểu thư đưa đi nói đi." Yến Chi liền phong cấp hỏa liệu trở về phòng đi. Tin đưa đến, Lưu Tú Nhi cũng liền không lưu lại về tiền viện bận rộn. Tư đồ tiến cũng có chút kích động, "Yến Chi, là điện hạ lại đi tin sao? Hôm qua vừa tới điện hạ thư, hôm nay tại sao lại thư đến tin đâu?" Dương Phong về Lạc Dương trước đó, cùng Tư Đồ Thiến ước định, để nàng mỗi 3 ngày phái một cái giáp vệ tiến về Lạc Dương đưa tin cùng thủ tín. Tiên Chi nhìn thoáng qua phong thư, a một tiếng, "Tiểu thư, không phải điện hạ thư, là thái lao gia." "Tư Đồ Nam thư." Tư Đồ Thiến khẽ nhíu mày. Bởi vì Yến Châu ổn định, Tư Đồ Thiến không có gì nguy hiểm, gần đây Tư Đồ Nam đã là cực ít cho Tư Đồ Thiến thư đến tin. "Ân, Tiên Chi, ngươi xem một chút thư, lại đem đại khái nội dung giảng cho ta nghe." "Là, tiểu thư." Tiên Chi đem thư triển khai, cực nhanh xem một lần. A Yên Chi xem hết thư, không khỏi kêu lên sợ hãi. Tư Đồ Thiến đi theo cảm thấy siết chặt, vội vàng hỏi, "Thế nào, Tiên Chi, thế nhưng là điện hạ xảy ra chuyện?" Tư Đồ Thiến một viên phương tâm, tất cả Dương Phong trên thân, e sợ cho Dương Phong lần này hồi kinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiên Chi cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa. Ổn liễu ổn thần, sắp xếp lại suy nghĩ, Tiên Chi bắt đầu nói ra, "Tiểu thư, điện hạ ngược lại là không có xảy ra việc gì." "A?" Tư Đồ Thiến nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, "Có thể ngươi vì sao kinh ngạc như thế a?" Tiên Chi giải thích nói, "Là điện hạ hồi kinh những ngày này, phát sinh một chút sự tình, thiếp thân từng cái giảng cho tiểu thư nghe đi. Thứ nhất, điện hạ tại văn bản sẽ lên, đoán được Tầm Ngọc lâu đỗ chữ, đối mặt La Hồng lâu với trên, hơn nữa còn ra để mục làm khó cái kia hai cái hoa khôi, khiến cho cái kia hai cái hoa khôi chủ động đi đến quận vương phủ bái phòng điện hạ. Thứ hai, ảnh tiểu thư bị bệ hạ tứ hôn cho hán quận vương Dương Bách." A nghe đến đó, Tư Đồ Thiến không khỏi giật nảy cả mình, bệ hạ đem bóng hình tứ hôn cho Dương Bách. Tiên Chi nhẹ gật đầu, "Trên thư là viết như vậy." Tư Đồ Thiến khẽ khẽ thở dài, "Khó trách tổ phụ thư thiếu đi, xem ra thái tử điện hạ là không muốn ta Tư Đồ ra toàn lực tương trợ yến quận vương điện hạ a." Ổn liễu ổn thần, Tư Đồ Thiến khoát tay, "Yến Chi, nói tiếp." "Thứ ba, điện hạ mang theo Hồ Tam Sơn cùng Yến Châu 18 bệ, còn có Nguyên Khánh công tử, chọn lấy hán quận vương phủ, đả thương Dương Bách. Úc, điện hạ còn đem Dương Bách thiếu hắn 100,000 lượng hoàng kim gấp bội, thái tử điện hạ đáp ứng trước thay Dương Bách trả tiền." Tư Đồ Thiến lặng lẽ một hồi. Nàng minh bạch, Dương Phong đây là chính thức cùng Đông Cung quyết liệt. Yến Châu, thành Dương Phong duy nhất đường lui, chỉ có thể thành công, không có khả năng thất bại. Yến Chi tiếp tục nói, "Thứ tư." "Thứ tư?" "Thứ tư?" Tư Đồ Thiến khẽ nhíu mày, không vui nói, "Đầu thứ tư tin tức thế nào, nhanh chóng nói đi." Tiên Chi nhìn Tư Đồ Thiến một chút, khe khẽ thở dài, "Bệ hạ đồng ý thái tử điện hạ đề nghị, đem Tiêu Nguyệt Cẩm gả vào Yến quận vương phủ là chắc phi." A Tư Đồ Thiến trong lòng giật mình, sắc mặt hơi tái nhợt. Tư Đồ Thiến tuyệt đỉnh thông minh, có chút suy nghĩ, liền trên cơ bản đoán ra Dương Khâm mục đích. Khe khẽ thở dài, Tư Đồ Thiến tự lẩm bẩm, "Thái tử điện hạ là không muốn để cho ta không chế Yến quận vương phủ, là muốn đem Yến quận vương điện hạ đặt hắn giám sát phía dưới a. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thái tử điện hạ nước cờ này quả thực diệu a." Tiêu Nguyệt Cẩm sau khi đến, cái này đến quận vương phủ đại quyền liền không trong tay ta. Tiên Chi thở phì phì nói ra, "Tiểu thư, ngươi là chính phi, dựa vào cái gì giao quyền a?" Tư Đồ Thiến cười khổ một tiếng, "Ta tuy là chính phi, nhưng ta là mù lòa. Mà địa vị của ngươi không cách nào chống lại, chúng ta chỉ có thể giao quyền. Tiên tri còn muốn nói tiếp, nhưng Tư Đồ Thiến đã mất hết cả hứng, nhàn nhạt hỏi, còn có thứ năm sao? Mất hứng bệnh lên miệng nhỏ, tiên tri tiếp tục nói, thứ năm là một tin tức tốt, đêm trung thu hiến, điện hạ làm một bài thủy điều ca đầu tử, rất được bệ hạ cùng hoàng hậu ưa thích. Tiên tri đương nhiên không cao hứng. Nàng cùng Tư Đồ Thiến ngày tốt lành vừa mới bắt đầu, đột nhiên liền không hàng một cái tiêu nguyệt cầm, có thể ép các nàng một đầu. Thứ sáu là cái tin tức xấu, hoàng hậu nương nương ban thưởng 8 cái tuyệt mỹ cung nữ cho điện hạ, một người trong đó là trước cuối tuần đế sủng ái nhất Vân Quý phi Vân Mị Nhi. Tư Đồ Thiến lần nữa chấn động một cái, nói ra, đây là tin tức tốt, bệ hạ cùng hoàng hậu là đang khảo nghiệm điện hạ, sẽ hay không trầm mê ở nữ sắc bên trong. Tiên tri ngược lại là không có cân nhắc như vậy lâu dài, nàng chỉ là lo lắng, có cái này 8 cái tuyệt mỹ cung nữ, nàng có thể hay không thất sủng. Cái thứ bảy cũng là tin tức tốt, điện hạ tại thu vây thời điểm, hàng phục 2 đầu bạch hổ, còn phải 4 cái bạch hổ tệ. Tư Đồ Thiến mặt sắc thái vui mừng, như vậy, điện hạ đối chiến Đông Hung Nô, liền sẽ lại nhiều 2 điểm phần thắng. Tiên tri, còn có tin tức khác sao? Tiên tri đem thư thu lại, khe khẽ lắc đầu, không có, tiểu thư, cứ như vậy nhiều. Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, không nghĩ tới, điện hạ trở lại Lạc Dương thành, chỉ là mười mấy ngày công phu, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiên tri đem thư xếp xong, thả lại trong phong thư, cũng ngồi xuống, một mặt không cao hứng, đầu tiên là phân đi Tư Đồ ra đối với điện hạ duy trì, sau đó lại phái Tiêu Nguyệt cầm giám thị điện hạ, khống chế đến quận vương phủ, thái tử điện hạ đây là muốn đem chúng ta điện hạ hướng tuyệt lộ bức a. Tư Đồ Thiến ngược lại là 10 phần bình tĩnh, tiên tri, hoàng quyền tranh bá con đường, từ trước đến nay đều là dạng này. Hiện tại, chẳng qua là ám đấu mà thôi. Nếu như một khi bệ hạ có cái gì ngoài ý muốn, ám đấu biến thành minh tranh, không biết sẽ có bao nhiêu người lại bởi vậy mệnh tang hoàng tuyến đâu. Yến Châu càng cường đại, thái tử điện hạ đối với Yến Châu giam cầm liền sẽ càng rất. Lúc này, Tư Đồ kích đội vàng mà đến, vương phi, việc lớn không tốt, lại bộ cho ta hạ văn thư, điều ta về Lạc Dương nhậm chức. Chương 145, nhìn nguyên lịch tử này còn lấy cái gì cùng bản cung đấu. Chương 145, nhìn nguyên lịch tử này còn lấy cái gì cùng bản cung đấu. Đông cung. Dương Khâm, Tiêu Thị cùng Tiêu Quản Nguyên, cùng lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành, ngay tại mật nghị. Mấy ngày trước, Dương Khâm đã từng triệu kiến qua Vương Thiên Hành, bởi vì Vương Diệu trấn sự tình, cố ý hướng Vương Thiên Hành xin lỗi, lấy thăm dò Vương Thiên Hành phản ứng. Nhưng Vương Thiên Hành cáo giả, cũng không có làm ra bất kỳ tỏ thái độ. Việc này vốn nên cứ như vậy đi qua. Ai nghĩ đến, ngày thứ hai, Vương Cửu đa sự tình liền phát sinh, Dương Hiển giao trách nhiệm hình bộ cùng đại lý tự tra rõ việc này. Bởi như vậy, Vương Thiên Hành liền sợ hãi. Lúc trước, Dương Phong phái người đem Vương Cửu đa bọn người áp giải hồi kinh, xin mời triều đình định tội. Dựa theo đại sở quốc pháp lệnh, Vương Cửu đa bọn người bất quá là một châu công tào, do lại bộ cùng hình bộ lưỡng ti hội thẩm định án liền có thể. Nhưng mà, căn cứ Dương Phong trần thuật sự thật, cùng khống chế chứng cứ, Vương Cửu đa ít nhất là tử hình. Về phần Chu tộc, ngược lại là không có, bởi vì bọn họ phía sau đều là thế gia môn phiệt. Còn nữa, hành thích Dương Phong sự tình, bọn hắn phía sau thế gia môn phiệt quả thực cũng không có tham dự. Viên Đại Vương thị cùng Lang Tả Vương thị, mặc dù không phải một cái thế gia môn phiệt, nhưng dù sao cũng đã từng là một tên lão tổ tông. Viên Đại Vương thị ra mặt cân đối việc này, Lang Tả Vương thị tự nhiên không thể không cấp mặt mũi đi. Dù sao, Vương Cửu đa đám người cũng không phải là thật nhũ phản, chỉ là tự vệ mà thôi. Thế là, Vương Thiên Hành cùng hình bộ thượng thư Trịnh Thiên đoạt nhất câu kết, việc này liền chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cuối cùng, đưa đến Dương Hiển chỗ đấu trường, chỉ là Vương Cửu đa bọn người không làm tròn trách nhiệm, đề nghị đem nó miễn trước, vĩnh viễn không bổ nhiệm. Về phần tập kết gia binh, như hại Dương Phong sự tình, càng là không nói tới một chữ. Lúc đầu, việc này bị lại bộ cùng hình bộ lựa trên đặt dưới, cũng liền đi qua, dù sao bọn hắn cho là Dương Phong tuyệt sẽ không nhìn chằm chằm vào Vương Cửu đa loại tiểu nhân vật này. Ai nghĩ đến, Dương Phong muốn tại Yến Châu làm một người anh hùng lâu lao kim, đánh lên cao số phượng chủ ý, tự nhiên là phát hiện xế chiều mỗi ngày định thời gian tới nghe khúc Vương Cửu đa. Dương Hiển biết việc này, lại bộ cùng hình bộ liền khẩn trương. Ngay lúc này, Thái tử Dương Khâm xuất thủ tương trợ, tìm một cái chính ngũ phẩm lại bộ lang trung gánh tội thay, hơn nữa còn buộc hắn ở trong nhà treo xà tự vẫn. Bởi như vậy, chuyện này trách nhiệm liền có thể toàn bộ giao cho cái này lại bộ lang trung, Vương Thiên Hành liền thành công thoát thân sự tình bên ngoài. Vương Thiên Hành tự nhiên là thiếu Dương Khâm một cái nhân tình, cũng khiến cho hắn hướng Đông cung bên này gần lại tới gần một chút. Tiên văn đã thông báo, Châu thứ sử trở lên quan biên, về hoàng đế trực tiếp bổ nhiệm. Châu thứ sử trở xuống quan biên, đi qua lại bộ hòa thượng thư Tạ Phó Xạ cùng một chỗ bổ nhiệm. Mà thượng thư Tạ Phó Xạ cao quý bởi vì Dương Tranh bị phế sự tình, 10 phần địa thấp, càng sẽ không tham dự Dương Khâm cùng Dương Phong chi tranh, việc này Vương Thiên Hành liền có thể hoàn toàn làm chủ. Thế là, một đạo lại bộ văn thư phát hướng Yên Châu, triệu Tư Đồ kích về Lạc Dương làm quan. Dương Khâm ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn gây mất Dương Phong một cái cánh tay. Vương Thiên Hành nhấp một cái trà, vừa cười vừa nói, chỉ tiếc, không cách nào điều động bất chỉ hải cùng ra các tiền, không thế nhưng Yến quận vương đối với thái tử điện hạ liền lại không bất cứ uy hiếp gì. Lúc đầu đâu, Dương Khâm chuẩn bị đem ra các tiền cũng từ Yến Châu điều đi, để hắn đi Hán Châu nhậm chức, trợ giúp Dương Bách. Thế nhưng là gia cát tiên chức vụ là quân sư thế tiểu, là Yến quận vương phụ trúc quan, lại bộ liền không có quyền điều động. Về phần bất chỉ hải, Dương Khâm cũng không dám động, bởi vì Yến Châu cùng Hung Nô đại chiến sắp đến. Không phải vậy, nếu là bất chỉ hải bị điều đi, vạn nhất Yến Châu chiến bại, tội danh này liền xem như Dương Khâm thái tử này cũng đảm đương không nổi. Lại nói, binh bộ thượng thư Lâm Hòa luôn là Dương Hiển dòng chính, cũng không phải Dương Khâm có thể chi phối. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, động một cái Tư Đồ kích, đã có thể làm cho Yến Châu nguyên khí bị thương nặng. Mặt khác, bản cung đã phái người đem Gia Cát Tiên tình huống tiến hành một phen điều tra. Gia Cát Tiên phụ mẫu chết sớm, hắn là theo chân nó tam thúc Trư Cát Duệ lớn lên. Bản cung phái người mời chào Trư Cát Duệ, người sau cũng đáp ứng hiệu trung bản vương. Tiêu Quảng Nguyên nghe, vừa cười vừa nói, thái tử thật sự là hảo thủ đoạn, kể từ đó, chỉ cần Trư Cát Duệ một phong thư, Gia Cát Tiên tất nhiên sẽ chuyển đầu thái tử điện hạ. Vương Thiên Hành cũng cười nói ra, ngày sau, mặc kệ Yến Quận Vương lại mời chào bất luận kẻ nào mới, chỉ cần thái tử điện hạ xuất thủ, chẳng lẽ không phải chẳng khác gì là Yến Quận Vương thay thái tử điện hạ mời chào nhân tài. Dương Khâm mỉm cười, trong lòng cũng là có chút đắc ý, hắc, nghịch tử, bản cung là thái tử, là tương lai hoàng đế. Người trong thiên hạ đều biết điểm này, để bọn hắn tại bản cung cùng ngươi nghịch tử này ở giữa lựa chọn, cái nào sẽ cùng theo ngươi một đầu ngõ hẻm đi đến trời tối đâu. Nghịch tử, người dưới trướng nhân tài đều bị bản cung xúi giục, nhìn ngươi nghịch tử này còn lấy cái gì cùng bản cung đấu. Tiêu thị tự nhiên là đại hỉ, có phụ thân cùng vương đại nhân toàn lực tương trợ, nghịch tử kia ngày sau cũng chính là một cái không có răng lá hổ, rốt cuộc uy phong không nổi. Dương Khâm cười tủm tỉm nói, uy phong vẫn phải có, bản cung còn cần hắn vì ta đại sở quốc trấn thủ phương bắc môn hộ đâu. Cho nên, chúng ta nhất định phải nắm chắc tốt cái này độ, nếu không, một khi Yến Châu xảy ra chuyện, liền sẽ hỏng ta đại sở quốc nhất thống đại kế, không qua loa được. Lịch tử kia rượu trắng, nước hoa bò Nhật Bản thì khô, một khi tại đại sở quốc các nơi tiêu thụ, tất nhiên sẽ bán chạy. Bản cung đã phái người tiến về Yến Châu, điều tra ba món đồ này quá trình sản xuất, cùng chi phí tình huống. Nếu có thể cầm tới quá trình sản xuất, thì Yến Châu liền không cách nào hình thành lũng đoạn chi thế, giá cả tự nhiên sẽ hạ xuống rất nhiều. Như bản cung lấy không được quá trình sản xuất, chỉ cần có thể biết kỳ thành bản tình huống, lại mời nhạc phụ đại nhân đối với nó giá cả tiến hành đẻ thấp, đoạt nó lợi nhuận. Bản cung mục đích cuối cùng nhất là, bản cung để Yến Châu tiền kiếm được, vẹn vẹn có thể duy trì Yến Châu quân chính vận chuyển. Tiêu Quảng Nguyên bước dâu, cười gật đầu nói, thái tử nhất pháp này rất hay a. Yến Châu kỵ binh lại thế nào lợi hại, Yến Châu dân tâm lại thế nào hướng về Yến Quận Vương, nhưng chỉ cần thái tử kẹp lấy Yến Châu cổ, Yến Quận Vương liền náo không ra bọt nước gì đến. Không phải vậy, một khi thái tử chặt đứt rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thịt khô tại đại sở quốc tiêu thụ, thì Yến Châu tài chính căng thẳng, nuôi không nổi quân đội, tự nhiên chỉ có thể mặc cho thái tử bài bố. Vương Thiên Hành cười chắp tay nói, thái tử anh minh, lão thần bội phục. Dương Khâm khe khẽ thở dài, bản cung sở dĩ làm như vậy, thực sự không muốn ta đại sở quốc lại trải qua biến cố gì. Bây giờ hung nô chi hoạn cơ bản đã trừ, phụ hoàng sau đó tất nhiên sẽ hùng binh nhìn về phương nam, nhất thống thiên hạ. Cho nên Yến Châu chi thế liền dừng lại thành như vậy đi, không thể lớn, cũng không thể nhỏ, đây là thượng sách cũng. Dừng một chút, Dương Khâm còn nói thêm, mặt khác, Yến Châu thứ sử trước, chống chỗ đã lâu, không biết vương đại nhân có thể có người nào tuyển. Vương Thiên Hành nghe chút, liền biết Dương Khâm đã có ý nghĩ, liền lập tức chắp tay nói, châu thứ sử vị trí, chỉ cần bệ hạ hoặc là thái tử chỉ định, lao thần khi dựa hai lắng nghe. Dương Khâm cười nhạt một tiếng, bản cung nghe nói, công bộ lang trung vương nguyên linh năng lực xuất chúng, có thể thả ra rèn luyện một chút. Công bộ lang trung là chính ngũ phẩm, mà châu thứ sử là chính tứ phẩm, chẳng khác gì là đối với vương nguyên linh đệ bạn. Mà vương nguyên linh chính là viên đài người của vương gia, mà lại là vương cựu đa đường đệ. Vương Thiên Hành cười tủm tỉm nói, thái tử anh minh, lão thần từ nay trở đi tảo triều liền tiến cử người này. Từ nay trở đi trước kia, Dương Phong bắc bể, thời cơ vừa đúng. Chương 146, cô đương, có phải hay không thích Yến Quận Vương điện hạ rồi? Chương 146, cô đương, có phải hay không thích Yến Quận Vương điện hạ rồi? Khói xanh lâu. Gia Cát Thanh Phượng trở về chỗ ở của mình. Vừa rồi, mấy cái gọi là tài tử cùng một chỗ bái phòng nàng, hàn huyên hơn một canh giờ thi tử ca phú. Mấy cái này tài tử quả thật có chút trình độ, nhưng ở Gia Cát Thanh Phượng xem ra, ngay cả cho Dương Phong sách dạy cũng không xứng, quả thực là nhàm chán rất. Nhưng là, đối phương tại Khói Xanh lâu bỏ ra trọng kim, Gia Cát Thanh Phượng lại không thể không trái lương tâm tiếp khách. Vừa mới tiến gian phòng, Tình Nhi lại đột nhiên nhảy ra ngoài, một mặt mừng rỡ, "Cô nương, đại hỉ a." Gia Cát Thanh Phượng lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, "Tình Nhi, ngươi muốn tới về thơ?" Tình Nhi một mặt dương dương đáp ý bộ dáng, "Nô tỳ xuất mã, tự nhiên muốn trở về, hơn nữa còn là hai bài đâu." Gia Cát Thanh Phượng đại hỉ cực kỳ, vội vàng vươn ngọc thủ, "Tình Nhi, mau đem về thơ cho ta." Tình Nhi cũng không có xuất ra về thơ, mà là cười hì hì nói ra, "Cô nương muốn về thơ có thể, nhưng là nhất định phải trả lời nô tỳ một vấn đề." Gia Cát Thanh Phượng sững sờ, hỏi, "Tình Nhi, vấn đề gì?" Tình Nhi chớp chớp ánh mắt giảo hoạt, hì hì cười một tiếng, "Nô tỳ muốn hỏi, nếu như cô nương nhìn Yến Quận Vương về thơ, thích Yến Quận Vương, nên làm cái gì bây giờ?" Gia Cát Thanh Phượng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, xì Tình Nhi một ngụm, "Nha đầu chết tiệt kia, cũng dám trêu đùa ta, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi." Tình Nhi giả bộ như dọa cho phát sợ, lập tức đem về thơ giơ lên, trong miệng hô hào, "Cô nương nếu là xé rách nô tỳ miệng, Yến Quận Vương về thơ coi như cũng không giữ được." Gia Cát Thanh Phượng một tay lấy phong thư cầm qua, cười khẽ nói, "Nhìn ngươi nha đầu chết tiệt này còn dám hay không lại trêu đùa ta." Nói đi, Gia Cát Thanh Phượng cũng nhanh bước đi vào bên cạnh bàn tòa hạ, vội vã không nhịn nổi từ trong phong thư móc ra cái kia hai bài về thơ. Đá vân mẫu bình phong ánh đến sâu, trường hà dần dần rơi hiệu tinh chìm. Thương Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Bài thơ này thật sự là quá đẹp, tháng qua ta bài kia Thường Nga gấp 10 lần a, ta không kịp đến Quận Vương cũng. Gia Cát Thanh Phượng lại hỏi, "Tình Nhi, Yến Quận Vương là dùng bao lâu làm ra bài thơ này?" Tình Nhi hồi đáp, "Yến Quận Vương là tại phủ môn khẩu nhìn cô nương thơ, sau đó đáp ứng về thơ, đến thư phòng đằng sau, điện hạ liền lập tức viết ra bài thơ này." Bài thứ hai đâu, là nô tỳ lấy điện hạ sắp bắc về Yến Châu làm lý do hướng hắn đòi hỏi, điện hạ chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, liền bắt đầu làm thơ. Từ phủ môn khẩu đến thư phòng, khoảng cách đương nhiên không xa, Gia Cát Thanh Phượng không khỏi thầm giận mình. sau đó, Gia Cát Thanh Phượng liền vội vàng lại đem bài thơ thứ hai triển khai. Thanh Sơn hoành bắc bách, Bạch Thủy quấn đông thành. Nơi đây là một đường, cô đồng bạn giảm trinh. Phù vân người xa quê ý, lạc nhật cố nhân tình. Phất tay tử tư đi, dền vang ngựa chạy tán loạn minh. Đọc tôi đằng sau, Gia Cát Thanh Phượng nhịn không được phủ án mà thán, tiến quận vương điện hạ chi tài, quả thực thắng ta gấp 10 lần a. Lúc này, Tình Nhi nằm nhoài trên mặt bàn, hai khuỷu tay chống đỡ, hai tay dâng khuôn mặt nhỏ, cười hì hì hỏi, cô đương, có phải hay không thích tiến quận vương điện hạ rồi? Gia Cát Thanh Phượng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, xì Tình Nhi một ngụm, nha đầu chết tiệt kia, nói hiệu nói bừa nữa, ta thật là muốn xé nát miệng của ngươi. Tình Nhi cũng đi theo ngồi xuống, khe khẽ thở dài, cô đương, nô tỳ càng phát ra cảm thấy, trong thiên hạ có thể xứng với cô nương tài mạo song tuyệt, chỉ có yến quận vương điện hạ. Cô nương nếu thật là ý động, nô tỳ đề nghị, cô nương chỉ cần tranh thủ thời gian lại về một câu thơ, thừa dịp yến quận vương điện hạ chưa rời đi Lạc Dương, lại nhiều giao lưu mấy lần. Dù sao, năm nay đã là cô nương tham gia lần thứ hai văn bạn sẽ, ý nguyên không người có thể cùng cô nương đối thơ. Dựa theo thanh lâu quy củ, sang năm văn bạn sẽ đằng sau, bất kể có hay không có người có thể cùng cô nương đối thơ, khói xanh lâu đều sẽ bán ra cô nương đêm đầu tiên. Không phải vậy, vạn nhất cô nương mất đi đêm đầu tiên, bị loại kia thô bị phú thương mua xuống, chỉ sợ vận mệnh liền ra cắt Thanh Phượng một trận ảm đạm. Bởi vì khói xanh lâu dĩ vãng mấy lần hoa khôi tại mất đi đêm đầu tiên đằng sau, đều là bị thô bị phú thương mua xuống, chưa từng có một cái tài tử văn nhân. Những chuyện này, Tình Nhi đương nhiên cũng biết. Mà lại, Tình Nhi cũng biết, phàm là hoa khôi bị những cái kia thô bị thương nhân chuộc thân đằng sau, nạp làm thiết thất, không có một cái nào có thể bị chính thất dung thân. Có bị chính thất hành hạ chết, có hợp lực mà kết thúc, có bị phú thương hai lần bán đi, cũng có bị phú thương đưa cho quan lại quyền quý. Mặc kệ là lại bị bán đi, hay là lại bị đưa ra ngoài, sẽ chỉ càng ngày càng thê thảm. Cho nên, hoa khôi tại đêm đầu tiên trước đó, tuyệt đối là phong quang vô hạn. Mà một khi đêm đầu tiên bị bán đi, hoa khôi nhân sinh liền sẽ từ trên trời đường rơi xuống địa ngục bên trong. Chữ gì mê, cái gì câu đối, cái gì thi từ ca phú, tại phú thương nhà không có tác dụng gì, còn thật sự là không bằng tinh thông kỳ đạo, tinh thông cầm nghệ, tinh thông ca múa kỹ đâu. Đương nhiên, bất kỳ một cái nào hoa khôi tại cầm kỳ thư họa phương diện cũng sẽ không kém, chỉ bất quá kém xa cao sổ phượng chuyên nghiệp. Thời gian một năm, nhìn như thời gian rất dài, nhưng rất nhanh cũng sẽ đi qua. Lại nói, Dương Phong muốn bắc cử Hung Nô, nam đấu đông cùng, còn muốn quản lý Yên Châu, nơi nào sẽ có bao nhiêu thời gian cùng một cái thanh lâu hoa khôi cả ngày về thơ đâu. Cho nên, một khi Dương Phong bệ bộn nhiều việc Yên Châu sự vụ làm chết lại, Gia Cát Thanh Phượng nửa đời sau liền sẽ triệt để xong đời. Thế là, Gia Cát Thanh Phượng lập tức liền đem chính mình trước kia viết thơ tìm ra một bài hài lòng, lại đằng sau một phần, chứa vào phong thư, lại giao cho Tình Nhi, để nàng hướng Yến quận vương phủ đi một chuyến nữa. Nào có thể đoán được, lần này Tình Nhi liền bố hụt, bị sai vật cáo chi, Dương Phong ra ngoài dự tiệc. Dự tiệc, xác định vững chắc trở về sẽ rất đã chậm. Tình Nhi khẩn trương, nhưng nàng cũng có biện pháp, cho sai vật đưa một lựa bạc, hỏi ra Dương Phong muốn đi Thạch Vạn Quân trong phủ, liền vội vàng chạy tới. Sai vật nhìn qua Tình Nhi bóng lưng, khoe miệng nổi lên mỉm cười, điện hạ quả nhiên lợi hại, đồng thời bị Tam Đại Hoa Khôi coi trọng, thật là khiến người ta hâm mộ à. Cắt, ngươi hâm mộ có cái dám dùng à, ngươi chính là một cái cửa con, lại không có tài hoa, lại hâm mộ cũng là không tốt. Lại nói Dương Phong mang theo Tiêu Nguyên Khánh đi Thạch Vạn Quân trong phủ. Thạch Vạn Quân nhận được tin tức, đại hỉ cực kỳ, tự mình đi ra ngoài nghênh đón, ha ha ha, điện hạ rốt cuộc đã đến. Dương Phong mỉm cười, để sư phụ đợi lâu, đệ tử chi tội cũng. Thạch Vạn Quân cười to nói, điện hạ chớ có xuất ruột, muốn làm lão thần đệ tử, chỉ cần trải qua lão thần khảo nghiệm mới được. Đi, chúng ta cùng đi giáo trường, lão thần cùng điện hạ khoa tay mấy lần. Lúc này, Tiêu Nguyên Khánh cũng đội vàng tiến lên thi lễ, Nguyên Khánh gặp qua Thạch tướng quân. Thạch Vạn Quân giảng dạy một đám hoàng tôn học võ, Tiêu Nguyên Khánh là Thẩm Dương công chúa chi tử, tự nhiên cũng có thể cùng theo một lúc, là lấy Thạch Vạn Quân cùng Tiêu Nguyên Khánh ở giữa cũng có sư đồ tình nghĩa. Thạch Vạn Quân nhẹ gật đầu, Nguyên Khánh miễn lễ. Tiêu Nguyên Khánh võ nghệ, tại đám này hoàng tôn bên trong, ít nhất là ba vị trí đầu, Thạch Vạn Quân đối với hắn vẫn rất có hảo cảm. Sau đó, một nhóm ba người trực tiếp liền tiến về giáo trường. Trên giáo trường, Thạch Vạn Quân vũ khí cùng tọa kỵ cũng sớm đã chuẩn bị xong. Thạch Vạn Quân lập tức trở mình lên ngựa, tiếp nhận đại đao, hét lớn một tiếng, điện hạ đại bại Hung Nô, uy trấn Yến Châu cùng Thảo Nguyên, liền để lão thần lãnh giáo một chút điện hạ võ nghệ như thế nào đi. Chương 147, đại chiến Thạch Vạn Quân. Chương 147, đại chiến Thạch Vạn Quân. Dương Phong cũng trở mình lên ngựa, từ Tiêu Nguyên Khánh trong tay tiếp nhận ma sóc, chắp tay nói, xin mời sư phụ chỉ điểm. Thạch Vạn Quân quát, điện hạ, lão thần lớn tuổi, lại là chủ gia, ngươi tiến công trước đi. Đệ tử tuân mệnh. Dương Phong hét lớn một tiếng, hai chân kẹp lấy mây đen đạp tuyết bụng ngựa, mây đen đạp tuyết giống như mũi tên bình thường, hướng Thạch Vạn Quân bỏ tới. Ngựa tốt à, Thạch Vạn Quân thầm khen một tiếng, vẻ hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền nắm chặt đại đao, cũng phóng ngựa mà ra, hướng Dương Phong nên đón. Khi một tiếng, mã sóc cùng đại đao hung hăng đụng vào nhau, cuốn lên một trận kinh phong. Thạch Vạn Quân chỉ cảm thấy hai tay tê dần, đại đao kém chút rời khỏi tay, không khỏi giật nảy cả mình. Luận đến khí lực, Thạch Vạn Quân tại đại sở quốc tuyệt đối là không người có thể kịp, hữu lực lớn vô tận danh xưng. Không nghĩ tới, Dương Phong khí lực vậy mà tuyệt không ở dưới hắn. Đương nhiên, Dương Phong cảm thụ cùng Thạch Vạn Quân không sai biệt lắm, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, đại sở quốc thứ ba mạnh tướng, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải là bộ thân thể này là trời sinh thần lực, lại trải qua Dương Phong hơn nửa năm rèn luyện, đã khôi phục được không sai biệt lắm, chỉ sợ một chiêu này đằng sau, hắn liền bại. Dù vậy, Dương Phong hổ khẩu vỡ tan, mã sóc từ trong tay của hắn rơi xuống. Còn tốt Dương Phong phản ứng cực nhanh, một thanh mỏ lên mã sóc, nhanh chóng cùng Thạch Vạn Quân sai ngựa mà qua. Hiệp một, mặt ngoài nhìn, hai người là đánh một cái ngang tay, nhưng Dương Phong trong lòng minh bạch, hắn đã rơi xuống hạ phong. Khí lực phương diện, hắn tạm thời còn không bằng Thạch Vạn Quân. Có lẽ, chờ thân thể triệt để khôi phục, có thể cùng Thạch Vạn Quân khí lực tương đương. Nhưng Dương Phong không có thụ đả kích, ngược lại là đấu trí vô tận. Có thể cùng Thạch Vạn Quân một trận chiến, đối với Dương Phong mà nói, tuyệt đối là một kiện thiên đại hảo sự. Liền xem như một bên quan chiến Tiêu Nguyên Khánh, đoán chừng cũng có thể được lợi không ít. Dương Phong phân phối đầu ngựa, lần nữa hướng Thạch Vạn Quân tiến lên, hét lớn một tiếng, "Sư phụ, xin mời đón thêm chiêu." Thạch Vạn Quân cũng thật lâu không có gặp được khí lực phương diện có thể cùng hắn tương đương đối thủ, mừng rỡ trong lòng cực kỳ, hét lớn một tiếng, "Tốt, lại đến." Mà Thạch Vạn Quân tâm lý thì là kinh ngạc cực kỳ. Đã từng, Dương Phong bị Dương Bách một chiêu đánh ngất xỉu qua, tuyệt đối thái điều cực kỳ. Mà bây giờ, mới thời gian hơn một năm, lại có như vậy thần lực, tiểu tử này giấu rốt cũng quá hung ác đi, tình nguyện bị đánh ngất xỉu đều không muốn bại lộ thực lực. Hoàng Quyên tránh bá, quả thực đáng sợ, Thạch Vạn Quân không đốc, càng phát ra không muốn tham gia trong đó. Cho nên, khi Dương Phong sư phụ, hắn đúng vậy dự định đồng ý rất nhanh, hai người liền tái chiến cùng một chỗ. Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong cũng sẽ không tiếp tục liều mạng khí lực, mà là thi triển một thân bản lĩnh. Thạch Vạn Quân đại đao, thế lại lực trầm, lại không thiếu linh hoạt đa dạng, mỗi lần không đợi chiêu thức dùng hết, liền có thể lập tức đổi chiêu. Mà Dương Phong mã sóc, tựa hồ tinh thiết chế tạo, nặng 88 cân, dài 8 trượng. Luận trọng lượng, Thạch Vạn Quân đại đao cũng có hơn 80 cân, không kém bao nhiêu. Nhưng luận đến chiều dài, hay là Dương Phong càng có ưu thế. Mà lại, tại Dương Phong cầm trong tay bên dưới, căn này mã sóc giống như dao long lật biển một dạng, trên dưới tung bay, tuyệt đối là linh hoạt cực kỳ. Chỉ chốc lát sau công phu, hai người liền đại chiến 30 hội hợp, bất phân thắng bại. Tiêu Nguyên Khánh ngay cả con mắt cũng không dám nháy, e sợ cho sẽ bỏ lỡ cái gì tinh diệu chiêu thức. Nhìn xem Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong trận đại chiến này, Tiêu Nguyên Khánh giống như một loại thể hội quán đỉnh cảm giác, rất nhiều trước kia không quá lý giải chỗ trong lúc bất chợt liền dung hội quán thông. Tiêu Nguyên Khánh võ nghệ đột phá bình cảnh, tiến vào một cái độ cao mới. Nếu như hiện tại để Tiêu Nguyên Khánh lại cùng Yến Nhất đại chiến một trận, mặc dù sẽ không thắng, cũng sẽ không thua quá thảm. Đương 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 trong sân binh khí va nhau thanh âm nối liền không dứt. Bình thường giao chiến, mỗi sai ngựa một lần, chính là một hiệp. Nhưng Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong đều ngại như thế chưa đủ nghiền, trực tiếp không còn sai ngựa, chú ngựa trong giáo trường, càng không ngừng đánh nhau đứng lên. Rất nhanh, lại là mấy chục hội hợp đi qua, vẫn là bất phân thắng phụ cục diện. Thạch Vạn Quân càng đánh càng thống khoái. Theo địa vị của hắn tăng lên, đã sớm không còn xông pha chiến đấu. Bình thường thời điểm, Thạch Vạn Quân ngưỡng nghề, liền tìm dưới trướng đại tướng ngồi luyện, nhưng những cái kia người ở đâu là Thạch Vạn Quân đối thủ a, không có mấy hiệp liền bị hắn đánh xuống ngựa đi. Cho nên, Thạch Vạn Quân thật lâu không có đánh thống khoái như vậy. Giáo trường bên ngoài, trừ Tiêu Nguyên Khánh đằng sau, lại nhiều một thành viên anh tư bộ phát nữ tướng. Nữ tướng dung mạo cực đẹp, một thân dung trang, cưới một thất thanh mã, cũng là cầm trong tay mã sóc, khiếp sợ nhìn qua giữa sân. Nữ tướng này chính là Thạch Vạn Quân chỉ có một ái nữ Thạch Thanh Quân. Đại lao thô Thạch Vạn Quân vậy mà sinh như thế một cái tuyệt mỹ nữ nhi, đã để người âm thầm lấy làm kỳ. Mà Thạch Thanh Quân từ nhỏ luyện võ, võ nghệ được từ Thạch Vạn Quân chân truyền, cơ hồ đã có hắn năm thành bản lĩnh, càng làm cho người kinh ngạc không thôi. Nhất là Thạch Thanh Quân khí lực tuyệt đối không nhỏ, 15 tuổi liền có thể một cánh tay giơ lên 200 cân cối đá. Mà lại Thạch Thanh Quân cũng di truyền Thạch Vạn Quân tốt bên vực kẻ yếu tính cách, thường xuyên xuất thủ giáo huấn những cái kia khi dễ bách tính ăn chơi thiếu gia cùng đầu đường tiểu lưu manh. Cho nên những thiếu gia ăn chơi kia cùng đầu đường tiểu lưu manh sợ nhất không phải Lạc Dương phủ, cũng không phải Kinh Triệu Doãn, cũng không phải Triều Đình, mà là Thạch Thanh Quân. Giữa sân, hai người đánh nhau đã sớm vượt qua 100 hiệp. Mặc kệ là Thạch Vạn Quân hay là Dương Phong, đều là sắc mặt nghiêm túc, không dám có nửa phần sơ sẩy, không phải vậy chính là bỏ mình hoặc là trọng thương hạ trạng. Không phải bọn hắn đánh nhau thật tình, mà là tại dưới loại trình độ này, bọn hắn đều đã khó mà khống chế chính mình. Lại đến một chiêu, Thạch Vạn Quân nắm lấy cơ hội, hét lớn một tiếng, đại đao đột nhiên vung lên, đối với Dương Phong quét ngang qua. Một đao này nếu là chém trúng, tuyệt đối có thể đem Dương Phong một đao chém thành hai đoạn. Dương Phong phản ứng cũng nhanh, thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau, tới một cái lập tức thiết bản kiểu. Thạch Vạn Quân đại đao, khó khăn lắm sát Dương Phong chóp mũi đảo qua đi. Lúc này, không đợi đứng dậy, Dương Phong tay trái bắt lấy Thạch Vạn Quân chu đao, tay phải mã sóc tựa như tia chớp hướng Thạch Vạn Quân hầu kết chỗ đã đâm đi. Đến hay lắm. Thạch Vạn Quân hét lớn một tiếng, tay trái cực nhanh nô ra, đem Dương Phong mã sóc bắt lấy. Bởi như vậy, hai người đều nắm lấy hai kiện binh khí, lẫn nhau không để cho, cũng không thể để đối phương buông tay. Giang có một hồi đằng sau, Thạch Vạn Quân cùng Dương Phong là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đột nhiên cùng một chỗ buông tay, hai kiện binh khí cùng nhau rơi vào trên mặt đất. Ha ha ha, thống khoái, đúng là mẹ nó thống khoái a. Thạch Vạn Quân tung người xuống ngựa, nhìn không được cười ha hả. Dương Phong cũng tung người xuống ngựa, hướng Thạch Vạn Quân mỉm cười chắp tay nói, sư phụ võ nghệ thiên hạ đệ nhất, đệ tử bội phục cực kỳ. Ấy Thạch Vạn Quân ngưng cười âm thanh, khoát tay chặn lại, một mặt nghiêm mặt, điện hạ võ nghệ cũng không thua lão thần nửa phần, người sư phụ này hai chữ, lão thần là tuyệt đối không đảm đương nổi. Dương Phong minh bạch, Thạch Vạn Quân là không muốn tham gia hắn cùng Đông Cung tranh đấu, chỉ có thể là khe khẽ thở dài, liền không còn xét việc này. Chuyện này cũng làm cho Dương Phong đối với Thạch Vạn Quân cái này nhìn như đại lao to đến nhất định nhận biết. Có thể tại triều đình nhiều năm không ngã, sẽ là chân chính đại lao thô thôi, khẳng định là trong thô có mảnh. Thạch Vạn Quân thấy được Thạch Thanh Quân, sắc mặt lập tức là một trận tự ái, "Thanh Quân, ngươi làm sao cũng tới?" Chương 148, Thạch Thanh Quân chấn kinh cùng tò mò chương 148, Thạch Thanh Quân chấn kinh cùng tò mò. Thạch Thanh Quân mỉm cười, nữ nhi vốn là chuẩn bị ra khỏi thành luyện tập kỵ sạn, trong lúc vô tình nhìn thấy phụ thân cùng Yến Quận Vương điện hạ tại tỷ thí võ nghệ, lúc này mới ngừng chân quan sát. Nói, Thạch Thanh Quân tung người xuống ngựa, đem mã sóc cắm vào trên mặt đất, hướng Dương Phong chắp tay nói, dân nữ Thạch Thanh Quân gặp qua Yến Quận Vương điện hạ. Nói đến, Dương Phong cùng Thạch Thanh Quân ở giữa còn có qua một lần xấu hổ. Đại khái là 2 năm trước, Dương Phong tại Lạc Dương thành bên ngoài gặp Thạch Thanh Quân, nhất thời liền lên sắc tâm, tiến lên đùa giỡn. Thái tử trưởng tử a, thân phận này đùa giỡn dân nữ, tuyệt đối là một đùa giỡn một cái chuẩn. Cũng trách Thạch Thanh Quân hội võ nghệ, đi ra ngoài từ trước tới giờ không ngồi kiệu, đều là cưỡi ngựa, bị Dương Phong xem như người trong võ lâm. Lúc đó, Dương Phong bên người có 10 cái hộ vệ đâu, tự nhiên cho rằng là dễ như trở bàn tay. Ai nghĩ đến, Thạch Thanh Quân võ nghệ cao minh, vậy mà đem cái kia 10 cái hộ vệ tất cả đều đổ nhào trên mặt đất, còn đem Dương Phong cho giẫm tại dưới chân. Biết được Dương Phong thân phận đằng sau, Thạch Thanh Quân vẫn không có dừng tay, một cước đem hắn đá ra đi xa hơn 2 trượng, lúc này mới nên ngang rời đi. Sau đó, Thạch Thanh Quân đương nhiên cho Thạch Vạn Quân đi một phong thư. Thạch Vạn Quân giật nảy cả mình, lập tức lên một đạo tấu chương cho Dương Hiển, chủ động tỉnh tội. Dương Hiển đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này trách tội Thạch Vạn Quân cùng Thạch Thanh Quân, mà là đem Dương Phong hung hăng giáo huấn một trận, cấm túc 1 tháng. Mà lại, Dương Hiển còn bởi vậy ngợi khen Thạch Thanh Quân, lại ban thưởng cho nàng 2 kiện bảo vật, việc này còn chưa tính kết. Đánh hoàng tôn đều vô sự, còn bị hoàng đế ban thưởng, Thạch Thanh Quân cũng bởi vậy danh tiếng vang xa, Lạc Dương thành còn có ai không sợ nàng đây này. Việc này, lúc đầu đã sớm đi qua, Thạch Thanh Quân cũng trên cơ bản đều quên. Nhưng ai có thể tưởng đến, hơn nửa năm này bên trong, nhất là gần nhất hơn 10 ngày, Dương Phong đột nhiên danh tiếng vang xa. Thạch Thanh Quân đương nhiên nghe nói, lại xem thường, bởi vì nàng không thích cầm kỳ thư họa loại hình, duy chỉ có ưa thích võ nghệ. Về phần Dương Phong có thể đại bại hung nô, Thạch Thanh Quân cho rằng là Dương Phong thủ hạ có người tài ba tương trợ. Đã từng bị nàng một cước đá bay xa hơn 2 trượng phế vật, chỉ sợ ngay cả chiến trường đều không có đi qua, cả ngày liền biết tại kế huyện sống phong túng đi. Nhưng mới rồi Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân trận chiến này, lập tức liền lật đổ Thạch Thanh Quân đối với Dương Phong cách nhìn, càng là thật sâu hiếu kỳ. Cao như vậy tuyệt võ nghệ, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể thành. Mà nếu Dương Phong có cao như vậy tuyệt võ nghệ, 2 năm trước ngày đó, Dương Phong vì sao giả bộ như phế vật, bị nàng giẫm tại dưới chân, lại một cước đá bay đâu? Giải thích duy nhất chính là, Dương Phong cố ý giấu giốt. Mà lại, nàng lại không biết rõ tình hình bên dưới, ngược lại giúp Dương Phong giấu giốt. Dương Phong vừa cười vừa nói, bản vương hôm nay là khách, Thạch cô nương không cần đa lễ. Úc, Thạch cô nương binh khí cũng là mã sóc. Thạch Thanh Quân nhẹ gật đầu, bẩm điện hạ, chính là. Vừa rồi, dân nữ kiến thức điện hạ võ nghệ, mới phát hiện, dân nữ giáo cách nào so với điện hạ kém chi rất xa à. Dương Phong cười nói, Thạch cô nương khách khí. Thạch Vạn Quân cười đánh gãy 2 người đối thoại, điện hạ, tiệc rượu chắc hẳn đã chuẩn bị xong, điện hạ xin mời cùng lao thần tiến về chính sảnh đi. Dương Phong nhẹ gật đầu, đa tạ Thạch tướng quân. Nếu Thạch Vạn Quân vô ý, Dương Phong tự nhiên không có khả năng lại bị nghiêm mặt nhất định phải nhận Thạch Vạn Quân làm sư phụ. Lại nói, Dương Phong võ nghệ gần như không tại Thạch Vạn Quân phía dưới, nhận hắn khi sư phụ cũng không ổn. Sau đó, Tiêu Nguyên Khánh cùng Thạch Thanh Quân cũng gặp lễ. Chào đằng sau, Tiêu Nguyên Khánh vừa cười vừa nói, Thạch cô nương, không bằng cùng nhau dự tiệc đi. Ta cảm thấy, Yến Quận Vương điện hạ cùng Thạch tướng quân vừa mới đại chiến một trận, một hồi khẳng định sẽ lẫn nhau chia sẻ tâm đắc. Thạch Thanh Quân cảm thấy khẽ động, hai đại cao thủ chia sẻ tâm đắc, cơ hội này ngàn năm một thở a, không có bất kỳ cái gì lý do có thể làm cho Thạch Thanh Quân cự tuyệt việc này, nàng liền một lời đáp ứng, ta đang có ý này. Dương Phong nghe, kém chút không có vui vẻ, được à, Nguyên Khánh, biết bản vương muốn lôi kéo Thạch Vạn Quân, vậy mà muốn ra biện pháp như vậy hỗ trợ, không sai, không tệ lắm. Thạch Vạn Quân nghe, thì là song mi hơi nhíu lại. Hắn nếu không có ý định đúng tay Đông Cung cùng Yến Châu chi tranh, tự nhiên cũng không hy vọng nữ nhi của mình tham gia trong đó, cũng liền không hy vọng Thạch Thanh Quân cùng Dương Phong lại có bất luận cái gì gặp nhau. Có thể Tiêu Nguyên Khánh cùng Thạch Thanh Quân phen này đối thoại đằng sau, Thạch Vạn Quân cũng không tốt ngăn cản, chỉ là trong lòng hơi có không nhanh. 4 người cùng đi đến chính sảnh thời điểm, Thạch phủ quản gia mang theo mấy cái hạ nhân mới từ chính sảnh rút về đến. Quản gia gặp Thạch Vạn Quân tới, lập tức tiến lên, khởi bẩm lão gia bức chân dung kia đã lồng không tốt, treo ở chính đường ở trong. Không tốt, Thạch Vạn Quân cảm thấy một luồng bộ, mẹ nó, sớm biết điện hạ cùng Thanh Quân có thể gặp được, lao tử liền không treo bức họa này. Nhưng lại đã chậm, Thạch Vạn Quân chỉ có thể nhẹ gật đầu, phất tay đem quản gia bọn người xuống dưới. Thạch Thanh Quân không do nội tình, lập tức hỏi, phụ thân, chân dung của ngươi vẽ xong. Thạch Vạn Quân nhìn Dương Phong một chút, vừa cười vừa nói, nhờ có Yến Quận Vương điện hạ sinh hoa bút pháp thần kỳ, mới xem như tròn vi phụ chân dung chi mộng. Thạch Thanh Quân hiếu kỳ cực kỳ, liền trước một bước đi vào chính sảnh, hướng chính đường nhìn sang. A, Thạch Thanh Quân không khỏi giật nảy cả mình, vội vàng lại nhanh đi mấy bước, đi vào chân dung trước mặt, không khỏi sợ ngây người. Sinh động như thật, đủ để có thể dĩ giả luật chân, tựa như là Thạch Vạn Quân bản nhân một dạng. Dương tối cỏ kinh phong, tướng quân đêm dẫn cung. Bình minh tìm Bạch Vũ, không có ở Thạch Lăng bên trong. Thạch Thanh Quân thì thảo đọc một lần. Thạch Vạn Quân lấy làm tự hào chuyện này, tự nhiên đối với Thạch Thanh Quân nói qua không biết bao nhiêu bể, nghe được Thạch Thanh Quân lỗ tai đều nhanh muốn lên én. Tranh này, thơ này. Thạch Thanh Quân bỗng nhiên lại nhớ tới bài kia ai cũng thích, dẫn đến Lạc Dương giấy quý thủy điều ca đầu nhịn không được xoay đầu lại, thật sâu nhìn Dương Phong một chút. Thạch Thanh Quân không thích cầm kỳ thư họa, nhưng không có nghĩa là nàng không hiểu, a dù sao cũng là xuất thân là đại gia khuê phòng, những kỹ năng này vẫn là phải muốn học, chỉ bất quá Thạch Thanh Quân không quan tâm, mọi thứ đều sẽ, nhưng lại mọi thứ đều không tinh thông. Dùng hậu thế một câu đánh giá, chính là một cái bình bất mãn, nửa bình lăn lư. Nhưng cái này cũng không hề có thể phủ định, Thạch Thanh Quân đối với thơ hay từ hay không thích à, ngược lại càng biết bởi vì chính mình không có dạng này trình độ mà đặc biệt ưa thích. Phát hiện Thạch Thanh Quân nhìn về phía Dương Phong ánh mắt lần nữa phát sinh một tia biến hóa, Thạch Vạn Quân âm thầm tiêu khổ, lập tức nói, điện hạ, xin mời ngồi. Dương Phong cười chắp tay nói, Thạch tướng quân chính là khai quốc công thần, đại sở quốc chi của trụ, bản vương tuy là hoàng tôn, lại sao dám tại Thạch tướng quân trước mặt thượng tọa, Thạch tướng quân xin mời. Lại nói, bản vương võ nghệ có thể có hôm nay chi thành tích, Thạch tướng quân vun trồng tự nhiên là không thể bỏ qua công lao, nào có sư phụ để đồ đệ thượng tọa đạo lý. Gặp Dương Phong như vậy khiêm tốn, Thạch Vạn Quân lại là nửa điểm cũng cao hứng không nổi, âm thầm nói thầm, thằng danh con này là cố ý đi, muốn câu lên Thanh Quân đối với hắn hảo cảm. Hừ, danh con, ngươi quá âm, lôi kéo lao tử không thành, liền từ lao tử trên người nữ nhi ra tay. Tư đồ nam mụ cháu gái đã là chính thất, lao tử khuê nữ tuyệt không có khả năng đi làm phòng bên. Cho nên, ngươi lại phí hết tâm tư, lao tử cũng sẽ không cho ngươi nửa điểm cơ hội. Nghĩ tới đây, Thạch Vạn Quân cười đối với Dương Phong nói ra, từ xưa nữ tử không lên ghế, không bằng lao thần cùng điện hạ trước trao đổi một chút trận chiến này tâm đắc, Thanh Quân còn muốn ra khỏi thành luyện tập kỵ xa đâu. Chương 149, trung tâm làm chủ tiểu tỷ nữ. Chương 149, trung tâm làm chủ tiểu tỷ nữ. Dương Phong đoán ra Thạch Vạn Quân tâm tư. Nhưng Dương Phong cũng là không nóng nảy, trước câu lên Thạch Thanh Quân lòng hiếu kỳ lại nói. Sau đó, Thạch Thanh Quân nhất định sẽ nhiều mặt tìm hiểu cùng hắn có liên quan tin tức, sự tình liền sẽ hướng tốt phương hướng phát triển. Các loại Thạch Thanh Quân đối với hắn hảo cảm đủ nhiều, đợi Yến Châu cần Thạch Vạn Quân tương trợ thời điểm, Thạch Thanh Quân nhất định sẽ ra mặt thuyết phục Thạch Vạn Quân. Thế là, Dương Phong liền bắt đầu chia sẻ hắn trận chiến này tâm đắc. Dương Phong còn vũ động giáo ngựa, một bên làm mẫu, một bên giảng giải. Binh khí giống nhau, Thạch Thanh Quân lập tức liền bị đã dẫn phát cộng minh, được lợi to lớn, vượt xa Thạch Vạn Quân đối với nàng chỉ điểm. Sau đó, là Thạch Vạn Quân chia sẻ tâm đắc. Thạch Vạn Quân dùng đao, tâm đắc của hắn tại Thạch Thanh Quân xem ra, liền kém xa Dương Phong. Nhạc đệm này đằng sau, Thạch Thanh Quân liền cáo từ rời đi, chuẩn bị đi ngoài thành, một là luyện tập kỵ xạ, một là tiêu hóa một chút vừa rồi sở học. Dù sao, nam nhân tiểu tràng, nàng quả thực cũng không thích tham gia. Đợi Thạch Thanh Quân rời đi về sau, Thạch Vạn Quân cũng thở dài một hơi, vừa cười vừa nói, "Điện hạ, mời ngồi đi." "Nguyên Khánh, ngươi cũng ngồi." Lần này, Thạch Vạn Quân cũng không còn nhường cho, hắn cùng Dương Phong đều ngồi chủ vị, một trái một phải. Lại nói Thạch Thanh Quân đến ngoài thành, trước luyện tập một chút giáo pháp, cảm giác được tăng lên hà chỉ một cái cấp bậc, trong lòng đối với Dương Phong chưa phát giác âm thầm cảm kích, càng là khâm phục. Sau đó, Thạch Thanh Quân lại luyện một hồi kỵ sạn, liền hồi phủ đi. Thạch Thanh Quân trở lại thạch phủ, cũng không có trực tiếp vào phủ, mà là đối với bên trái sư tử đá quát, "Ra đi, một mực dấu ở nhà ta sư tử đá phía sau, ý muốn như thế nào?" Nguyên lai, vừa rồi xuất phủ thời điểm, Thạch Thanh Quân liền phát hiện sư tử đá phía sau ẩn dấu người. Lúc đó, nàng cũng không có làm thành chuyện, tưởng rằng cái gì tiểu hài tử đang chơi chơi trốn tìm. Ai nghĩ đến, nàng ra ngoài đã nhanh một canh giờ, người kia còn chưa đi, tuyệt đối liền có vấn đề. Chỉ chốc lát sau, Tình Nhi liền bỏ mặt, từ sư tử đá phía sau đi tới. Lại là một cái tuấn tiếu tỷ nữ. Thạch Thanh Quân hơi sững sờ, thái độ cũng hơi có hòa hoãn, quát hỏi, "Ngươi là nhà ai tỷ nữ, trốn ở nhà ta cửa phụ sư tử đá phía sau, ý muốn như thế nào?" Tình Nhi thông minh, lập tức liền phúc phúc thân, "Nô tỷ Tình Nhi, gặp qua Thạch tiểu thư." "Nô tỷ là khói xanh lâu ra các Thanh Phượng tiếp thân tỷ nữ, phụ cô nương nhà ta chi mệnh, tìm đến Yến quận vương điện hạ." "Nguyên bản, nô tỷ muốn đi Yến quận vương phủ, nhưng lại biết được Yến quận vương tới Thạch phủ dự tiệc, nô tỷ chỉ có thể ở đây chờ lấy." "Tìm Dương Phong." Thạch Thanh Quân hơi nhíu cau mày, "Các ngươi tiểu thư tìm Yến quận vương điện hạ chuyện gì?" Tình Nhi nhất thời mừng rỡ, cực nhanh nói ra, "Về Thạch tiểu thư, cô nương nhà ta cùng Yến quận vương điện hạ chính là văn bạn, lấy thi tử từng giao, thường xuyên hỗ tặng thi tử, lẫn nhau về thi tử. Xế chiều hôm nay, cô nương nhà ta được Yến quận vương điện hạ một bài về thơ cùng một bài tặng thơ, liền cũng trở về một bài thơ, để nô tỷ tự tay giao cho Yến quận vương điện hạ. Cho nên, nô tỷ mới có thể một mực chờ lấy, các loại Yến quận vương điện hạ dự tiệc kết thúc, lại đem cô nương nhà ta bài này tặng thơ giao cho Yến quận vương điện hạ. Văn bạn, lấy thi tử tương giao, thường xuyên hỗ tặng thi tử, lẫn nhau về thi tử." Thạch Thanh Quân nghĩ nghĩ, quát, "Tình Nhi, ngươi theo ta nhập phủ chờ xem." Tình Nhi đại hỉ, "Nô tỷ đa tạ Thạch tiểu thư." Thạch tiểu thư xem xét chính là rất hiền hòa người. Nha đầu này, Thạch Thanh Quân kém chút không có vui vẻ, miệng ngược lại là rất ngọt ra thế là, Tình Nhi đi theo Thạch Thanh Quân đi bảo, đi Thạch Thanh Quân thư phòng chờ lấy. Không bao lâu, Thạch Thanh Quân đổi một thân thường phục, đi vào thư phòng, nói ra, "Tình Nhi, ngươi đem bọn ngươi cô nương cùng với Yến quận vương điện hạ hỗ tặng cùng lẫn nhau về thi từ đều sao chép một lần, để cho ta cũng mở mang kiến thức một chút." Ai Tình Nhi không chút do dự lên tiếng, bước nhanh đi vào án thư trước mặt, mài mực, nâng bút, mở biết. Ra các Thanh Phượng cái kia hai bài thơ, Thạch Thanh Quân chỉ là nhìn lướt qua, điểm chú ý của nàng tại Dương Phong bài này thường Nga cùng Tống Hữu Nhân bên trên. Cầm cái này hai bài thơ, Thạch Thanh Quân yêu thích không nỡ rời tay, trong lòng thầm nghĩ, Yến quận vương điện hạ lại có đại tài như thế, tức thì bị đè nén nhiều năm, ai. Nữ nhân thôi, mẫu tính là trời sinh, nhất là Thạch Thanh Quân loại này thích đánh bất bình tính cách, nhất là yêu ghét rõ ràng. Trước kia nàng chán ghét Dương Phong, mười phần chán ghét. Hiện tại nàng thưởng thức Dương Phong, cực kỳ thưởng thức. Thạch Thanh Quân trong lòng thầm nghĩ, phụ thân bức chân dung kia, là Yến quận vương điện hạ tự tay viết vẽ. Phía trên bài thơ kia, cũng là Yến quận vương điện hạ tự tay viết viết. Yến quận vương điện hạ thơ tốt, chứ cũng thật sự là quá đẹp, ta phải nghĩ biện pháp để hắn lưu lại một bức mà bảo. Nếu không, các loại ngày kia hắn trở về Yến Châu, ta lại cầu hắn mà bảo, đâu còn có cơ hội. Thế là, Thạch Thanh Quân đứng dậy, từ tốn nói, "Tình Nhi, vương văn phòng tứ bảo, theo ta đi gặp Yến quận vương điện hạ, mời hắn ở trước mặt về thơ." Tình Nhi không biết Thạch Thanh Quân dự định, đại hỉ cực kỳ, đội vàng hướng Thạch Thanh Quân nói lời cảm tạ, vươn lên văn phòng tứ bảo, đi theo Thạch Thanh Quân đi ra cửa. Lúc này, Dương Phong cùng Thạch Vạn Quân chính uống đến hương phấn đâu. Bọn hắn uống là yến rượu, là Dương Phong mang tới. Dương Phong cho Thạch Vạn Quân mang theo 2 vỏ, 100 cân, nói là về sau sẽ còn lại có. Thạch Vạn Quân rượu ngon, tự nhiên là cao hứng cực kỳ, cho yến rượu cực cao đánh giá. Ngay tại hai người uống đến chính tận hứng thời điểm, Thạch Thanh Quân mang theo Tỉnh Nhi đi tới. Thạch Vạn Quân sững sờ, "Thanh Quân, ngươi tại sao lại tới? Tỷ nữ này tốt như vậy lạ mắt ta." Dương Phong cũng có chút ngoài ý muốn, "Tỉnh Nhi, ngươi làm sao bị bán được Thạch phủ tới?" Thạch Thanh Quân cười nhạt một tiếng, khởi bẩm yến quận vương điện hạ, Tỉnh Nhi phụng gia cắt Thanh Phượng chi mệnh, đến cho điện hạ đưa thơ, bị dân nữ gặp được, liền đưa vào trong phủ tới. Tỉnh Nhi vội vàng đi theo giải thích nói, "Cô nương nhà ta được điện hạ về thơ cùng tặng thơ, trong lòng cao hứng cực kỳ, liền lại viết một bài về thơ, mệnh nô tỷ cho điện hạ đưa tới." Thạch Thanh Quân đi đến Dương Phong trước mặt, đem phong thư đưa cho hắn. Dương Phong tiếp nhận, triển khai xem xét, không khỏi nhẹ gật đầu, đây là một bài miêu tả anh hùng tình hoài thơ, viết coi như không tệ. Coi như không tệ. Tình Nhi trong lòng thầm nghĩ, đây chính là cô nương nhà ta tự nhận là viết tốt nhất một bài thơ a. Thạch Thanh Quân nhãn châu xoay động, cười nhạt một tiếng, đã như vậy, không bằng điện hạ liền cho Tình Nhi về một bài miêu tả anh hùng tình hoài thơ, để cái này trung tâm làm chủ tiểu tỷ nữ về sớm một chút phục mệnh đi. Dù sao, sắp trời đã tối xuống, trở về quán dạ hội không an toàn. Dương Phong ha ha cười nói, bản vương đã có 7 phần men say, chính là làm thơ trạng thái tốt nhất. Tình Nhi, bày sẵn bút mực. Ai, đa tạ yến quận vương điện hạ. Tình Nhi đại hỉ cực kỳ, lập tức đem bút mực giấy nghiên buông xuống, bắt đầu giúp Dương Phong mài. Thạch Vạn Quân cùng Tiêu Nguyên Khánh cũng đứng dậy, đi đến Dương Phong sau lưng, nhìn hắn làm thơ. Dương Phong từ Tình Nhi trong tay tiếp nhận bút lông, có chút trầm ngâm một chút, liền bắt đầu viết. Cuồn cuộn trường giang đông nước trôi, bắt đầu ngọn sóng cuốn anh hùng. Thị phi thành bại quay đầu không. Thanh sơn vẫn tại, vài lần trời chiều đỏ. Tóc trắng cá tiểu trên bãi sông, quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bầu rượu đục hỉ tướng gặp. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao trong tiểu đàm. Chương 150, Dương Bách đắc ý chương 150, Dương Bách đắc ý hoàng cung, Sở Phong điện. Là Dương Bách tiệc tiễn biệt tiệc rượu cũng đang tiến hành. Cùng Tết Trung thu đêm đó dạ yến so sánh, đêm nay nhân số cũng quá thiếu đi. Hoàng đế Dương Hiển cùng hoàng hậu Độc Câu Nghi Phượng, thái tử Dương Khâm cùng thái tử Phi Tiêu Thị, cùng Dương Bách, Dương Tùng cùng Dương Đoá ba huynh muội. Tân Vương Dương Minh cùng Ký Vương Dương Thác tại thu vây kết thúc ngày thứ hai, liền riêng phần mình trở về phong quốc. Đối với bọn hắn, Dương Hiển vợ chồng liền không lại tổ chức rượu gì yến vì bọn họ tiệc tiễn biệt, chỉ cần bọn hắn đến hoàng cung tạm biệt một tiếng liền có thể. Đêm nay không có Dương Phong tại, Dương Bách rốt cục có một loại lật đổ ba hòn núi lớn làm chủ nhân cảm giác, thở dài một hơi. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị đằng sau, Độc Câu Nghi Phượng mở miệng trước, "Bá Nhi, cái kia tặng cái cung nữ ngươi còn hài lòng?" Dương Bách lập tức chắp tay nói, "Về hoàng tổ mẫu, mấy người các nàng tay chân coi như chịu khó, Tôn Nhi rất hài lòng." "Tay chân coi như chịu khó?" Độc Câu Nghi Phượng cười hỏi, "Làm sao? Bá Nhi đối với các nàng tư sắc không hài lòng làm sao?" "Cái kia tám cái cung nữ tư sắc tự nhiên đều là tốt nhất chi sắc, nhưng so với ban cho Dương Phong tám cái cung nữ, liền hơi thua một bậc." Dương Bách minh bạch Độc Câu Nghi Phượng chỉ, mỉm cười, "Về hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi đối với các nàng tư sắc tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Nhưng là, Tôn Nhi đối với Tư Đồ Ảnh tình thâm ý trọng, trong lòng chỉ một mình nàng. Chính là thường Nga hạ phàm, Tôn Nhi đối với nàng cũng sẽ không nhiều nhìn hai mắt." Dương Khâm vợ chồng nghe, đại hỉ cực kỳ, "Ha ha, Bá Nhi lời này, nói đến thật sự là quá đẹp." Dương Tùng nhìn Dương Bách một chút, lại nhìn Dương Khâm vợ chồng một chút, tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng cười lạnh cực kỳ. Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng vợ chồng liếc nhau, cũng là lao hoài vui mừng. Bọn hắn đã biết, Dương Bách từ thu vây sau khi trở về, quả thực không hề động cái kia tám cái cung nữ bên trong bất kỳ một cái nào, chỉ là để các nàng trong phủ làm tỷ nữ sai sự. Cho nên, đối với Dương Bách câu nói này, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng tuyệt đối là tạm thời tin tưởng. Dương Hiển càng là âm thầm tiếc rẻ, nếu là Phong Nhi cũng có thể cùng Bá Nhi một dạng, tốt biết bao nhiêu a yến quận vương phụ sự tình. Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng rõ như lòng bàn tay, bao quát Dương Phong cùng Thanh Lâu Tam Đại Hoa Khôi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, bao quát Dương Phong chuẩn bị mang theo Vân Mị Nhi cùng lên đường chờ chút. Chỉ từ Dương Phong ngày mai để Cao Đông Nhi thất nữ lên phía Bắc, ngày kia mang theo Vân Mị Nhi đơn độc lên đường, Dương Hiển vợ chồng liền có thể nhìn ra, Dương Phong đối với Vân Mị Nhi là cỡ nào sủng ái. Nói thật, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng xác thực không có ý định diệt trừ Vân Mị Nhi, nhưng bọn hắn đối với Dương Phong cử động lần này có chút bất mãn, lo lắng Dương Phong sẽ bị Vân Mị Nhi mê loạn tâm trí. Dương Khâm vợ chồng nhìn ra được, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng ở phương diện này, đối với Dương Bách là 100 cái hài lòng, trong lòng mừng thầm. Dương Bách cũng nhìn ra môn đạo, trong lòng đắc ý cực kỳ. Hắc, lão tử mặc dù tổn thất đại phát, đến tạm thời làm hòa thượng, nhưng hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đối với ta như vậy thưởng thức, tuyệt đối là thật to chuyện tốt, ta chỉ chờ lão tử đi Hàng Châu, làm ra một phen công chẳng đến, tất nhiên có thể đem Dương Phong tên hôn đản kia đầu ngọn gió đè xuống. Hừ, cái gì cầu thí thư hoa, cái gì cầu thí cầm nghệ, cái gì cầu thí rượu trắng, nước hoa bỏ Nhật Bản thì khô, hết thể gặp quỷ đi thôi. Quản lý thiên hạ cùng không trầm mê ở tiểu sắc, mới là đế vương chi đạo cũng. Một trận này tiệc tiễn biệt tiệc rượu, toàn bộ bầu không khí tuyệt đối là rất hòa hài, cha tử con yêu loại kia. Dương Hiển đêm nay tâm tình cũng là không tệ, cho Dương Bách dặn dò một phen, chẳng khác gì là biến tướng truyền thụ chỉ Lý Châu quận kinh nghiệm, Dương Bách đều nhất nhất ghi ở trong lòng. Hơn một canh giờ sau, tiệc tiễn biệt tiệc rượu kết thúc, Dương Hiển vợ chồng về hậu cung nghỉ ngơi, Dương Khâm mấy người cũng cáo từ rời đi. Tiêu Thị kìm nén không được nội tâm vui sướng, vừa cười vừa nói, "Bá Nhi, ngươi đêm nay biểu hiện thật sự là quá đặc sắc." Dương Khâm cũng mỉm cười nhẹ gật đầu, "Không sai, nhìn ra được, ngươi hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đều phi thường vui vẻ." Dương Tùng cũng cười nói, chúc mừng nhị ca. Dương Bách nhịn không được, ha ha đại cười nói, đây là phụ vương cùng mẫu hậu có phương pháp giáo dục. Lão Tam, đêm nay ta xem như làm cho ngươi một cái làm mẫu, ngày sau ngươi như liền phiền đằng sau, nhất định cũng muốn như vậy, mới có thể thu được hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu niềm vui. Dương Tùng cười khổ một tiếng, nhị ca, tiểu đệ chỉ sợ là không làm được. Tiểu đệ mặc dù còn chưa thành hôn, nhưng bên người đã có hai cái thị thiếp. Không sao, không sao. Dương Bách vô vô Dương Tùng bả vai, kỳ thật trong lòng là trong bụng nở hoa. Dương Khâm nhìn ra được, Dương Bách đối với Dương Tùng lòng đề phòng giảm xuống rất nhiều, hơi nhíu cao mày, lại không nói cái gì. Hai cái này đều là hắn cùng Tiêu Thị con ruột, Dương Khâm coi như thiên vị Dương Bách một chút, nhưng cũng không có khả năng châm ngòi hai người bọn họ trở mặt thành thù á về Đông Cung trên đường. Dương Khâm nhận được tin tức, Dương Phong đi Thạch Vạn Quân trong phủ dự tiệc. Tiêu Thị khẽ nhíu mày, thái tử, xem Giang Lịch Tử kia là muốn thừa dịp chân dung cớ, lôi kéo Thạch Vạn Quân vì đó sử dụng. Dương Bách vừa sợ vừa giận, Thạch Vạn Quân là tạ vệ đại tướng quân, tay cầm trọng binh, nó dưới trướng tạ vệ binh mã, ngay tại Lạc Dương thành phía tây. Dương Phong vậy mà lôi kéo Thạch Vạn Quân, có thể thấy được nó lòng lang dạ thú a. Phụ vương, ngày mai tảo chiều thời điểm, phụ vương nhất định phải đem việc này bẩm báo hoàng tổ phụ. Dương Khâm khẽ nhíu mày, không để ý đến Dương Bách, mà là hướng dựa vào tại buồng xe một góc, nhắm mắt dưỡng thần. Dương Tùng hỏi, Tùng Nhi, ngươi đối với cái này thấy thế nào? Ân. Dương Tùng mở to mắt, cố ý không giải thích được nhìn ba người một chút, Nhi thần vừa rồi tại nghỉ ngơi, cũng không biết phụ vương, mẫu hậu cùng nhị ca chỗ đàm luận sự tình. Dương Khâm đối với Dương Bách nói ra, bá nhi, ngươi cho Tùng Nhi nói tình huống một chút. Nhi thần tuân mệnh. Dương Bách lên tiếng, đem Dương Phong đi Thạch Vạn Quân trong phủ dự tiệc sự tình đối với Dương Tùng giảng, hỏi Dương Tùng đối với chuyện này là như thế nào cái nhìn. Cái này Dương Tùng khẽ nhíu mày, giả bộ như suy nghĩ dáng vẻ. Dương Tùng trong lòng minh bạch, Dương Khâm đây là cố ý, để hắn biểu hiện một chút, gây nên Dương Bách đối với hắn phòng bị. Nhưng là, Dương Khâm đã biết hắn chi năng, Dương Tùng nếu là cố ý biểu hiện không chịu nổi, chỉ sợ sẽ gây nên Dương Khâm kiêng kỵ. Mười cái hô hấp đằng sau, Dương Tùng song mi thi triển hết, mỉm cười, khởi bẩm phụ vương, nhi thần ngược lại là cảm thấy, việc này không cần lo lắng. Thạch tướng quân mặc dù nhìn như thô kệch, kỳ thực tâm tư cẩn thận, càng là đối với hoàng tổ phụ trung tâm không hai, hẳn là sẽ không tham gia đại ca cùng nhị ca chi tranh bên trong. Thạch tướng quân mời đại ca uống rượu, nhi thần coi là, có lẽ là hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, bước chân dung kia là Thạch tướng quân nhiều năm mộng tưởng, hôm nay cuối cùng được viên mãn, Thạch tướng quân tâm tình tự nhiên là cao hứng cực kỳ. Thứ hai, Thạch tướng quân thích võ, nghe nói đại ca đánh bại dễ dàng nhị ca, lại hàng phục bạch hổ, lòng có khâm phục. Dương Khâm nhẹ gật đầu, không sai, bản cung cũng cho rằng như vậy, Thạch Vạn Quân tuyệt sẽ không đổ vào Yến Châu trận doanh. Dương Bách không đốc, lập tức cũng cảm giác được, tại mưu trí phương diện này, hắn quả thực không bằng Dương Tùng. Lao Tam nói có lý. Dương Bách nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tinh quang lập lòe, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Dương Khâm mục đích đã tới, cũng liền không còn nói cái gì, cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chương 151, Lang Vương răng nanh. Chương 151, Lang Vương răng nanh khói xanh lâu. Ra các thanh phượng trong phòng. Tình Nhi bệnh lên miệng nhỏ, biểu đạt bất mãn của mình, cô nương, Thạch cô nương quá đáng ghét, nàng đây rõ ràng là tiện hồ, tuyệt đối không chính cống hành vi. Nguyên lai, like, Dương Phong tự tay viết xuống bài kia Lâm Giang tiên tử đằng sau, Thạch Thanh Quân lại đem Tình Nhi mang về thư phòng của mình. Sau đó thì sao? Thạch Thanh Quân đem bài này Lâm Giang tiên đằng sau một phần, để Tình Nhi mang đi, giao cho Gia Cát Thanh Phượng. Mà Dương Phong tự tay viết, tự nhiên là bị Thạch Thanh Quân cho lưu lại. Tình Nhi mặc dù trong lòng đủ tiểu không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nhận mệnh, bởi vì mặc dù nàng lại biểu đạt bất mãn, đoan chừng cũng không có cái gì tác dụng. Nhưng ở trở lại khói xanh lâu đằng sau, gặp được Gia Cát Thanh Phượng, Tình Nhi bất mãn tự nhiên là lập tức bạo phát đi ra. Nếu không có nàng là Thạch tướng quân nữ nhi, nô thì nhất định sẽ không để cho nàng như vậy đắc chí. Gia Cát Thanh Phượng mặc dù cũng thật đáng tiếc, nhưng nàng dù sao sẽ không theo Tình Nhi một dạng cảm xúc, mỉm cười, nha đầu nốc, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, việc này đằng sau, chúng ta cùng Thạch tiểu thư kết một đoạn thiện duyên sao? Tình Nhi vốn là thông minh nữ hải, chẳng qua là tức giận Thạch Thanh Quân tiện hồ. Giờ phút này nghe Gia Cát Thanh Phượng lời nói, Tình Nhi nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, hay là cô nương hiểu chuyện, việc này đối với cô nương mà nói, còn thật thành một chuyện tốt nữa nha. Gia Cát Thanh Phượng mỉm cười nhẹ gật đầu, vị này Thạch tiểu thư, ta đã sớm nghe nói qua thanh danh của nàng, đúng là một vị hành hiệp trượng nghĩa hạng người. Cho nên, cùng nàng kết thiện duyên, tuyệt đối là một chuyện tốt. Tình Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên, hoán khí toàn bộ tiêu tán, vừa cười vừa nói, hay là cô nương thông minh, nô tỳ cũng không có nghĩ tới tầng này. Nếu là vị này Thạch tiểu thư chịu ra tay, có lẽ cô nương vận mệnh sẽ có cải biến đâu. Gia Cát Thanh Phượng khẽ gật đầu, cho nên, Tình Nhi ngươi ngày mai lại thay ta đi một chuyến Thạch phủ, mang lên hai loại quà tặng, hướng Thạch tiểu thư biểu đạt một chút cảm tạ. Ân, nô tỳ minh bạch. Gia Cát Thanh Phượng khẽ thở dài một cái, lại đem ánh mắt chuyển đến bài kia Lâm Giang Tiên bên trên, tự lẩm bẩm, thị phi thành bại quay đầu không. Thanh Sơn vất vại, vài lần trời chiều đỏ. Cổ kim bao nhiêu sự tình, đều giao trong Tiếu Đàm. Vị này đến quận vương điện hạ, tâm hoài chí lớn a. Tình Nhi hỏi, cô nương chỉ ý, tiến quận vương điện hạ cố ý hoàng thái tôn vị trí. Gia Cát Thanh Phượng khẽ khẽ lắc đầu, có thái tử cùng thái tử phi tại, tiến quận vương điện hạ chỉ sợ khó mà đạt được hoàng thái tôn vị trí. Cho dù miễn cưỡng đạt được, chỉ sợ cũng sẽ bước lên phế thái tử theo gót. Ta cảm giác, tiến quận vương điện hạ là người thông minh, rất có thể sẽ vòng qua hoàng thái tôn vị trí. Cho nên, ta lo lắng đến, đại sở quốc tương lai có lẽ sẽ có một trận đoạt đích chi chiến a. Tình Nhi khẽ khẽ thở dài, nếu là chúng ta có thể giống cao lớn nhà một dạng, có thể đi theo yến quận vương điện hạ lên phía bắc liền tốt. Gia Cát Thanh Phượng hơi sững sờ, hỏi, làm sao, cao lớn nhà muốn đi theo yến quận vương điện hạ lên phía bắc Yến Châu? Tình Nhi nhẹ gật đầu, đối với nô tỷ trở về thời điểm, đi ngang qua Tầm Ngọc lâu, vừa vặn gặp được Liễu Nhi, là nàng vụng trộm nói cho nô tỷ, nói tin tức này tạm thời không có mấy người biết. Gia Cát Thanh Phượng hơi nhíu cao mày, Cao Sổ Phượng cầm nghệ có 102 thiên hạ, nghe nói có người vì nghe Cao Sổ Phượng một khúc mà không xa ngàn dặm đi vào Lạc Dương. Xem ra, Yến Quận Vương điện hạ là chuẩn bị dùng Cao Sổ Phượng đến hấp dẫn người trong thiên hạ mới, toan tính quá lớn à. Cao Sổ Phượng có thể đi, nhưng ta không thể đi, không nói chuyện này. Ân, Tình Nhi, thời gian không còn sớm, ngươi đi cho ta làm nước tắm rửa đi. Nô tỳ tuân mệnh. Tình Nhi phúc phúc thân, quay người đi ra cửa. Thảo Nguyên, Đông Hung Nô Vương Đình. Tế Tả Tiền Vu ngồi ngay ngắn ở vương trướng Tiền Vu trên bảo tọa, bên tay trái cái thứ nhất bàn trà chỗ, ngồi một người áo đen. Mà người áo đen bên người, vậy mà nằm lấy một đầu to lớn sói đen, uy phong lẫm liệt. Người áo đen đối với Tế Tả Tiền Vu chắc tay, khởi bẩm Tiền Vu, Bách Lang vệ đã vấn luyện đúng chỗ, chỉ đợi Tiền Vu ra lệnh một tiếng, liền có thể xông trận giết địch. Ha ha ha, Tế Tả Tiền Vu nhịn không được cười ha hả, tốt, rất tốt, bản Tiền Vu chờ đợi ngày này đã lâu. Lần trước, nếu không phải là Bách Lang vệ còn không có vấn luyện đúng chỗ, bản Tiền Vu ha có thể dung hâu ngay cả tiểu nhi giết tới vương trướng chỗ. Hừ, lần này, bản Tiền Vu Bách Lang vệ đã vào vị trí của mình, nhất định có thể rửa sạch nhục nhã, nhất thống Hung Nô. Hâu ngay cả tiểu nhi coi là, hắn cùng Yến Châu liên thủ, tất nhiên có thể đánh bại bản Tiền Vu, liền để bọn hắn nằm mơ đi thôi. Người áo đen cười chắp tay nói, Tiền Vu yên tâm, chỉ cần Bách Lang vệ xuống trận, đối phương trận hình tất nhiên sẽ đại loạn, sĩ khí cũng sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Mà quân ta thừa cơ giết ra, nhất định có thể một trận chiến mà đem nó đánh bại. Tế Tả Tiền Vu nhẹ gật đầu, Hoắc Đức, Bách Lang vệ tin tức, nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật, tuyệt đối không thể để Yến Châu cùng Tây Hung Nô mật thám biết được. Hoắc Đức cười nói, Thiên Vũ cứ yên tâm, cái kia hơn 100 sói đầu đàn tất cả đều bị thuộc hạ giấu ở Thông Thiên Cốc bên trong. Cái kia Thông Thiên Cốc chỉ có một cái cửa ra vào, thuộc hạ sai người giữ nghiêm, bất luận kẻ nào không có thuộc hạ lệnh bài đều không thể tiến vào. Tế Tả Tiền Vũ gật đầu nói, rất tốt, Hoắc Đức, Bách Lang vệ sự tình, ngươi vì ta lớn Hung Nô lập xuống công lao hắn mã, bản Thiên Vũ sẽ không bạc đãi ngươi. Các loại sau trận chiến này, ta lớn Hung Nô hợp hai là một, Hữu Hiền Vương vị trí chính là ngươi. Tại Hung Nô, Thiên Vũ phía dưới chính là Tả Hiền Vương cùng Hữu Hiền Vương, trong đó lại lấy Tả Hiền Vương vi tôn, Hữu Hiền Vương thứ hai. Điểm này, cùng đại sở quốc thượng thư Tạ Phó Sạ cùng thượng thư Hữu Phó Sạ có chút tương tự. Đông Hung Nô Hữu Hiền Vương, một mực chống chỗ, cũng là bởi vì Tế Tả Thiền Vu một mực không tìm được nhân tuyển thích hợp. Hoắc Đức đại hỉ cực kỳ, lập tức đứng dậy, hướng Tế Tả Thiền Vu ôm quyền không người bái thật sâu, thuộc hạ đa tạ Thiền Vu. Tế Tả Thiền Vu nhẹ gật đầu, đây là nguyên nên được đến. Nói, Tế Tả Thiền Vu đem trước mặt trong chậu thịt trâu cầm lấy một khối, ném vào trong trướng trên mặt đất. Con sói đen kia gặp, nhãn tình sáng lên, lập tức chính là tung người một cái mà ra, nào vào khối kia thịt trâu trước mặt, miệng lớn cắn xé. Hoắc Đức nhìn xem, cười giải thích nói, khởi bẩm Tiền Vu, răng nanh chính là Lang Vương chi tử, từ nhỏ bị thuộc hạ nuôi dưỡng lớn lên, đối với thuộc hạ tự nhiên là trung tâm không hai. Nửa năm trước, răng nanh đoạt lại Lang Vương vị trí, hiện tại đã là một đời mới Lang Vương. Răng nanh thân hình cao lớn, sức chiến đấu cực mạnh, 3 tháng trước đã từng đã đánh bại một cái trưởng thành lão hổ, trong bầy sói càng là không sói là đối thủ của nó. Tế Tả Tiền Vu nhìn qua ngay tại ngoạm miếng thịt lớn răng nanh, trong ánh mắt ưa thích chi sắc nồng đậm. Bản Tiền Vu có như thế thần sói tương trợ, lo gì đại sự không thành a? Hoắc Đức lập tức nuốt ngông ngựa nói, Thiên Vu chính là Thiên Tuyển Thảo Nguyên Chi Vương, thần sói tương trợ cũng là dâng thượng thiên thần ý. Tế Tả Thiên Vu bình thường không thích nghe mông ngựa nói như vậy, nhưng Hoắc Đức câu nói này nói đến trong tâm khảm của hắn, nhịn không được cười ha ha, tốt, nói hay lắm. Chương 152, làm sao, thân thể ngươi ăn không tiêu. Chương 152, làm sao, thân thể ngươi ăn không tiêu. Dương Phong trở lại Yến Quận Vương phủ. Vương Đại Cảnh lập tức liền tiến lên đón, điện hạ, không biết đêm nay để các nàng bên trong cái nào thị tẩm. Dương Phong cơ hồ không có chút gì do dự, hay là Vân Mị Nhi, hay là Vân Mị Nhi. Vương Đại Cảnh sững sờ, cũng không dám nói cái gì, một lời đáp ứng, đi thông chi Vân Mị Nhi. Nhìn qua Vương Đại Cảnh bóng lưng, Dương Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười yếu ớt. Hắn đương nhiên biết, Vương Đại Cảnh là Độc Câu Nghi Phượng người, là Độc Câu Nghi Phượng nhãn tuyến, cho nên hắn mới có thể cố ý giả bộ như mê luyến Vân Mị Nhi tư sắc giả tượng. Lại nói, Lạc Vương thành yến quận vương phủ bên trong, nhãn tuyến chưa hẳn chỉ có Vương Đại Cảnh một người. Sau nửa canh giờ, phòng tắm trong thùng tắm, Vân Mị Nhi ngồi phịch ở Dương Phong trong ngực, toàn thân trên dưới giống như tan ra thành từng mảnh mở dạng, không có nửa phần khí lực. Đối với Dương Phong, Vân Mị Nhi là 100 cái hài lòng. Trước cuối tuần đế, đã sớm từ trong lòng của nàng biến mất vô ảnh vô tung, Vân Mị Nhi hiện tại lòng tràn đầy nghĩ đều là Dương Phong. Dương Phong tốt, nàng cũng tốt. Dương Phong xong đời, nàng liền sẽ trở thành nam nhân khác đồ chơi. Nhưng là, Vân Mị Nhi tin tưởng, trên đời này sẽ không còn nam nhân thứ hai so Dương Phong càng hoàn mỹ hơn. Càng mấu chốt chính là, Dương Phong đối với nàng thật tốt, cũng không có cái gì giá đỡ. Không có cách nào, thời đại văn minh xuyên qua tới, nam tôn nữ ti tư tưởng còn không có hoàn toàn dựng nên đứng lên. Mà lại, Dương Phong tại chuyện phòng the bên trên tuyệt đối là trong cao thủ cao cao thủ, hắn đề nghị rất yêu kiểu thế, đều là Vân Mị Nhi chưa bao giờ nghe. Đồng dạng, Dương Phong đối với Vân Mị Nhi cũng là hết sức hài lòng. Vân Mị Nhi quả thực là trời sinh bưu vật, thuộc về có thể mê chết nam nhân không đền mạng loại kia. Vân Mị Nhi dáng dấp mỹ mạo cực kỳ không nói, càng là da thịt tuyết trắng, cực kỳ chân mềm tinh tế tỉ mỉ, để cho người ta yêu thích không buông tay loại kia. Còn có, Vân Mị Nhi dáng người tuyệt đối cũng là hoàn mỹ cực kỳ. Không có một chút điểm thì thừa, dáng người lồi lõm linh lung, một đôi ngạo vật không lớn không nhỏ, cùng thân thể tỷ lệ hoàn toàn vừa phải. Vân Mị Nhi ngồi phịch ở Dương Phong trong ngực, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới rất là dễ chịu, để nàng có một loại vẻ bại cảm giác. Điện hạ, chờ trở lại Yến Châu đằng sau, để Đông Nhi mấy người các nàng cũng thay phiên thị tầm đi. Vân Mị Nhi nhìn thoáng qua Dương Phong sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Dương Phong hỏi, làm sao, thân thể ngươi ăn không tiêu? Vân Mị Nhi vội vàng giải thích nói, điện hạ hiểu lầm, nô tỳ không phải ý tứ này. Nô tỳ có ý tứ là, điện hạ một mực sủng hạnh nô tỳ một người, chỉ sợ sẽ để các nàng bảy cái có chỗ bất mãn. Cho nên, nô tỳ chi ý, nếu là điện hạ có thể cùng hưởng ân huệ, chẳng lẽ không phải là tất cả đều vui vẻ chi cùng? Dương Phong cười nhạt một tiếng, hoàng tổ mẫu đem bọn ngươi mấy cái ban thưởng cho bản vương, các ngươi chính là nô tỳ chi thân, cũng không phải là thị thiếp. Cho nên, bản vương sủng hạnh ngươi, là của ngươi vinh hạnh. Bản vương không sủng hạnh các nàng, cũng là chuyện đương nhiên, các nàng sao dám có bất mãn gì? Vân Mị Nhi cảm thấy cảm động, cũng liền không còn khuyên Dương Phong. Dương Phong từ tốn nói, nước sẽ lạnh mất, chúng ta lau khô thân thể, về phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Vân Mị Nhi vội vàng đứng lên, nô tỳ phục thị điện hạ. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm hôm sau, Lạc Dương cửa thành nam bên ngoài 10 dặm chỗ, Dương Khâm cùng Tiêu Thị rốt cục đã ngừng lại bước chân. Tống quân Tiên Lý cuối cùng cũng có từ biệt. Tiêu Thị con mắt đỏ ngầu, trên đường đi đã lặng lẽ hạ xuống không ít nước mắt. Từ biệt này, lần sau Tiêu Thị lại muốn nhìn thấy Dương Bách, có lẽ chính là Tết Xuân thời điểm. Dương Bách nói ra, phụ vương, mẫu hậu, xin thứ cho nhi thần bất hiếu, tạm thời không có khả năng phụng dưỡng các ngươi. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi yên tâm, nhi thần nhất định sẽ tại Hán Châu làm ra một phen thành tích, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi mất mặt. Dương Khâm nhẹ gật đầu, bá nhi, thân là một châu chi chủ, quan hệ một châu bách tính sinh hoạt, làm bất kỳ quyết định gì trước đó, nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ. Tư đồ qua chi tài, không tại tư đồ kích phía dưới, ngươi gặp chuyện có thể hướng hắn hỏi kế. Nếu là có cái gì khó quyết sự tình, có thể phái người phi kỵ đến Lạc Dương, bản cung cùng mẫu hậu ngươi có thể giúp ngươi bày mưu tính kế. Dương Bách chắp tay, nhi thần minh bạch, đa tạ phụ vương cùng mẫu hậu. Tiêu Thị lôi kéo Dương Bách tay, nước mắt lại một lần nữa không tự chủ chảy xuống. Bá nhi, đến Hán Châu đằng sau, nhớ lấy không cần nhiều uống rượu, nhất định phải chiếu cố tốt thân thể của mình. Mặt khác, đến Hán Châu đằng sau, lập tức liền cho mẫu hậu đến một phong báo bình an thư. Về sau, cách mỗi 3 ngày, liền cho mẫu hậu đến một phong thư, không cần thiết lười biếng, tránh khỏi mẫu hậu nhớ mong. Dương Bách cảm thấy cảm động, nhẹ gật đầu, mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất định có thể làm được. Dương Khâm thì là khẽ nhíu mày, quắc, nếu không có cái gì việc quan trọng, chớ có thư từ qua lại quá nhiều. Bá nhi đã là quận vương, không còn là tiểu hài tử, ái phi ngươi nếu như thế nữa nhi tư thái đối với bá nhi, sẽ chỉ dẫn tới phụ hoàng bất mãn, tại đại sự không có chút nào có ích. Tiêu Thị xoa xoa nước mắt, thái tử lời nói rất là thần thiếp thiếu cân nhắc. Dương Bách chắp tay nói, nhi thần cần tuân phụ vương dạy bảo. Dương Khâm nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, nhất định phải thiện đãi tư đồ ảnh. Cho dù ngươi không thích nàng, nhưng mặc kệ người trước hay là người sau, nhất định phải giả ra cùng với nàng rất là ân ái dáng vẻ. Không phải vậy, một khi bị ngươi hoàng tổ phụ biết được, ngươi cũng không phải là thực tình ưa thích tư đồ ảnh, chắc chắn sẽ hỏng đại sự. Dương Bách trong lòng nghĩ khóc. Vừa rồi, hắn đi tư đồ phụ tiếp người, thấy được tư đồ ảnh mập mạp, trong lòng chán ghét cực kỳ. Dương Bách muốn định, đến Hán Châu đằng sau, đem tư đồ ảnh vắng vẻ đứng lên, có thể không thấy liền tận lực không thấy. Có thể Dương Khâm lời nói này, không thể nghi ngờ để Dương Bách dự định triệt để thất bại. Nhưng ngẫm lại cái kia hoàng thái tôn vị trí, Dương Bách cắn răng một cái, nha, đã dạng này, lão tử cũng chỉ có thể thông suốt đến cùng. Đợi ngày sau lão tử được hoàng thái tôn vị trí, các loại hoàng tổ phụ long ngự quy thiên, lão tử lập tức liền đem tư đồ ảnh bỏ. Xin mời phụ vương yên tâm, nhi thần biết nên làm như thế nào. Thời gian không còn sớm, phụ vương cùng mẫu hậu trở về đi, nhi thần cáo tử. Dương Khâm cùng Tiêu Thị nhìn qua Dương Bách trở mình lên ngựa rời đi, thẳng đến thân ảnh của hắn trở thành một cái chấm đen nhỏ, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Thái phi, bá nhi đi xa, chúng ta trở về đi. Tiêu Thị lại xoa xoa nước mắt, nhẹ gật đầu, thần thiếp tuân mệnh. Lạc Dương cửa bắc bên ngoài, một đội cấm vệ quân đứng hàng chỉnh tề, có chừng khoảng 500 người. Tại những cấm vệ quân này bên trong, còn có mấy chiếc xe ngựa, chính là Cao Đông Nhi thân nữ. Mấy cái tỷ nữ nam hạ, Dương Phong tự nhiên là không cần tự mình tới đưa. Nhưng là, Cao Sổ Phượng cũng đi theo các nàng cùng một chỗ lên phía bắc, Dương Phong liền không thể không đến đưa một chút. Mà lại, Dương Phong còn tự thân đi một chuyến Tầm Ngọc lâu, đem Cao Sổ Phượng tiếp, đi ra Lạc Dương cửa bắc. Gặp Dương Phong đích thân đến, Cao Đông Nhi thất nữ đều là một trận vui vẻ, cùng một chỗ hướng hắn chào, nô tỳ các loại, gặp qua Yến quận vương điện hạ. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, đều bình thân đi. Tạ điện hạ. Dương Phong nhìn qua Cao Đông Nhi, Đông Nhi, trong xe này người chính là ngươi muốn gặp nhất người. Đông Nhi. Trong xe ngựa Cao Sổ Phượng sững sờ, lập tức liền kích động đến một tay lấy màn xe mở ra, nhìn về phía Cao Đông Nhi. Đông Nhi, thật là ngươi. Chương 153, Yến Châu thứ sử tới chơi. Chương 153, Yến Châu thứ sử tới chơi. Cao Đông Nhi nhìn qua Cao Sổ Phượng, nước mắt xoát một chút liền rơi xuống, khóc hướng xe ngựa chạy tới. Sổ Phượng tỷ tỷ, ta coi là đời này đều không gặp được ngươi. Cao Sổ Phượng cũng từ dưới mã xa đến, đem chạy vội tới trước mặt Cao Đông Nhi ôm vào trong ngực, tỷ muội hai người nghẹn ngào khóc giống lên. Dương Phong cũng không khuyên giải các nàng, trước hết để cho các nàng khóc một hồi thôi, không nóng nảy. Đại khái nửa khắc đồng hồ, đôi tỷ muội này mới xem như ngừng nước mắt. Có lỗi với Yến quận vương điện hạ, nô gia thất thố gặp Dương Phong nhìn xem các nàng, Cao Sổ Phượng nhất thời không có ý tứ. Dương Phong cười đi tới, cao lớn ra tỷ muội gặp lại, chính là việc vui, thất thố cũng là bình thường, làm sai chỗ nào? Cao Sổ Phượng vội vàng nói, điện hạ không cần thiết lại lấy cao lớn nhà tương xứng, không bằng trực tiếp gọi nô gia danh tự đi. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, hoàng tổ mẫu đem Đông Nhi ban thưởng cho bản vương, Đông Nhi chính là bản vương trong phủ tỷ nữ một trong. Mà Sổ Phượng ngươi thụ bản vương mời xin mời, tiến về Yến Châu, các ngươi tỷ muội ngày sau tự nhiên là có thể mỗi ngày gặp mặt. Cao Sổ Phượng nhẹ gật đầu, điện hạ ân tình, nô gia ghi nhớ trong lòng, vĩnh thế không quên. Dương Phong ha ha cười nói, vĩnh thế không quên, cũng là không cần, Sổ Phượng chỉ cần đem anh hùng lâu cho bản vương chống lên đến, chính là báo đáp bản vương ân tình. Điện hạ yên tâm, nô gia nhất định hết sức nỗ lực. Dương Phong gật gật đầu, tốt, bản vương tin được ngươi. Thời gian không còn sớm, các ngươi mau tới đường đi. Cao Sổ Phượng hướng Dương Phong phúc phúc thân, nô gia cáo tử, điện hạ bảo trọng. Cao Đông Nhi bảy người cũng cùng một chỗ nói ra, nô tỳ cáo tử, điện hạ bảo trọng. Dương Phong nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn bắt nữ lên xe ngựa, liền trở về Lạc Dương thành. Lại nửa canh giờ, một kỵ từ Lạc Dương cửa bắc lao vụt mà ra, chính là Nưu Tam, tiến về Đông Hung nô đưa tin đi. Nưu Tam trên người phong thư này, tự nhiên là Dương Phong khẩu thuật, Sở Vạn Lý chấp bút, Tam phu nhân tăng thêm ám hiệu, đủ để có thể làm cho tế tà thiền vu bên trên một khi. Hôm nay, Dương Phong cũng không có cái gì chuyện, chỉ còn chờ ban đêm đi hoàng cung dự tiệc. Tiêu Nguyên Khánh đâu, Dương Phong cũng cho hắn thả một ngày nghỉ, để hắn đi về nhà bồi bồi thấm Dương công chúa Dương Linh cùng Tiêu Vĩnh Hà. Vương Cửu đa sự tình, cũng hạ màn. Mấy người bọn hắn tất cả đều bị chém đầu gian chúng, một cái đều không có sống thành. Chỉ bất quá, nỗi oan ức này là do lại bộ cái kia lang trung cho gõng. Dương Hiển đương nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không tiếp tục truy cứu, phạt lại bộ thượng thư Vương Thiên Hành một năm đồng lộc, việc này xem như vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Thế ra môn phiệt là đuôi to khó vây chi thế, Dương Hiển cũng bởi vậy đau đầu, nhưng cũng tạm thời chỉ có thể không thể làm gì. Khoa cử khảo thí, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, nhưng hàn môn tài tử mặc dù tham gia khảo thí, nhưng bởi vì phương pháp không thông, lại khó mà lên bảng, khiến cho khoa cử khảo thí trở thành vấn gà. Dương Phong hướng Dương Hiển muốn chính sách, chuẩn bị tại Yến Châu phổ biến bản địa hóa khoa cử khảo thí, khiến cho Dương Hiển cực kỳ cảm thấy hứng thú, càng là chờ mong Dương Phong có thể làm ra chút gì thành tích đến. Trở lại trong phủ, sai vật nói cho Dương Phong, nói là trong cung tuyên chỉ thái giám đã đợi trong chốc lát, lại có thánh chỉ. Dương Phong lập tức đi gặp tuyên chỉ thái giám, chính là Dương Hiển tiếp thân thái giám Triệu Vĩnh Thủy. Một phen chào đằng sau, Triệu Vĩnh Thủy cười híp mắt đem thánh chỉ đưa cho Dương Phong, chúc mừng Yến quận vương điện hạ, bệ hạ tứ hôn lễ bộ thượng thư Tiêu đại nhân đích tôn nữ Tiêu Nguyệt Cầm là Yến quận vương phụ chất phi. Tiêu Quảng Nguyên đích tôn nữ Tiêu Nguyệt Cầm, Yến quận vương phụ chất phi. Dương Phong đôi lông mày nhíu lại, hắn tựa hồ minh bạch Dương Hiển tứ hôn chân chính mục đích. Đương nhiên, Dương Phong cũng minh bạch, trận này tứ hôn phía sau, xác định vững chắc có Dương Khâm bằng dáng. Hắc, phụ vương, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn a, dùng loại biện pháp này không chế Yến quận vương phủ. Nhưng là, ngươi cũng quá coi thường bản vương thủ đoạn đi. Như cái này Tiêu Nguyệt Cầm tức thời, cũng là thì thôi, nếu không, bản vương chắc chắn để nàng ăn được chút khổ sở. Dương Phong cười nhạt một tiếng, đa tạ Triệu công công. Triệu Vĩnh Thủy vừa cười vừa nói, chỗ nào, đây là tạp gia việc nằm trong phận sự. Yến quận vương điện hạ nếu không có phân phó khác, tạp gia liền chạy về hoàng cung, hướng bệ hạ phục mệnh. Dương Phong nhẹ gật đầu, tốt, vương đại cảnh, thay bản vương đưa tiễn Triệu công công. Đuổi đi Triệu Vĩnh Thủy, Dương Phong mới đưa thánh chỉ triển khai, không khỏi nhíu đôi chân mày. Trên thánh chỉ này, hết thảy có hai cái nội dung. Tứ hôn Tiêu Nguyệt Cầm, bất quá là một trong số đó, ngoài ra còn có Yến Châu thứ sử bổ nhiệm, chính là Vương Nguyên Linh. Vương Nguyên Linh. Dương Phong đối với triều đình đại thần độ chú ý cũng chỉ là đến tứ phẩm, mà công bộ lang trung là ngũ phẩm, là lấy Dương Phong còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nhưng mà vẹn vẹn từ Vương Nguyên Linh dòng họ, Dương Phong trên cơ bản có thể đoán được một chút, người này không phải viên đại vương thị, chính là lang tả vương thị. Đúng lúc này, Vương Đại Cảnh vừa vội vàng một trận chạy chậm tới, khởi bẩm điện hạ, bên ngoài tới một người, tên là Vương Nguyên Linh, tự xưng là tân nhiệm Yến Châu thứ sử, muốn bái kiến điện hạ. Vương Nguyên Linh bị phong Yến Châu thứ sử, nhận được thánh chỉ đằng sau, chuyện làm thứ nhất tự nhiên là hẳn là bái phòng Yến quận vương, cái này tự nhiên là không gì đáng trách. Cũng là xem như lên đường, Dương Phong tử tốn nói, mời hắn đi phòng khách chờ lấy, bản vương đổi một bộ y phục liền đi. Vương Đại Cảnh liền vội vàng đi phủ môn khẩu lĩnh người đi. Trong hậu viện, liền vắng lạnh rất nhiều, chỉ có Vân Mị Nhi cùng một chút phụ trách làm việc kiệt phụ. Tại Vân Mị Nhi phụ dưỡng bên dưới, Dương Phong đổi một bộ quần áo, liền đi phòng khách gặp Vương Nguyên Linh đi. Vương Nguyên Linh ước chừng hơn 30 tuổi, hơi đen, hơi gầy, râu dài cùng cái cổ, mắt tiểu ngạch lớn, cho người ta một loại mười phần tinh luyện cảm giác. Ti chức Vương Nguyên Linh, tham kiến Yến quận vương điện hạ nhìn thấy Dương Phong đi vào, Vương Nguyên Linh lập tức buông xuống bát trà, hướng Dương Phong thật sâu bái. Dương Phong mỉm cười nhẹ gật đầu, vương đại nhân miễn lễ, ngồi đi. Đa tạ điện hạ. Vương Nguyên Linh không người mà đứng, các loại Dương Phong ngồi xuống về sau đó mới liền tòa. Dương Phong từ Vân Mị Nhi trong tay tiếp nhận bát trà, cười nhạt một tiếng, bản vương giá là vừa vặn nhận được thánh chỉ, đang chuẩn bị chúc mừng vương đại nhân đâu, không nghĩ tới vương đại nhân liền tới cửa. Vương Nguyên Linh chắp tay nói, nhận được bệ hạ hậu ái, cho ti chức cơ hội, phụ tá Yến quận vương điện hạ quản lý Yến Châu, đây là bệ hạ hưởng ân, ti chức chi phúc cũng. Ti chức còn là lần đầu tiên đi Châu quận nhậm chức, ngày sau còn xin điện hạ chỉ điểm nhiều hơn. Dương Phong vừa cười vừa nói, vương đại nhân quá khiêm tốn. Yến Châu sự vụ cũng là không tính phức tạp, bằng vương đại nhân năng lực, tự nhiên không nói chơi. Bản vương quản lý Yến Châu chỉ có một cái nguyên tắc, đó chính là bách tính lợi làm đầu. Nhưng phàm là cùng bách tính lợi ích đi ngược lại, mặc kệ người này có gì bối cảnh cùng chỗ dựa, bản vương tuyệt đối là nghiêm trị không tha, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Úc, ngày xưa Yến Châu hộ tào tổng sự Vương Cửu đa bọn người sự tình, chắc hẳn vương đại nhân cũng nghe nói chứ, chính là vết xe đổ. Vương đại nhân cũng họ Vương, hẳn là cùng Vương Cửu đa không có quan hệ gì đi. Vương Nguyên Linh chắp tay nói, về đến quận vương điện hạ, ti chức cũng xuất thân viên đại vương thị. Nhưng là, xin điện hạ yên tâm, ti chức cùng Vương Cửu đa khác biệt, tuyệt sẽ không làm ra lừa gạt triều đình, ám sát quận vương, thịt cá bách tính sự tình. Chương 154, chúc mừng tiểu thư, gả đến Như Ý Lang Quân chương 154, chúc mừng tiểu thư, gả đến Như Ý Lang Quân. Đối với Vương Nguyên Linh lần này lời thề son sắt cam đoan, Dương Phong đương nhiên không có khả năng tin tưởng, trong lòng cười lạnh, phụ vương, ngươi quả thật cao minh a, bản vương giết một cái vương cửu đà, ngươi liền lại phái một cái viên đại vương thị người tới, hơn nữa còn đảm nhiệm thứ sử vị trí. Tuy nói, Dương Phong đối với triều đình đối với Yến Châu thứ sử bổ nhiệm bất mãn hết sức, nhưng dù sao thánh chỉ đã hạ, không thể sửa đổi. Lại nói, trên đời này khó khăn nhiều như trong sơn, nếu là gặp được khó khăn liền nghĩ biện pháp tránh né, liền cả một đời cũng trưởng thành không nổi. Đối với Vương Nguyên Linh bổ nhiệm, Dương Phong cũng không có làm sao để vào mắt. Chỉ cần Vương Nguyên Linh cùng Vương Cửu Đa là cá mẹ một lứa, thế tất liền sẽ làm ra một chút ăn hối lộ trái pháp luật, thịt cá bách tính sự tình đến, Dương Phong tra được chứng cứ, trực tiếp đem hắn cho rơi đài là được rồi. Dù sao, một cái Vương Cửu Đa đã để Dương Phong đắc tội viên đài vương thị, Dương Phong cũng không để ý lại đánh chết một cái Vương Nguyên Linh. Tiếp đấy, hai người lại hàn huyên đại khái hai khắc nhiều chung, Vương Nguyên Linh lúc này mới cáo từ rời đi. Dương Phong là sáng mai xuất phát, mà Vương Nguyên Linh thì là 3 ngày sau lại xuất phát. Mà lại, căn cứ thánh chỉ, Vương Nguyên Linh lên phía Bắc Yến Châu thời điểm, muốn dẫn lấy Yến quận vương phủ Trắc Phi Tiêu Nguyệt Cầm. Vương Nguyên Linh trong phủ có gia binh 200, Tiêu Quảng Nguyên cũng cho Tiêu Nguyệt Cầm phái 100 danh gia binh, lại có dọc đường châu quận tiếp ứng, phương diện an toàn hẳn không phải là vấn đề gì. Bên này, Dương Phong vừa mới đưa tiễn Vương Nguyên Linh, liền nhận được Yến Châu thư. Tư Đồ Kích bị lại bộ đề bạn, đến Lạc Dương nhậm chức. Dương Phong nhận được tin tức này, không khỏi khẽ nhíu mày, cười lạnh một tiếng, tốt một cái phụ vương, quả nhiên hảo thủ đoạn. Một mặt phái viên đại vương thị người nhậm chức châu thứ sử vị trí, một mặt đem Tư Đồ Kích từ Yến Châu điều đi, lấy đoạn bản vương chi cánh tay. Hắc, phụ vương ngươi có trương lương kế, bản vương giá từng có tường bậc thang, càng biết để Tư Đồ ra đối với ngươi có chỗ oán hận. Thế là, Dương Phong lập tức đi thư phòng, viết một phong mật tín, giao cho người mang tin tức, khoái mã đưa về Yến Châu, giao cho Tư Đồ Kích trong tay. Đuổi đi người mang tin tức đằng sau, Dương Phong cười nhạt một tiếng, tự lẩm bẩm, may mà bản vương thông minh, đem ra các tiên bổ nhiệm làm Yến quận vương phụ chức quan, khiến cho lại bộ động đến hắn không được. Không phải vậy, nếu là lại bộ đồng thời động Tư Đồ Kích cùng ra các tiên, bản vương biện pháp này liền không thể dùng. Có chút suy tư một hồi, Dương Phong để Vương Đại Cảnh chuẩn bị một chút lễ vật, liền trước khi ra cửa hướng Tiêu phủ đi. Thánh chỉ đã hạ, Dương Phong chính là Tiêu Quảng Nguyên cháu rể, tự nhiên chỉ cần đi Tiêu phủ bái phòng một chút, đây là lễ tiết vấn đề. Tiêu Quảng Nguyên không phải Tư Đồ Nam, đương nhiên sẽ không cố ý tránh ra ngoài, để Dương Phong bị sập cửa vào mặt, trực tiếp liền tự mình đi ra ngoài, đem Dương Phong đón vào trong phủ. Hậu viện, Thụy Châu vội vội vàng vàng chạy vào Tiêu Nguyệt Cầm trong viện, gấp giọng hô, "Tiểu thư, tiểu thư, Tiên quận vương điện hạ tới chúng ta trong phủ." Trong thư phòng, Tiêu Nguyệt Cầm đang luyện chữ, nghe Thụy Châu lời nói, trong tay bút lông kém chút rất xuống. Tiêu Nguyệt Cầm lập tức đem bút lông buông xuống, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, đội vã xông tới Thụy Châu, hỏi: "Thụy Châu, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Thụy Châu chạy thở không ra hơi, lập tức trả lời nói về: "Về tiểu thư, nô tỳ cũng là vừa nghe nói, theo nghe nói là bệ hạ cho Yến quận vương bên dưới hạ thánh chỉ là ban thưởng thứ hôn sự tình, Yến quận vương điện hạ tiếp nhận được thánh chỉ, liền đến Tiêu phủ, nhận được thánh chỉ, liền đến Tiêu phủ." Tiêu Nguyệt Cầm không khỏi phương tâm vui mừng, cái này tựa hồ có thể chứng minh Dương Phong đối với vụ hôn nhân này rất coi trọng. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Cầm trong lòng hiểu hơn, chính trị nhân tố rất đậm. Thụy Châu cũng nghĩ đến đây, vừa cười vừa nói: "Chúc mừng tiểu thư, gả đến Như Ý Lang Quân." Những ngày này, Dương Phong đại danh có thể nói là nổi tiếng. Thủy Điều Ca đầu họa tác hạ khúc đã sớm truyền khắp toàn bộ Lạc Dương thành, không ai không biết, không người không hiểu. Liền xem như Thường Nga cùng Tống Hữu Nhân cùng gần nhất bài kia Lâm Giang Tiên cũng đã tại Lạc Dương thành gieo rất đây. Bởi vì một bài lại một bài, Lạc Dương giấy quý cục diện y nguyên còn tại kéo dài, đoán chừng phải các loại Dương Phong trở về Yến Châu đằng sau mới có thể trừ khử xuống dưới. Tiêu Nguyệt Cầm hơi đỏ mặt, khe khẽ thở dài, có gì có thể chúc mừng, ta cũng bất quá là thái tử cùng Yến quận vương điện hạ ở giữa minh tranh ám đấu một cái vật hy sinh thôi. Thụy Châu lắc đầu, nô tỳ ngược lại là cảm thấy, tiểu thư không thể thụ Tiêu gia bài bố. Cái gọi là ở nhà theo cha, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, chính là nữ tử cần phải tuân thủ thứ ba tử. Nếu tiểu thư muốn gả cho Yến quận vương điện hạ, tự nhiên khắp nơi giữ gìn Yến quận vương điện hạ, toàn lực phụ tá Yến quận vương điện hạ. Chỉ có dạng này, tiểu thư mới thật sự là trợ giúp Tiêu gia. Tiêu Nguyệt Cầm vốn là thông minh cực kỳ nữ tử, nghe Thụy Châu lời nói, nhất thời cảm thấy khẽ động. Thụy Châu, ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, ánh mắt vậy mà như thế lâu dài à? Thụy Châu ý tứ, nói đến rất đơn giản, chỉ bất quá Tiêu Nguyệt Cầm là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không nghĩ tới điểm này. Dương Khâm cùng Dương Phong chi tranh, chỉ có hai cái kết quả. Thứ nhất, Dương Khâm thắng, Dương Phong bại. Nếu như Tiêu Nguyệt Cầm toàn lực trợ giúp Dương Khâm, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, dù sao thái tử phi chính là Tiêu gia chi nữ. Mà nếu như Tiêu Nguyệt Cầm toàn lực trợ giúp Dương Phong, Dương Khâm xem ở Tiêu thị trên mặt mũi, xem ở Tiêu gia công lao bên trên, tự nhiên cũng sẽ không làm khó Tiêu Nguyệt Cầm. Mà Dương Phong đối với Tiêu Nguyệt Cầm sẽ là cảm kích cực kỳ, tự nhiên sẽ đối với nàng yêu thương phải phép. Thứ hai, Dương Khâm bại, Dương Phong thắng. Nếu như Tiêu Nguyệt Cầm toàn lực trợ giúp Dương Khâm, Dương Phong mặc dù chưa hẳn giết nàng, nhưng tuyệt đối sẽ một mực vắng vẻ nàng. Nếu như Tiêu Nguyệt Cầm toàn lực trợ giúp Dương Phong, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, có lẽ sẽ là tổng long chi công. Chẳng những Tiêu Nguyệt Cầm sẽ có được Dương Phong yêu thích, Tiêu gia có lẽ cũng sẽ bởi vậy tha tội. Cho nên, mặc kệ Dương Phong là thắng hay là bại, Tiêu Nguyệt Cầm toàn lực trợ giúp Dương Phong, tuyệt đối là rất nhiều chỗ tốt. Thụy Châu hì hì cười một tiếng, tiểu thư là Lạc Dương thành nổi danh tài nữ, nô tỳ đi theo tiểu thư nhiều năm, tự nhiên cũng là được ích lợi không nhỏ a. Kỳ thật, lấy tiểu thư thông minh trí tuệ, không khó phân tích ra lợi và hại, chỉ là tiểu thư trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng thôi. Tiêu Nguyệt Cầm vừa cười vừa nói, ngươi nha đầu này, chẳng những học thông minh, càng là càng ngày càng biết nói chuyện. Nghe nói, Tư Đồ Thiến thiếp thân tỷ nữ Son Phấn bị Yến Quận Vương nạp làm đằng thiếp, Thụy Châu ngươi có phải hay không cũng có ý nghĩ này? Thụy Châu nhất thời náo loạn một cái mặt đỏ thẫm, xì Tiêu Nguyệt Cầm một ngụm, tiểu thư chán ghét rồi, nô tỳ là thật tâm chân ý là tiểu thư cân nhắc thôi. Tiêu Nguyệt Cầm đùa Thụy Châu, cố ý nhẹ gật đầu, đã ngươi đối với Yến Quận Vương điện hạ không có ý nghĩ, ta cũng liền không giúp ngươi tác hợp. Ngày sau, ngươi nếu có thể gặp được Như Ý Lang Quân, tùy thời nói cho ta biết liền có thể. Thụy Châu không biết Tiêu Nguyệt Cầm là cố ý đùa nàng, nhất thời có chút nóng nảy, tiểu thư, nô tỳ nơi nào có nói qua đối với Yến Quận Vương nói còn chưa dứt lời. Thụy Châu liền thấy Tiêu Nguyệt Cầm giống như cười mà không phải cười dáng vẻ, nhất thời kịp phản ứng, đập mạnh lấy tiểu man chân, chán ghét rồi, tiểu thư, cố ý bộ nô tỳ lời nói. Nô tỳ vốn còn nghĩ, thay tiểu thư nghe lén quá ông ngoại cùng Yến Quận Vương điện hạ nội dung nói chuyện, không đợi Thụy Châu nói hết lời, Tiêu Nguyệt Cầm nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, Thụy Châu, nhanh đi, việc này có thể không thể bị dở dang. Thụy Châu cũng minh bạch, lập tức liền ai một tiếng, vội vội vàng vàng đi Tiêu Quảng Nguyên thư phòng. Chương 155, mất cả chỉ lẫn trải cảm giác. Chương 155, mất cả chỉ lẫn trải cảm giác Tiêu phủ. Tiêu Quảng Nguyên thư phòng. Dương Phong nhẹ nhàng đem bát trà đặt ở trên bàn trà, cười nhạt một tiếng, "Tiêu đại nhân, ngươi là bản vương mẫu phi Tiêu thị cha, nguyên bản chúng ta chính là người một nhà. Bây giờ, hoàng tổ phụ tứ hôn, lệnh tôn nữ Tiêu Nguyệt Cầm nhập yến quận vương phủ là chất phi, chúng ta cũng coi là thân càng thêm thân. Ngay sau, bản vương cùng Tiêu đại nhân tự nhiên là sẽ không khách khí, còn xin Tiêu đại nhân có thể đối với Yến Châu nhiều hơn xuất thủ tương trợ." "Điện hạ, việc này dễ nói, dễ nói." Tiêu Quảng Nguyên một mặt cười híp mắt, không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, "Lão thần nghe nói, Ti đồ chi nữ chính là cô gái mù, không biết như thế nào quản lý yến quận vương sự vụ đâu." Dương Phong cũng một mặt cười híp mắt, Tư Đồ Thiến có vừa kể sát thân nô tỳ, tên là Yên Trì, tướng mạo tuấn mỹ, đã bị bản vương nạp làm đằng tiếp. Bây giờ, Yến Quận Vương phụ sự vụ, trên cơ bản đều là Yên Trì xử lý, đại sự mới hướng Tư Đồ Thiến báo cáo. Tiêu Quảng Nguyên cười hắc hắc, làm sao, đường đường Yến Quận Vương phụ, đại quyền vậy mà giao cho một nô tỳ chi thủ, việc này tựa hồ không ổn đâu. Dương Phong cười nhạt nói, Yên Trì mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng nàng dù sao cũng là Tư Đồ Thiến tiếp thân tỷ nữ. Đến một lần, Yên Trì đối với Tư Đồ Thiến trung tâm không hai, không dám có dấu tư tâm. Thứ hai, Yên Trì thụ Tư Đồ Thiến ảnh hưởng, nhân phẩm cùng năng lực đều tốt. Tiêu Quảng Nguyên không vui nói, chẳng lẽ ta Tiêu phủ đích nữ gả vào Yến quận vương phủ, cũng phải nghe mệnh tại một nô tỳ phải không? Dương Phong Tử Tốn nói, Tiêu đại nhân lời ấy sai rồi. Tiên Chi bất quá là một đăng thiếp, làm sao có thể chấp trưởng Yến quận vương phủ? Kỳ thật nàng bất quá là Tư Đồ Thiến con mắt, Yến quận vương phủ thực tế người cầm quyền vẫn là Tư Đồ Thiến. Tiêu Quảng Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, Yến quận vương, lời này của ngươi là có ý gì? Nếu để cho Tiêu gia ta đích nữ nghe lệnh của một cái tỷ nữ, là tuyệt đối không thể nào. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Tiêu đại nhân, bản vương mới vừa nói đến đã rất rõ ràng. Yên Chi bất quá là Tư Đồ Thiến con mắt, Tiêu Trác Phi gả đi, nghe lệnh người là Tư Đồ Thiến, mà không phải Yên Chi. Nếu là Tiêu đại nhân đối với Yên Chi truyền lời không hài lòng, về sau nhưng có chuyện cùng Tiêu Trác Phi có liên quan, do Tư Đồ Thiến chính miệng truyền đạt, không biết Tiêu đại nhân ý như thế nào. Tiêu Quảng Nguyên, hắn đột nhiên phát hiện, sự tình cùng bọn hắn dự đoán không giống nhau lắm a, nếu như Tiêu Nguyệt Cầm không cách nào chấp trưởng Yến quận vương phủ, liền không cách nào thu hoạch được một chút cơ mật tin tức, như vậy nàng lấy chồng ở xa đến Yến Châu liền đã mất đi ý nghĩa. Tiêu Quảng Nguyên sầm mặt lại, điện hạ, như muốn thu hoạch được Tiêu gia duy trì, tuyệt không thể để Yên Chi như thế hèn mọn nữ tử cưỡi tại Tiêu gia ta đích nữ trên đầu. Dương Phong nhàn nhạt hỏi, bản vương cũng muốn hỏi một chút, Tiêu gia chuẩn bị như thế nào duy trì bản vương đâu? Không tốt, Tiêu Quảng Nguyên lần nữa biến sắc, trận này đàm phán quyền chủ động đột nhiên bị Dương Phong cho nắm trong tay, hắn rơi xuống hạ phong. Tiêu Quảng Nguyên hít sâu một hơi, từ tốn nói, vậy phải xem nhìn điện hạ thành ý. Dương Phong hỏi, nếu như Tiêu đại nhân suy nghĩ đâu? Tiên cơ mất hết, Tiêu Quảng Nguyên muốn vãn hồi thế yếu, nhưng Dương Phong không cho hắn cơ hội. Tiêu Quảng Nguyên trong lòng hơi loạn, hắn rốt cục kiến thức đến Dương Phong lợi hại, tuyệt đối mạnh hơn hắn cái kia thân ngoại tôn Dương Bách gấp 10 lần. Như thế nào duy trì Yến Châu? Cái đề tài này có chút lớn, Tiêu Quảng Nguyên không dám tùy tiện mở miệng, chỉ có thể lại đem bóng ra đá trở về, không biết Yến quận vương điện hạ cần Tiêu gia như thế nào duy trì đâu. Dương Phong cười tủm tỉm nói, nếu chúng ta sắp là người một nhà, bản vương tự nhiên cũng không cùng người Tiêu đại nhân khách sáo. Thứ nhất, bồi tiễn đồ cưới, hoàng kim 100,000 lượng, lương thảo 1 triệu thạch. Thứ hai, nhân phẩm cùng năng lực không thua tại Tư Đồ Kích con em Tiêu gia hai người. Thứ ba, ngày sau Yến Châu đổ vật tại đại sở có bán, Tiêu đại nhân chỉ cần toàn lực ủng hộ, đạt tới lợi nhuận tối đại hóa. Đương nhiên, bản vương giá sẽ không để cho Tiêu gia ăn thiệt thòi, sẽ xuất ra một thành lợi nhuận đưa cho Tiêu gia. Thứ tư, khói xanh lâu là sản nghiệp của Tiêu gia đi, bản vương muốn mời ra các thanh phượng lên phía Bắc Yến Châu, vì bản vương tọa trấn tài từ lâu. Tiêu Quảng Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, thầm mắng, hôn đàn này, thật sự là khẩu vị thật là lớn a, thứ nhất, thứ hai cùng thứ tư, mặc dù cũng coi là công phu sư tử ngoạn, nhưng đối với Tiêu gia mà nói, cũng sẽ không thương cân độ cốt. Có thể đầu thứ ba lại không được. Bởi vì Dương Khâm không cho phép Yến Châu phát triển kinh tế, chỉ làm cho Yến Châu có thể gắn bó tình huống dưới mắt, ngăn trở hung nô tiến công liền có thể. Nhưng nếu là Tiêu Quảng Nguyên không đáp ứng, Tiêu Nguyệt Cầm gả đi liền lấy không đến Yến quận vương phủ đại quyền. Còn nếu là Tiêu Quảng Nguyên đáp ứng đâu, như thế nào hướng thái tử Dương Khâm bàn giao? Lúc này, Dương Phong lại từ tốn nói, "Tiêu đại nhân, đây là bản vương danh giới cuối cùng. Dù sao, nếu như bản vương đem Yến quận vương phủ đại quyền giao cho lệnh tôn nữ,
không thể nghi ngờ mà đắc tội với Tư Đồ gia. Mà ngươi cũng biết, trước đó Tư Đồ gia đã từng nhiều lần trợ giúp qua bản vương. Như bản vương để lệnh tôn nữ chấp trưởng Yến quận vương phủ, chẳng khác gì là bản vương biến tướng thành người vong ân phụ nghĩa a. Tiêu Quảng Nguyên, hắn rốt cuộc minh bạch, mặc kệ là hắn hay là Tiêu Thị hay là Dương Thâm, đều khinh thường Dương Phong. Dương Phong đã đoán được bọn hắn đem Tiêu Nguyệt Cầm gả vào Yến quận vương phủ dụng ý, cho nên mới sẽ cố ý mượn cơ hội nổi lên. Hoặc là Tiêu Nguyệt Cầm trắng gả đi, hoặc là Tiêu gia toàn lực phụ tá Dương Phong. Cái thứ hai hoặc là khả năng sao? Tiêu Nguyệt Cầm là hắn cháu gái ruột, Tiêu Thị cũng là hắn thân nữ nhi a. Tiêu Quảng Nguyên đột nhiên cảm giác được, hắn cho mình đào một cái hố, đem chính mình trở nên cùng Tư Đồ Nam một dạng, tình thế khó xử. Tiêu Quảng Nguyên khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, dùng bỏ thái tử là tuyệt không có khả năng. Dưới mắt kế sách, chỉ có thừa dịp việc này gần như không làm người mà biết lúc, cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đúng lúc này, quản gia vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói ra, lão gia, hiện tại toàn bộ Lạc Dương thành đều đang đàm luận Tôn tiểu thư gả vào Yến quận vương phủ là chắc phi sự tình. Bọn hắn đều nói, Tư Đồ gia nữ nhân béo kia đều làm hắn quận vương phủ chính phi, Tiêu gia Tôn tiểu thư còn không bằng nữ nhân béo kia đâu. Tiêu Quảng Nguyên sắc mặt đại biến, nhịn không được vỗ bàn lên, tức giận nói, đáng giận, nhất định là có người cố ý gieo rắc. Đột nhiên, Tiêu Quảng Nguyên quay đầu nhìn một mặt lạnh nhạt Dương Phong một chút, tựa hồ minh bạch, cười lạnh một tiếng, điện hạ, thật sự là mưu kế hay à, như vậy bức bách lao thần. Dương Phong cười nhạt một tiếng, Tiêu đại nhân nói quá lời, nói đến, bản vương dã là người bị hại đâu. Nếu nói nhất định phải trách ai, chỉ có thể trách cầu hoàng tổ phụ tứ hôn người kia. Cầu Dương Hiển tứ hôn người kia chính là thái tử Dương Khâm. Việc này là Dương Khâm tại Sở Phong điện ý tưởng đột phát, càng là tiền trạng hậu đấu. Tuy nói Tiêu Quảng Nguyên đối với cái này bất mãn hết sức, bởi vì Tiêu Nguyệt Cầm chỉ có thể là chất phi, nhưng hoàng đế Dương Hiển đã đáp ứng. Tiêu Quảng Nguyên vì trợ giúp Dương Khâm cầm tới Yến quận vương phủ đại quyền, cũng liền không có đi cầu Dương Hiển đổi giọng. Hiện tại tin tức đã truyền đi, mặc dù Tiêu Quảng Nguyên lại đi cầu Dương Hiển, cũng vô pháp lại sửa lại. Mất cả trí lẫn trải cảm giác, quả thực để Tiêu Quảng Nguyên đau lòng nhức óc. Dương Phong đứng dậy, cười nhạt một tiếng, Tiêu đại nhân hay là hảo hảo suy nghĩ một cái đi, bản vương xin cáo từ trước. Chương 156, gừng càng già càng cay. Chương 156, gừng càng già càng cay. Tiêu phủ. Tiêu Nguyệt Cầm thư phòng. Tiêu Nguyệt Cầm chính ngơ ngác nghe Thụy Châu báo cáo, Tiêu Quảng Nguyên cùng Dương Phong đối thoại, rất không vui một lần nói chuyện với nhau, cũng là bọn hắn hai cái lần thứ nhất nói chuyện với nhau. Nước mắt rất nhanh liền thuận Tiêu Nguyệt Cầm sáng bóng gương mặt chảy xuống. "Ai, đây chính là mệnh của ta a." Nghe Thụy Châu kể xong, Tiêu Nguyệt Cầm cũng giơ tay lên khăn, lau sạch nhẹ nhẹ nghiêm mặt bên trên nước mắt, thở dài một tiếng. Thụy Châu trong lòng cũng không dễ chịu. Dương Phong khám phá Dương Khâm kế sách, tự nhiên sẽ đối với Tiêu Nguyệt Cầm đủ kiểu phong bị, dạng này vợ chồng sinh hoạt cơ hồ chính là chỉ còn trên danh nghĩa. Trừ phi, Tiêu Quảng Nguyên có thể thỏa hiệp, chuyển đầu Dương Phong trận doanh, nhưng đây là không thể nào. Thụy Châu nhìn qua Tiêu Nguyệt Cầm, trong lòng cũng là không dễ chịu, bởi vì vận mệnh của nàng là cùng Tiêu Nguyệt Cầm buộc chặt cùng một chỗ. "Tiểu thư, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tiêu Nguyệt Cầm khẽ khẽ lắc đầu, "Bây giờ, Lạc Dương thành người đều biết ta cùng Yến quận vương hôn sự, từ hôn đã là không có khả năng. Mà tổ phụ lại không thể ruồng bỏ thái tử, cho nên ta chỉ có thể điệu thấp gả vào Yến quận vương phủ." "Điệu thấp?" Thụy Châu minh bạch, kế này thất bại, Tiêu phủ chỉ có thể bỏ qua Tiêu Nguyệt Cầm, chỉ sợ liên gả chàng cũng sẽ không làm sao cho. Đương nhiên, Tiêu Nguyệt Cầm cười. Thụy Châu thì là giật nảy mình, vội vàng hỏi, "Tiểu thư, ngươi không sao chứ?" Một hồi khóc, một hồi cười. "Ta không sao." Tiêu Nguyệt Cầm mỉm cười, "Ta là đột nhiên suy nghĩ minh bạch, cho nên mới cười." "Thụy Châu, kỳ thật, sự tình vừa rồi, đối với ta mà nói, có lợi cũng có hại. Tệ chỗ đâu, vừa rồi ngươi cũng đã nói, từ đây ta tại Yến quận vương phủ, chỉ có thể điệu thấp làm người. Mà lợi chỗ đâu, ta không còn là thái tử cùng Yến quận vương ở giữa đấu tranh quân cờ. Còn có, chí ít ta chỗ gả người rất để cho ta hài lòng, dù sao cũng tốt hơn gả cho Khắc Vương Tôn công tử đi. Cần biết, tại việc này trước đó, cô cùng phụ thân đều cố ý để cho ta gả cho Dương Bách. Ta cảm thấy, chỉ cần ta tại Yến quận vương phủ điệu thấp làm việc, không tham dự thái tử cùng Yến quận vương chi tranh, lâu ngày đằng sau Yến quận vương chưa chắc sẽ một mực đối với ta không tốt ta." Thụy Châu cũng chuyển buồn làm vui nói, "Tiểu thư nói có lý à, vừa rồi sự tình đúng là lợi nhiều hơn hại." Lúc này, Thụy Châu mắt sắc, vội vàng thấp giọng nói ra, "Tiểu thư, qua ông ngoại tới." Tiêu Nguyệt Cầm lập tức liền đứng lên, bước nhanh đi tới cửa, đem Tiêu Quảng Nguyên đón vào gian phòng, Thụy Châu thì là vội vàng đi bưng trà. Tiêu Quảng Nguyên ngồi xuống về sau, khẽ khẽ thở dài, "Cầm Nhi, ngươi gả vào Yến quận vương phụ sự tình, chỉ sợ muốn lên một chút biến hóa." Tiêu Nguyệt Cầm cảm thấy khẽ động, giả bộ như không biết chút nào, hỏi, "Thế nào, tổ phụ, có gì biến hóa?" "Yến quận vương xác thực cao minh, khám phá thái tử muốn khống chế Yến quận vương phụ kế sách. Vừa rồi, Yến quận vương tới, coi đây là điều kiện bức bách tại Tiêu gia ta. Hoặc là Tiêu gia toàn lực ủng hộ Yến Châu, hoặc là ngươi không cách nào trở thành Yến quận vương phụ nữ chính. Mà lại, Yến quận vương phái người đem bệ hạ tứ hôn tin tức lan rộng ra ngoài, khiến cho ta Tiêu gia không cách nào xin mời chỉ tứ hôn. Nguyệt Cầm, lần này bất cả, chỉ sợ muốn hủy quốc ngươi." Tiêu Nguyệt Cầm mừng thầm trong lòng, lại giả vờ mô hình làm dạng khẽ khẽ thở dài, "Tổ phụ, đây chính là số mạng của ta. Đã như vậy, ta lên phía Bắc Yến Châu đằng sau, khi điệu thấp là người, hành sự cẩn thận mới là." Tiêu Quảng Nguyên nhẹ gật đầu, dưới mắt kế sách, chỉ có thể tạm thời như vậy. "Đợi Yến quận vương đối với ngươi mất đi cảnh giác đằng sau, chúng ta lại chậm chậm mà hình không mượn. Yến quận vương đối với ta mất đi cảnh giác đằng sau." Tiêu Nguyệt Cầm mắt trợn trắng, Tiêu Quảng Nguyên đây là còn chưa hề tuyệt vọng đâu. Tiêu Quảng Nguyên còn nói thêm, "Vì có thể để ngươi tại Yến quận vương phủ có thể chống lên sống lưng, ta chuẩn bị đáp ứng Yến quận vương ba cái điều kiện.
Thứ nhất, 100,000 lượng hoàng kim cùng mấy triệu thạch lương thảo. Tục ngữ nói, thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, ta phương pháp trái ngược, thái tử cũng sẽ không trách ta. Thứ hai, ta chuẩn bị phái Tiêu Trình cùng Tiêu Tưởng hai người tiến về Yên Châu, tương trợ Yến Quận Vương. Hai người bọn họ nhân phẩm cùng năng lực đều tốt, một văn một võ, nhất định có thể thu hoạch được Yến Quận Vương coi trọng, ngày sau chính là Tiêu gia ta tại Yến Châu quan trường nhãn tuyến. Thứ ba, Yến Quận Vương muốn tìm ra Cắt Thanh Phượng lên phía bắc, tọa trấn cái gì tài tử lâu, ta cũng cùng nhau đồng ý. Cái kia ra Cắt Thanh Phượng tài hoa hơn người, túc trí đam mưu, ngươi nếu có khó quyết sự tình, có thể trước tới thương nghị. Như lại khó quyết, liền có thể thư cho ta. Như vậy, đến một lần ngươi tại Yến Quận Vương phủ cũng có thể nói đến lên nói, thứ hai Tiêu gia ta cũng không trở thành ném đi mặt mũi. Thứ ba tôi, hắc hắc, vạn nhất thái tử cùng Yến Quận Vương chi tranh có thay đổi gì, Tiêu gia ta cũng sẽ giải đứng không ngã. Tiêu Nguyệt Cầm trong nháy mắt minh bạch, thầm than một tiếng, Khương quả nhiên hay là giả cay. Dương Khâm đề nghị việc này thời điểm, Tiêu Quảng Nguyên kỳ thật vẫn là có khả năng thoái thác hôn sự. Nhưng là, Tiêu Quảng Nguyên không có đẩy, hay là đáp ứng. Kỳ thật, Tiêu Quảng Nguyên cũng là không muốn đem Tiêu gia lợi ích hoàn toàn buộc chặt tại Dương Khâm trên thân, dù sao Dương Phong Phong mang tất lộ, mới có thể hiển thị rõ Yến Châu chi lợi, cũng làm cho Tiêu Quảng Nguyên cảm thấy không nên đem bảo toàn đặt ở Dương Khâm trên thân. Vừa rồi, Tiêu Quảng Nguyên tại đàm phán thời điểm nổi giận đùng đùng, cũng là giả bộ như đi ra. Mặc kệ Dương Phong đưa ra bao nhiêu điều kiện, trừ chuyển đầu môn đình bên ngoài, Tiêu Quảng Nguyên là đều có thể đáp ứng. Điểm này, Dương Phong cũng là minh bạch, cho nên mới dám công phu sư tử ngoạm. Hai cái này dối trá nam nhân, diễn một màn như thế đùa giỡn, kỳ thật chỉ có một cái mục đích, chính là lừa qua thái tử Dương Khâm. Đây không tính là Tiêu Quảng Nguyên đối với Dương Khâm phản bội, chẳng qua là hắn là Tiêu gia lưu một đầu đường lui mà thôi. Gừng càng già càng cay không nói, nhưng Dương Phong lại có như thế mưu lược, liền không thể không để cho Tiêu Nguyệt Cầm càng phát ra bội phục. Giao phó xong đằng sau, Tiêu Quảng Nguyên đứng dậy, lần nữa căn dặn, "Cầm Nhi, vừa rồi tổ phụ nói như vậy, ngươi nát tại trong bụng liền có thể, không thể nói với bất kỳ ai lên, bao quát Thụy Châu ở bên trong. Sau 3 ngày, ngươi liền muốn khởi hành lên phía bắc, ta cũng phải tranh thủ thời gian vì ngươi chuẩn bị đồ cưới, ngươi cũng thu thập một phen đi." Trừ Yến Quận Vương nói lên điều kiện bên ngoài, ta còn chuẩn bị phái Tiêu Môn 16 hổ cùng 100 Tiêu Môn giáp vệ bảo hộ ngươi an toàn. Tóm lại, tổ phụ vì ngươi chuẩn bị đồ cưới, tuyệt đối sẽ không tại tư đổ ra phía dưới. Tổ phụ còn phải đi một chuyến đông cung, hướng thái tử điện hạ bẩm báo việc này, liền đi trước. Tiêu Nguyệt Cầm vội vàng nói, ta đưa tiễn tổ phụ. Tiêu Quảng Nguyên vừa cười vừa nói, đứa nhỏ đốc, tổ phụ nhận ra đường, ngươi không cần tiễn. Nghe nói, tư đồ Thiến tính cách không sai, ngươi gả đi đằng sau, có thể cùng chỗ tốt quan hệ, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đương nhiên, tâm phòng bị người không thể không a. Tiêu Nguyệt Cầm nhẹ gật đầu, tổ phụ yên tâm, ta hiểu được nên làm như thế nào. Tiêu Quảng Nguyên cười to nói, cái kia tư đồ Thiến mặc dù là tài nữ, nhưng ta Tiêu Quảng Nguyên cháu gái tuyệt không so với nàng kém, thậm chí sẽ còn càng hơn một bậc. Cái kia tư đồ Thiến trời sinh mắt mù, không cách nào chữa trị, là lấy cái kia Yến Quận Vương chính phi vị trí, sớm muộn đều là Cầm Nhi ngươi. Tiêu Quảng Nguyên trong lòng rất rõ, mặc kệ Dương Khâm cùng Dương Phong ai chiếm hoàng vị, hoàng hậu vị trí đều là Tiêu gia chi nữ. Cho nên, Dương Khâm đem Tiêu Nguyệt Cầm gả vào Yến Quận Vương phủ, tuyệt đối không có nghĩ sâu tính kỹ, đây là Tiêu Quảng Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ. Chương 157, ngược lại là có chút giống số đào hoa chi hành a. Chương 157, ngược lại là có chút giống số đào hoa chi hành a. Tiêu Quảng Nguyên đoán được không sai. Lúc đó, là Yến Châu đại thắng tin tức truyền đến, Dương Khâm tiến cung báo tin vui. Ai nghĩ đến, Dương Hiển đột nhiên hỏi Dương Khâm, nên như thế nào ngợi khen Dương Phong. Dương Khâm không biết thành ý, không dám biểu hiện ra đối với Dương Phong ghen tị và chán ghét, lâm thời nghĩ ra đem Tiêu Nguyệt Cầm gả vào Yến Quận Vương phủ, từ tư đồ Thiến trong tay cướp đi đại quyền chủ ý. Ai nghĩ đến, bị Dương Phong khám phá. Dương Khâm chẳng những không có đạt tới mục đích, ngược lại là để Tiêu gia không cách nào toàn lực trợ hắn. Tiêu Quảng Nguyên đi đông cùng, đem việc này bẩm báo cho Dương Khâm. Dương Khâm mặc dù rất thù hận, lại cũng chỉ có thể không thể làm gì. Chuyện cho tới bây giờ, Dương Khâm thân là thái tử, cũng sẽ không có cách cục đến buộc Tiêu Quảng Nguyên cự tuyệt Dương Phong tất cả yêu cầu. 100,000 lượng hoàng kim cùng mấy triệu thạch lương thảo, mặc dù không ít, nhưng cũng chỉ là duy nhất một lần, không giúp được Yến Châu lâu dài. Tiêu Trình, Tiêu Tưởng huynh đệ, cùng ra Cắt Thanh Vượng, cũng coi là ba cái nhà tuyến, cũng không phải là chuyện xấu. Về phần Tiêu Môn 16 hổ cùng 100 Tiêu Môn giáp vệ, Dương Khâm thì càng là nhìn không thuận mắt. Tiêu Quảng Nguyên vừa đi, Đông Cung quản gia liền vội vã đến đây, nói là Dương Phong phái người tới thúc chân mục. Làm con trai tìm làm cha thúc sổ sách, hơn nữa còn không thể nói là nhi tử bất hiếu. Dương Khâm bất đắc dĩ, đành phải phái người đem chuẩn bị xong 200,000 lượng hoàng kim đưa đến Yến Quận Vương phủ. Ban đêm, hoàng cung, Sở Phong điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng. Hôm qua là cho Dương Bách tiễn đưa, đêm nay chính là Dương Hiển là Dương Phong tống hành. Người tham gia đâu, cùng giống như hôm qua nhiều, chẳng qua là Dương Bách đổi thành Dương Phong. Đêm nay cái này tiệc tiễn biệt, Dương Khâm cùng Tiêu Thị cũng có chút ứng phó. Dương Khâm cùng Dương Phong phụ tử không cùng, tại Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng trước mặt không phải bí mật, không đáng giả bộ làm phụ tử tự hiếu. Kỳ thật, Dương Khâm cũng là nghĩ cho Dương Hiển một cái tín hiệu, phụ hoàng, thấy không, nghịch tử này bất hiếu, ngươi tốt nhất đừng đem hoàng thái tôn vị trí cho hắn. Cho nên, đêm nay tiệc tiễn biệt chỉ dùng chưa tới một canh giờ, liền kết thúc. Đối với Dương Khâm cùng Dương Phong quan hệ trong đó, cùng Tiêu Thị trợ giúp, Dương Hiển cùng Độc Câu Nghi Phượng hiển nhiên cũng không có cái gì biện pháp tốt đi hóa giải. Ai bảo Dương Phong mẹ đẻ Độc Cô Thị chết sớm như vậy, ai bảo Tiêu Thị lại xảy ra hai đứa con trai đâu. Nhưng mà, Dương Phong đêm nay dự tiệc, cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dương Hiển không nhưng cùng với ý để cao số phượng lên phía bắc, giúp đỡ Dương Phong kinh doanh anh hùng lâu, còn đem đêm đó 8 cái vũ nữ cũng cùng nhau ban thưởng cho Dương Phong. có cao sổ phượng cầm nghệ, lại thêm cái kia 8 cái vũ nữ vũ kỹ, anh hùng lâu cấp bậc trực tiếp lại lên một tầng nữa, thịt rượu giá cả tự nhiên còn có thể lại chướng một chút. Tiên Văn đã thông báo, cái này 8 cái vũ nữ không đơn thuần là mỹ mạo cực kỳ, vũ kỹ cực dai, càng là đến từ 8 cái khác biệt quốc gia. Một cái là đại nô quốc người, một cái là thiết lập người, một cái là duy người, một cái là cao cú lệ người trong nước, một cái là tây người lương, một cái là đại hoàng quốc người, một cái là thổ cốc hồn người, một cái là uy người. Kỳ thật, cái này 8 cái vũ nữ, Dương Khâm đã sớm thèm nhỏ dãi. Dương Hiển cũng không thích ca múa, nhưng Dương Khâm nhưng lại không dám hướng hắn yêu cầu, không nghĩ tới Dương Hiển đột nhiên ban thưởng cho Dương Phong. Dương Phong cũng là ngoài ý muốn. Chuyến này hồi kinh, ngược lại là có chút giống là số đào hoa chi hành A Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng 8 cái cung nữ, Dương Hiển tứ hôn Tiêu Nguyệt Cầm, lại được cao sổ phượng cùng ra các thanh phượng lên phía bắc, đêm nay lần nữa cái này bắt quốc vũ nữ, chọn vẹn 19 người. Dương Phong cũng nghĩ tốt. Vân Mỹ Nhi lưu lại thị tẩm. Những người còn lại, chia làm 2 tổ. Ra các thanh phượng cùng 4 cái vũ nữ một tổ, cao sổ phượng cùng mặt khác 4 cái vũ nữ một tổ. Cao Đông Nhi thất nữ đâu, lại thêm A Y Lệ Na nam nữ, tổng cộng là 12 người, cũng chia là 2 tổ, thân phận của các nàng chính là chuyển đồ ăn thị nữ. Hai mỹ nữ này tổ hợp tại anh hùng lâu cùng tài tử lâu ở giữa thay phiên, 7 ngày thay phiên một lần. Mỹ nữ khi chuyển đồ ăn thị nữ, đại sở quốc gần như không tồn tại, đoán chừng có thể phá vỡ nhận biết của tất cả mọi người, tuyệt đối có thể chiêu sinh ý đương nhiên, nếu như hiệu quả kỳ hảo, căn cứ sinh ý tình huống, chuyển đồ ăn thị nữ có thể lại tăng thêm một chút. Có Dương Phong cái này đến châu lão đại tại, đoán chừng không ai dám đối với mấy cái này mỹ nữ động thủ động cước, tuyệt đối là hoàn mỹ cực kỳ. Tiệc tiễn biệt kết thúc, Dương Hiển vợ chồng lại lôi kéo Dương Phong nói chuyện một hồi, liền để hắn mang theo 8 cái vũ nữ trở về Yến quận vương phủ. Yến quận vương phủ. Vân Mỹ Nhi biết được Dương Hiển đem cái này 8 cái vũ nữ cũng ban thưởng cho Dương Phong, không khỏi âm thầm lấy làm kinh hãi. Nhưng mà, Dương Phong mang về cái này 8 cái vũ nữ, chỉ là đơn giản dàn xếp một chút, ban đêm y nguyên vẫn là để nàng thị tẩm, không khỏi làm Vân Mỹ Nhi cao hứng cực kỳ. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong mệnh Vương Đại Cảnh đem cái này 8 cái vũ nữ đưa đến Vương Nguyên Linh trong phủ, để Vương Nguyên Linh sau 3 ngày mang theo các nàng 8 cái, cùng Tiêu Nguyệt Cầm bọn người, bao quát cái kia 200,000 lượng hoàng kim, cùng nhau đi tới Yến Châu. Dương Phong thì là mang theo Hồ Tam Sơn, Tiêu Nguyên Khánh, Yến Châu 18 bệ, Vân Mị Nhi, cùng Bạch Hổ một nhà 6 chiếc, khởi hành tiến về Yến Châu. 4 cái Bạch Hổ tệ, lại rắn chắc không được không ít, cũng đã trưởng thành không ít. Dương Phong sớm làm 4 cái gùi, bên trong thả một vòng bài đông, đem 4 cái Bạch Hổ tệ bỏ vào. Bởi như vậy, Dương Phong bọn người phóng ngựa buôn trì thời điểm, có bài đông đem lên, 4 cái Bạch Hổ tệ không đến mức thụ thương, cũng sẽ không sóc này rất lợi hại. Mà để Dương Phong lo lắng nhất Vân Mị Nhi đâu, lại làm cho Dương Phong thay đổi cách nhìn. Dương Phong cho Vân Mị Nhi một thất tuấn mã, không nghĩ tới Vân Mị Nhi thật không có nói láo, kỹ thuật quả thực cao minh, trực tiếp liền đem Dương Phong bọn người cho sợ ngây người. Lần này, Dương Phong đại hỉ cực kỳ, không nghĩ tới được Vân Mị Nhi, thật đúng là được một cái bảo á trên đường đi, cũng là không tịch mịch. Dương Phong để Vân Mị Nhi giảng giải kỹ thuật yếu lĩnh, quả nhiên khiến cho bọn hắn 20 người kỹ thuật đều có không nhỏ đề cao. Tại Lạc Dương thời điểm, Dương Phong sớm để Vân Mị Nhi bọn người làm ra một cái gia thú giản dị lều vải, hắn cùng Vân Mị Nhi ngủ ở bên trong, không lớn không nhỏ, còn không ảnh hưởng chuyện phòng khe. Vân Mị Nhi cũng không nghĩ tới, nàng đời này lại còn có thể như thế lãng mạn, cùng nam nhân của mình tại giã ngoại tiến hành chuyện phòng khe, tự nhiên là cao hứng không thôi. Vân Mị Nhi biết, tại Yến Châu có Yến quận vương phi Tư Đồ Thiến, còn có Đằng Tiếp Xuân Phấn. Không bao lâu, Yến quận vương Trắc phi Tiêu Nguyệt Cầm cũng tới đến. Lại thêm những cung nữ kia, những cái kia phụ nữ, có trời mới biết Dương Phong ngày nào hứng thú, có thể hay không sủng hạnh các nàng. Cho nên, Vân Mị Nhi rất chân quý mỗi một lần thị tẩm cơ hội, đem Dương Phong phụng dưỡng đến thư thư phục phục, khiến cho Dương Phong đối với nàng tự nhiên cũng là hết sức hài lòng. Nhất làm cho Dương Phong hài lòng chính là, Vân Mị Nhi trải qua vương triều thay đổi, trải qua từ quý phi đến cung nữ chênh lệch cực lớn. Lần nữa thu hoạch được sủng ái đằng sau, Vân Mị Nhi đối với hiện tại sinh hoạt liền đặc biệt chân quý, không dám có chút ỷ lại sủng mạc yêu, để tránh bị Dương Phong không thích. Mấu chốt nhất là, Vân Mị Nhi nhìn ra Dương Phong lòng ôm chí lớn, sẽ không giống trước cuối tuần đế như thế ngu ngốc, sẽ không bởi vì một nữ nhân mà ngăn trở mình dạ tâm. Vì không để cho Bạch Hổ bại lộ mục tiêu, Dương Phong lựa chọn là ngày nghỉ đêm đi. Khi tiến vào kế huyện cảnh nội đằng sau, Dương Phong càng là phái Yến Nhất mang theo mấy người trước một bước trở về Yến quận vương phủ, chạy tới 2 chiếc xe ngựa, để Bạch Hổ một nhà đều lên xe ngựa. Sau đó, Dương Phong một nhóm liền nên ngang trở lại kế huyện, về tới Yến quận vương phủ. Tư Đồ Thiến bọn người đương nhiên cũng nhận được tin tức. Tại Dương Phong bọn người còn không có tiến vào kế huyện cửa thành, Tư Đồ Thiến liền đứng tại phủ môn khẩu, nên đón Dương Phong một nhóm đi vào. Chương 158, quên đi chính mình vương phi thân phận. Chương 158, quên đi chính mình vương phi thân phận. Dương Phong chuyến này Lạc Dương chi hành, dòng dã 20 ngày. 20 ngày ly biệt, Tư Đồ Thiến tâm tình có thể nói là đặc biệt kích động. Nói đến, đây không phải Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến lần thứ nhất ly biệt, cũng không phải dài nhất một lần ly biệt. Dương Phong đi vào Yến Châu, lần thứ nhất lên phía bắc nên kích Đông Hung Nô 20,000 binh mã, sau đó lại tập kích Tây Hung Nô Vương Đình, trọn vẹn thời gian sử dụng 46 ngày. Hầu ngay cả Tiền Vu báo thủ, Dương Phong lần thứ 2 lên phía bắc nên địch, cũng dùng 25 ngày thời gian. Hai lần đó, đều so Dương Phong lần này Nam Hạ Lạc Dương thời gian sử dụng muốn dài, nhưng Tư Đồ Thiến tâm tình cũng không bằng hôm nay kích động. Trọng yếu nhất một nguyên nhân, là liên quan tới nàng cùng Dương Phong hôn sự, Dương Hiển quyết định cuối cùng là cái gì? Dương Phong đi vào Yến quận vương phủ cửa ra vào, tung người xuống ngựa, nhanh chân hướng Tư Đồ Thiến đi đến. Tư Đồ Thiến cũng nghe đến Dương Phong tiếng bước chân, tâm tình càng căng thẳng hơn cùng kích động. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới Tư Đồ Thiến trước mặt, giác ngọc thủ của nàng, nhu thanh hô: "Thiến Nhi, ngươi lục soát. Rốt cục, Tư Đồ Thiến nhịn không được, hai hàng thanh lệ treo ở trên gương mặt. Nhưng bởi vì bốn phía còn có không ít người, Tư Đồ Thiến không khóc xuất ra thanh âm đến. Tiên Tri rất có ánh mắt, lập tức đối với Dương Phong thi lễ, lấy hấp dẫn lực chú ý của mọi người, thiếp thân gặp qua điện hạ. Dương Phong nhẹ gật đầu, miễn lễ đi. Sau đó, Lưu Cẩu Nhi bọn người lại hướng Dương Phong chào. Lúc này, Tư Đồ Thiến cũng không chế được tình cảm, lau khô nước mắt, điện hạ một đường hành trình mệt mỏi, về trước phủ nghỉ ngơi đi. Dương Phong thì là hướng Vân Mị Nhi khoát tay áo, người sau tiến lên. Nô tỳ Vân Mị Nhi, bái kiến vương phi. Vân Mị Nhi. Tư Đồ Thiến trong lòng minh bạch, vị này chính là trước Chu hoàng đế sủng ái nhất phi tử. Nhưng Vân Mị Nhi tự xưng nô tỳ, xem ra Dương Phong cũng không đối với nàng tiến hành sắc phong. Tiên Tri con mắt không ngủ, chẳng những nhìn ra được Vân Mị Nhi mỹ mạo, có quyến rũ chi tướng, càng là lông mi ngậm xuân, rõ ràng là thường xuyên nhận nam nhân thoải mái nguyên nhân. Bản năng, Tiên Tri cảm giác được, Vân Mị Nhi sẽ đối với nàng sinh ra uy hiếp. Dương Phong cười giải thích nói, Thiến Nhi, Mị Nhi chính là hoàng tổ mẫu ban thưởng cung nữ một trong. Bản vương tại Lạc Dương đoạn thời gian này, đều là Mị Nhi chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày sinh hoạt. Nói không nói minh, nhưng ý tứ đã rất rõ, Vân Mị Nhi đã thị tẩm Dương Phong qua. Tư Đồ Thiến cũng không có ngoại ý muốn bao nhiêu. Dù sao, Dương Phong lần này đi Lạc Dương trọn vẹn 20 ngày, cũng không phải là hành quân đánh trận, bên người nhiều một cái thị tẩm tỷ nữ, thuộc về chuyện rất bình thường. Chớ đừng nói chi là, Độc Câu Nghi Phượng ban thưởng nữ nhân, mặc kệ là nàng hay là Dương Phong, cũng không thể cự tuyệt. Dương Phong không có giới thiệu Vân Mị Nhi là trước cuối tuần đế sủng ái nhất Vân Quý phi, một là không muốn để cho Tư Đồ Thiến chấn kinh, hai là hy vọng Vân Mị Nhi không suy nghĩ thêm nữa chuyện cũ. Chỉ là, Dương Phong không nghĩ tới, Tư Đồ Nam đã nói với Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến đối với Vân Mị Nhi nhẹ gật đầu, "Mị Nhi, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Vân Mị Nhi vội vàng phúc thân nói vương phi nói quá lời, đây là nô tỳ việc nằm trong phận sự. Câu nói này, liền để Tư Đồ Thiến đối với Vân Mị Nhi sinh ra hảo cảm, cũng là Vân Mị Nhi chỗ thông minh. Cần biết, Vân Mị Nhi theo Dương Phong đi vào Yên Châu, từ đây thuộc về Tư Đồ Thiến quản lý. Nếu nàng muốn nâng lên địa vị của mình, không nhận khi dễ, liền nên nói, vương phi nói quá lời, nô tỳ chính là hoàng hậu nương nương ban tặng, chiếu cố điện hạ sinh hoạt thường ngày, đây là nô tỳ việc nằm trong phận sự. Dương Phong âm thầm gật đầu, ngày xưa tung hoành trước tuần hậu cùng một đời quý phi, FG quả nhiên cực cao. Tư Đồ Thiến lôi kéo Vân Mị Nhi tay, vừa cười vừa nói, tiến vào một nhà cửa, chính là người một nhà, về sau chúng ta cùng một chỗ phụng dưỡng điện hạ. Vân Mị Nhi lập tức nói, nô tỳ cần tuân vương phi chi mệnh. Tư Đồ Thiến vừa chỉ Yên Chi, nàng gọi Yên Chi, trước kia là bản cung thiếp thân tỷ nữ, hiện tại là điện hạ đằng thiếp. Vân Mị Nhi lập tức hướng Yên Chi phúc phúc thân, nô tỳ gặp qua Yên Chi phu nhân. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, tuy nói Yên Chi cảm giác được, Vân Mị Nhi mang cho nàng uy hiếp sẽ rất lớn, lại cũng chỉ có thể mỉm cười nhẹ gật đầu, đều là nhà mình tỉ muội, không cần đa lễ. Sau đó, Dương Phong bọn người tiến vào Yến quận vương phủ. Tiến vào vương phủ vùng đất trung ương đằng sau, Dương Phong lúc này mới hạ lệnh, đem Đại Bạch cùng Bạch Nha bọn chúng phóng xuất. Trừ Tư Đồ Thiến bên ngoài, những người còn lại tất cả đều bị dọa một gần chết. Nhưng là, khi nhìn xem Đại Bạch cùng Bạch Nha tại Dương Phong trước mặt ôn thuận đến cùng hai cái đại bạch mèo không sai biệt lắm, lại nghe Vân Mị Nhi giảng Dương Phong thuần phục Bạch Hổ trải qua, đám người sợ sệt lúc này mới từ từ biến mất. Điện hạ, thần thiếp có thể sờ sờ bọn chúng sao? Tiên Tri nhìn xem chơi vui, không khỏi yếu ớt hỏi một câu. Dương Phong vừa cười vừa nói, chẳng những có thể sờ, hơn nữa còn có thể cưỡi đâu. Nói, Dương Phong mang theo Đại Bạch cùng Bạch Nha đi vào Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi trước mặt. Yên Chi run rẩy vươn tay, nhẹ nhàng hướng Đại Bạch sờ qua đi. Đại Bạch rất bình ngậm, đột nhiên lè lưỡi, tại Yên Chi trên tay liếm lấy một chút, dọa đến Yên Chi kinh hô một tiếng, vội vàng đem tay rụt trở về, lại lui về phía sau một bước. Dương Phong cười ha ha, tại Đại Bạch trên đầu nhẹ nhàng đánh một cái, đều là do ba ba hổ, còn như thế nghịch ngợm, thật sự là muốn đánh. Tiên Tri cũng minh bạch đây là Đại Bạch cùng với nàng đùa giỡn, không còn sợ sệt, lần nữa vươn tay, tại Đại Bạch trên trán nhẹ nhàng vuốt ve. Dương Phong cũng cầm Tư Đồ Thiến tay, nhẹ nhàng đặt ở Bạch Nha trên trán. Tư Đồ Thiến cũng làm mừng rỡ không thôi, điện hạ thật sự là thần uy, lại có thể hàng phục Bạch Hổ. Lưu Tú Nhi ôm một cái Bạch Hổ tể, cười chạy tới, vương phi, Bạch Hổ tể càng có thể yêu, lông xù, cùng mèo to không sai biệt lắm. Nói, Lưu Tú Nhi đem trong tay Bạch Hổ tể đưa tới Tư Đồ Thiến trước mặt. Tư Đồ Thiến tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve, vui vẻ không thôi. A Yena thì là trong lòng khiếp sợ không thôi. Nàng là người Thảo Nguyên, Bạch Hổ truyền thuyết nghe được nhiều nhất, đương nhiên biết Bạch Hổ ý vị như thế nào. Một khi Bạch Hổ đi vào Thảo Nguyên, người Thảo Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo tuấn mã liền rốt cuộc uy phong không nổi, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nói cách khác, Dương Phong có Đại Bạch cùng Bạch Nha, hắn liền thỏa thỏa là Thảo Nguyên chi vương. Mà lại, còn có cái này bốn cái Bạch Hổ tệ, tuyệt đối là Dương Phong Thảo Nguyên chi vương kéo dài, thậm chí còn có thể một mực kéo dài tiếp. A Y Y Na minh bạch, tiếp xuống trận chiến này, Tế Tả Thiền Vu nhất định phải đánh bại. Mang tới kết quả là, đồ vật hung nô nhất thống không bao giờ còn có thể. A Y Y Na khe khẽ thở dài, bất kể nói thế nào, Tây Hung Nô cùng Yến Châu là minh hữu, Dương Phong mang theo Bạch Hổ đánh bại Đông Hung Nô cũng coi là trợ giúp Tây Hung Nô vượt qua lần này nan con đi. Yến Châu càng ngày càng cường đại, Dương Phong càng ngày càng anh minh, A Y Y Na cũng càng ngày càng nhận bệnh. Dương Phong không chết, Yến Châu bất loạn, chỉ sợ A Y Y Na đời này đều không về được Thảo Nguyên. A Y Y Na chợt thấy, Dương Phong ôm lấy Tư Đồ Thiến, đưa nàng đặt ở Đại Bạch trên thân, chính mình cũng ngồi lên, để Đại Bạch tại trong vương phủ chạy khắp nơi. Bởi vì mắt mù nguyên nhân, Tư Đồ Thiến ngay cả ngựa đều không có cưỡi qua. Chưa từng cưới qua Bạch Hổ a, không khỏi hưng phấn không thôi, quên đi chính mình vương phi thân phận, cười nói không ngừng. A Y Y Na không thể không thừa nhận, cùng hung nô nam nhân thu kịch so sánh, Dương Phong đối với nữ nhân tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhu tuyệt đối có thể làm cho bất kỳ nữ nhân nào hâm mộ. Cho dù không có hung nô phân liệt, cho dù nàng ngày sau thật thành hung nô á thị, hầu ngay cả cũng không có khả năng đối với nàng tốt như vậy. Thảo nguyên nữ nhân, mặc kệ là xấu hay là tuấn, mặc kệ là địa vị cao hay là địa vị thấp, sứ mệnh đều là sinh dục hậu đại. Chương 159, ca nguyện tự đoạn hai chân. Chương 159, ca nguyện tự đoạn hai chân. Tư Đồ Kích phủ đệ. Từ Dương Phong Nam hạ Lạc Dương một ngày kia trở đi, Tư Đồ Kích liền từ Yến quận vương phủ rời đi ra. Tuy nói Tư Đồ Kích là Tư Đồ Thiến đường huynh, không cần làm sao tránh hiểm nghi, nhưng là Son Phấn đã trở thành Dương Phong đăng tiếp, Yến quận vương phủ còn có A Y Liên A cùng bốn cái hung nô mỹ nữ, Tư Đồ Kích liền không thể không tránh hiểm nghi. Dương Phong ngồi tại trên ghế, một mặt nghiêm túc nhìn qua sắc mặt tiểu tụy Tư Đồ Kích, người sau thì làm mỉm cười nhìn lại Dương Phong. Thật lâu, Dương Phong mới khe khẽ thở dài, hỏi: "Kích huynh, ngươi hận bản vương sao?" "Bản vương bởi vì bản thân tư lợi, mà muốn để ngươi tự đoạn hai chân, chấm dứt triều đình bổ nhiệm." "Ngươi lai," Dương Phong phá giải Dương Khâm đem Tư Đồ Kích từ Yến Châu đào đi biện pháp, chính là học được từ hậu thế một bộ Tam Quốc kịch truyền hình, Ti Mã Ý vì cự tuyệt Tào Tháo chinh lích mà tự đoạn hai chân. Tư Đồ Kích vừa cười vừa nói: "Điện hạ lời ấy sai rồi. Điện hạ để ti chức tự đoạn hai chân, chấm dứt triều đình bổ nhiệm, cũng không phải là bản thân tư lợi, mà là vì Yến Châu, vì Yến Châu mấy trăm vạn bách tính. Ti chức sở dĩ cam tâm tình nguyện tự đoạn hai chân, một là vì Yến Châu, vì Yến Châu bách tính. Thứ hai, là bởi vì điện hạ chính là minh chủ cũng. Thứ ba, cũng là ti chức muốn tại Yến Châu chi địa hiển thị rõ mới có thể. Cho nên, ti chức đối với điện hạ sao là có hận, chỉ có lòng cảm kích cũng." Dương Phong cười nhạt một tiếng: "Kích minh quả nhiên lợi hại, ngươi cái miệng này, chỉ sợ có thể đem người chết nói sống." Tư Đồ Kích cười cười, đem chủ đề rời đi chỗ khác. Ti chức nghe nói, điện hạ lần này hồi kinh, tại Lạc Dương thành là đầu ngọn gió xuất tẫn, thanh danh đỏ cực nhất thời a. Ha ha ha, Dương Phong cười to nói, bản vương muốn cho Yến Châu muốn tới một chút phúc lợi, không dẫn tới hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu niềm vui vậy làm sao có thể thành đâu. Nhưng mà, bản vương bởi vậy cũng đem phụ vương làm mất lòng, chỉ sợ là hận này nan giải a. Hận này nan giải? Từ Dương Phong thụ phong đến Yến Châu thời điểm, hận này liền đã nan giải. Tư Đồ Kích nói ra, điện hạ chỉ cần phong bị, thái tử có thể đối với Ti chức ra tay, tất nhiên cũng sẽ đối với Gia Cát Tiên ra tay. Bởi vì Gia Cát Tiên là Yến quận vương phủ trúc quan, lại bộ không cách nào trực tiếp điều nhiệm, nhưng lại không thể không để phòng bọn hắn thông qua lang tà chư cắt nhà đối với Gia Cát Tiên tạo áp lực. Dương Phong nhẹ gật đầu, Kinh Minh lo lắng rất đúng, Gia Cát Tiên phụ mâu sớm muộn là theo chân hắn tam thúc chư cắt duệ lớn lên. Trước đây không lâu, chư cắt duệ cho Gia Cát Tiên tới một phong thư, để Gia Cát Tiên buông tha Yến Châu, tiếp nhận lại bộ bổ nhiệm. Vương Cửu đa sự tình, phụ vương để một cái lại bộ lang trung gánh tội, khiến cho lại bộ nhàn rỗi một cái lại bộ lang trung vị trí. Tư Đồ Kích giật nảy cả mình, lại bộ lang trung là chính ngũ phẩm, càng có lại bộ quyền lực, không nghĩ tới thái tử vì đối phó điện hạ, vậy mà bỏ xuống được như vậy tiền vốn. Điện hạ, Gia Cát Tiên đáp ứng không có. Dương Phong từ trong ngực móc ra một phong thư, cười nhạt một tiếng, phong thư này chính là Chư Cát Duệ phái người đưa cho Gia Cát Tiên. Gia Cát Tiên cầm tới thư đằng sau, lập tức liền cầu kiến Thiến Nhi, đem thư giao cho Thiến Nhi. Tư Đồ Kích không có nhìn phong thư này, nhưng lại đã biết đáp án, Gia Cát Tiên khẳng định cự tuyệt. Nhưng mà, điện hạ chỉ cần phòng bị một chút, dù sao lang tả Chư Cát nhà đã đầu phục đông cung. Dương Phong cười to nói, Tư Đồ Ảnh bị hoàng tổ phụ tứ hôn cho Dương Bách, bản vương có phải hay không cũng muốn phòng bị Kích Minh, phòng bị Thiến Nhi một hai đâu. Tư Đồ Kích nhất thời không phản bắt được. Dương Phong cười nói, bản vương dùng người, xưa nay là dùng người không nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Như bản vương thật không chịu nổi, các ngươi thay cao liền, cũng là hợp tình lý. Như bản vương là minh chủ, lần này ngươi cam nguyện tự đoạn hai chân, Gia Cát Tiên giao thư biểu tâm trí, đủ để có thể nói rõ vấn đề. Mặt khác, chân của ngươi thương, bản vương đã nhìn qua, không tính rất nghiêm trọng. Các loại lại bộ phái tới thái y cho ngươi nghiệm thương đằng sau, bản vương cho ngươi thêm chữa thương, bảo đảm ngươi một tháng xuống đất, hai tháng khôi phục như lúc ban đầu. Tư Đồ Kích chắp tay nói, ti chức đa tạ điện hạ. Dương Phong đứng dậy, Kích huynh, ngươi trước tiên ở nuôi trong nhà thương đi, các loại bản vương đánh bại tê tà, lại tới vấn an ngươi. Tư Đồ Kích dặn dò, điện hạ cần phải coi chừng nên chiến, dù sao trận chiến này mới là Yến Châu sinh tử tồn vong chi mấu chốt. Một khi quân ta 50,000 khinh kỵ tận tổn hại, Yến Châu chỉ sợ khó đảm bảo. Dương Phong vừa cười vừa nói, yên tâm đi, bản vương đã có thắng địch kế sách cũng. Thắng địch kế sách? Tư Đồ Kích không rõ, nhưng cũng không có hỏi. Lấy hắn đối với Dương Phong hiểu rõ, người sau nếu dám nói mạnh miệng như vậy, tuyệt đối là thật có thắng địch kế sách. Dương Phong trở lại Yến quận vương phủ, liền nghe Lưu Cẩu Nhi tới báo cáo, nói là Gia Cát Tiên tại thư phòng các loại một hồi lâu. Gia Cát Tiên bề bộn nhiều việc, lại còn tốn thời gian chờ hắn, hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Dương Phong không để ý tới về hậu viện thay quần áo, trực tiếp đi thư phòng. Một phen chào đằng sau, Dương Phong trực tiếp liền hỏi, tiên sinh có chuyện gì quan trọng? Gia Cát Tiên mỉm cười, Đông Hung nô tả Hiền Vương Hồn Si Na đến. Hồn Si Na? Dương Phong khẽ nhíu mày, hỏi, tiên sinh coi là Hồn Si Na lần này đến, ra sao mục đích? Gia Cát Tiên vừa cười vừa nói, ti chức coi là, đây là tế tả Thiển Vu kế sách, muốn cho Hồn Si Na lấy kết minh làm cớ, kéo dài điện hạ xuất binh thời gian. Căn cứ mật thám tin tức truyền đến, tế tả Thiển Vu tại hai ngày trước đã xuất binh, đoán chừng hôm nay đã binh lâm Tây Hung Nô. Tây Hung Nô sứ giả, chắc hẳn đã phía trước đến kế viện trên đường. Chỉ cần Hồn Si Na có thể kéo đến điện hạ một ngày, Đông Hung Nô phần thắng liền nhiều hơn một phần. Dương Phong cười nói, tế tả lão nhi ngược lại là giỏi tính toán a, người này mưu lược muốn tại Hồ Liên phía trên, khó trách hắn không chịu nhận mình ra Thiển Vu tướng vị con truyền cho Hồ Liên, tự lập môn hộ. đã như vậy, chúng ta không bằng cho Tế Tả tới một cái tương kế tự kế. Gia Cát Tiên mỉm cười, hỏi, không biết điện hạ kế hoạch thế nào? Dương Phong vừa cười vừa nói, cái gọi là binh bất tiếm trá. Ngày mai, ngươi đi dịch quán gặp Hồn Xin ạ, liền nói bản vương mới từ Lạc Dương trở về, thân thể mỏi mệt, còn muốn xử lý Yến Châu sự vụ, sau 3 ngày lại cho hắn bày tiệc mời khách. Kể từ đó, Hồn Xin ạ tất nhiên sẽ đem tin tức này chuyển cho Tế Tả, người sau tự nhiên coi là bản vương sớm nhất sẽ ở sau 3 ngày lại đi xuất binh. Gia Cát Tiên cười to nói, điện hạ kế này rất hay, Tế Tả tất nhiên sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Mà điện hạ lại xuất lĩnh 50,000 Yến Châu thiết kỵ, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tập kích Đông Hung Nô vương đỉnh, như vậy thì Đông Hung Nô thua không nghi ngờ. Dương Phong âm thầm gật đầu, Gia Cát Tiên cái này vây ngụy cứu Triệu kế sách, cùng hắn vừa vặn không như mà hợp. Tiếp lấy, Gia Cát Tiên lại đem Yến Châu tình huống đối với Dương Phong tiến hành một chút trọng điểm báo cáo, sau đó liền cáo từ rời đi. Toàn bộ quá trình, Gia Cát Tiên không có nói phong thư kia sự tình, Dương Phong cũng không có nói. Nhưng hai người tâm lý đều rất rõ ràng, giữa bọn hắn chính và phụ quan hệ, so trước đó càng kiên cố hơn. Chứ cắt duệ phong thư này, chẳng khác gì là tăng nhanh Dương Phong đối với Gia Cát Tiên tín nhiệm, cũng kiên định Gia Cát Tiên đối với Dương Phong đi theo. Chương 160, Nguyện Vì Yến Châu Tử Chiến, Nguyện Vì Yến Châu Chiến Tử. Chương 160, Nguyện Vì Yến Châu Tử Chiến, Nguyện Vì Yến Châu Chiến Tử. Bởi vì ngày mai sẽ phải xuất trình, Dương Phong hôm nay liền nhất định đặc biệt bận điệu. Dương Phong trả lại cho Gia Cát Tiên một người nhiệm vụ, chính là lập tức chạy tới dịch quán, trước cuốn lấy Hồn Sina, để hắn không để chống cửa. Sau đó, Dương Phong trang bị nhẹ nhàng, chỉ dẫn theo Tiêu Nguyên Khánh một người, ra Yến Quận Vương phủ. Tiêu Nguyên Khánh là gương mặt lạ, trừ Yến Quận Vương phủ người bên ngoài, liền xem như Tư Đồ Kích cũng không biết thân phận của hắn. Dương Phong mang theo Tiêu Nguyên Khánh, đi trước một chuyến Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm. Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm đã sớm triệt để xây thành, càng là đã đối ngoại mở ra. Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm, vị trí chỗ kế huyện chính giữa vị trí, do Yến Châu Mộ Anh Hùng, Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm bi cùng Yến Châu Anh Hùng các ba bộ phận tạo thành. Dương Phong Nam hạ Lạc Dương thời điểm, Yến Châu Mộ Anh Hùng đã toàn bộ xây xong, Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm bi cũng triệt để hoàn thành, chỉ kém Yến Châu Anh Hùng các tại kết thúc. 20 ngày đi qua, Yến Châu Anh Hùng các cũng triệt để hoàn thành. Tiêu Nguyên Khánh là lần đầu tiên tới đây, mang cho hắn cảm giác chỉ có thể dùng rung động hai chữ để hình dung. Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm, vị trí chỗ kế huyện chính giữa vị trí. Nhưng bởi vì Yến Châu Anh Hùng Kỷ Niệm bi cao tới 18 trượng, trọn vẹn hơn 40 mét dáng vẻ, là lấy từ kế huyện ngoài thành liền có thể xa xa nhìn thấy. Có thể cách nhìn gần, cảm thụ liền hoàn toàn khác biệt. Bảy cái rồng bay phượng múa chữ lớn, là Dương Phong tự tay viết, lấy mạ vàng chi pháp quán chú, chỉ bất quá tiểu chữ nhan sắc là màu đỏ, mà lại quán chú hung nô nhân màu tươi. Bảy chữ này, hùng hậu cứng cáp, giống như thương long bay vút lên, lại như phượng lệ chí ngày. Cho dù là không biết chữ dân chúng bình thường, xa xa nhìn thấy mấy chữ này, cũng có thể sinh ra một cỗ nhiệt huyết tình hoài. Tiêu Nguyên Khánh cũng cảm giác được trong lồng ngực đột nhiên sinh ra một cỗ hùng tráng tình hoài, một cỗ không sợ chết huyết tính. Dù là lần này Yến Châu chi hành không thể sống lấy trở về, chỉ cần có thể táng thân tại cái này Yến Châu anh hùng kỷ niệm, cũng không hưởng công đời này. Yến Châu mộ anh hùng, đây chính là anh hùng nhà, anh hùng an nghỉ địa phương. Tiêu Nguyên Khánh vuốt ve những bia đá kia, vuốt ve những bia đá kia bên trên danh tự, tựa hồ có thể cảm nhận được bọn hắn lúc đó liều chết giết địch, cận kề cái chết không lùi không biết sợ tinh thần. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Nguyên Khánh rung động, hay là Yến Châu anh hùng cát. Bỏ mình có thể lưu danh nơi này, không đơn thuần là anh hùng, càng là vì Yến Châu làm qua cống hiến to lớn anh hùng. Yến Châu anh hùng cát chữ cũng là xuất từ Dương Phong chi thủ, mà nhất làm cho Tiêu Nguyên Khánh cảm thấy hứng thú, càng nhiệt huyết sôi trào, là cái kia một bộ câu đối. Vế trên là, bỏ ta một mạng, bảo đảm ta Yến Châu. Vế dưới là, Yến Châu anh hảo, há có thể không ta. Tiêu Nguyên Khánh chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết sông lên óc, thật không thể hiện tại liền phóng ngựa phi nhanh, bắc thượng thảo nguyên, đi tìm những cái kia hung nô nhân chém giết một trận, sau đó ra ngựa bọc thây, táng thân tại Yến Châu anh hùng kỷ niệm bên trong. Tiếc nuối duy nhất là, từ một tầng đến tầng 7, trọn vẹn 9 trượng có thừa Yến Châu anh hùng trong các trống rỗng. Chân dung ngăn chứa đều thiết kế tốt, bao quát phía dưới cuộc đời giới thiệu ngăn chứa, nhưng tạm thời còn không có một người có thể chết rồi tiến vào nơi này. Đi thăm một vòng đằng sau, Dương Phong rất là hài lòng. Thế nào, Nguyên Khánh, có gì cảm tưởng, chuẩn bị rời đi? Dương Phong cười hỏi Tiêu Nguyên Khánh một câu. Tiêu Nguyên Khánh chắp tay nói, mặt tướng chỉ có một cái cảm thụ, nguyện vì Yến Châu tử chiến, nguyện vì Yến Châu chiến tử, chôn xương Yến Châu mộ anh hùng, thân trèo lên Yến Châu anh hùng cát. Ha ha, nói hay lắm. Dương Phong nhịn không được đắc ý cười ha ha, bản vương không tiếc trọng kim chế tạo cái này Yến Châu anh hùng kỷ niệm, chính là muốn hiệu quả này. Chỉ có Yến Châu dân phong đưu hãn, người người đều hung hãn không sợ chết, ta đại sở quốc phương Bắc Bình Chướng mới có thể trăm năm như một ngày, an ổn như núi. Mặc kệ Yến quận vương đổi mấy cái, mặc kệ Yến Châu thứ sử đổi bao nhiêu, Yến Châu hùng phong sẽ một mực tồn tại giữa thiên địa. Tiêu Nguyên Khánh nhìn qua một mặt hào hùng Dương Phong, trong lòng tràn đầy nồng đậm sùng bái, càng là vì chính mình tự đề cử mình đến Yến Châu mà cảm thấy âm thầm đắc ý rời đi Yến Châu anh hùng kỷ niệm địa chi sau. Dương Phong lại dẫn Tiêu Nguyên Khánh hướng tây, đi anh hùng lâu. Anh hùng lâu, vị trí chỗ Yến Châu anh hùng địa cùng kế huyện tây thành môn chính giữa, cùng tài tử lâu vừa vặn đối xứng. Hai tòa này đồng dạng cao tầng 7 tử lâu, một đông một tây, một văn một võ, nổi bật Yến Châu anh hùng kỷ niệm. Anh hùng lâu đã hoàn thành, các loại công trình ngay tại từng bước đúng chỗ, ít ngày nữa liền có thể khai trương. Tại anh hùng lâu phía chính nam, đại khái 20 mấy trượng xa địa phương, có 3 cái lôi đài, xếp thành một hàng, phân biệt gọi thiên lôi, lôi cùng người lôi, hợp xưng là anh hùng lôi. Cái này 3 cái anh hùng lôi đều là cao cỡ một người, thiên lôi là 10 trượng vuông, lôi là 8 trượng vuông, người lôi là 6 trượng vuông, lẫn nhau cách xa nhau đều là 20 trượng. Trên mỗi sàn đấu đều dựng thẳng hai cái lệnh bài lớn, viết một bộ câu đối, quyền đả nam sơn mãnh hổ, chân đá Bắc Hải ác giao. Cái này ba cái lôi đài, tự nhiên là vì sau đó phải tổ chức anh hùng đại hội làm chuẩn bị. Dương Phong đi vào người lôi trước mặt, vỗ vỗ, vừa cười vừa nói, Nguyên Khánh, bản vương đem người này lôi đài chủ giao cho ngươi, như thế nào? Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, lập tức liền không trả lời mà hỏi lại, xin hỏi điện hạ, lôi cùng tiên lôi đài chủ đều là người nào? Dương Phong cười nói, lôi đài chủ tạm định là Hồ Tam Sơn, thiên lôi đài chủ tự nhiên là Bất Chỉ Hải. Lúc đầu, bản vương muốn làm thiên lôi đài chủ, làm sao Tư Đồ Kích cùng Gia Cát Tiên, còn có Tiến Nhi, đều là dốc hết sức phản đối. Mặt tướng nguyện tiếp người lôi đài chủ vị trí. Tiêu Nguyên Khánh mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn phía lôi, trong lòng thầm nghĩ, luôn có một ngày, ta muốn làm cái kia lôi đài chủ. Cuối cùng, Dương Phong lại dẫn Tiêu Nguyên Khánh đi Tài Tử Lâu. Tài Tử Lâu cùng anh hùng lâu ngoại hình, độ cao cùng chiếm diện tích, đều là giống nhau, chỉ có danh tự khác biệt. Tại Tài Tử Lâu phía chính nam, cũng có ba cái lôi đài, phân biệt gọi là Thư Hỏa Lôi, Thi Tử Lôi cùng Tài Nghệ Lôi, hợp nhất lên cứ gọi là Tài Tử Lôi. Chỉ bất quá, cái này ba cái lôi đài, kích thước liền hoàn toàn tương tự, đều là 5 trượng vuông. Thư Hỏa Lôi cùng Thi Tử Lôi, cũng không cần giải thích. Cái này Tài Nghệ Lôi, có thể là cầm sát, có thể là ống sáo, có thể là vũ đạo, cũng có thể là khẩu kỹ, chờ chút. Tham quan xong kế huyện đằng sau, Tiêu Nguyên Khánh thực tình bội phục, chắp tay thở dài, điện hạ như vậy không bám vào một khuôn mẫu mời chào nhân tài, thật là Yến Châu chi phúc, đại sở quốc chi phúc cũng. Cổ nhân nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Mặt tướng lần này đi theo điện hạ lên phía bắc, giờ mới hiểu được, thiên hạ to lớn, thiên hạ chi kỷ, Lạc Dương chỉ qua là ngàn vạn một góc mà thôi. Dương Phong vô vô Tiêu Nguyên Khánh bả vai, cười nói, chờ ngày mai, chúng ta liền bắc thượng thảo nguyên, ngươi càng sẽ thấy biết đến cái gì gọi là thiên địa rộng, mà ngươi ta bất quá là mênh mông bên trong một hạt bụi nhỏ mà thôi. Mênh mông bên trong một hạt bụi nhỏ. Tiêu Nguyên Khánh còn là lần đầu tiên nghe được dạng này hình dung, không khỏi đối với Bắc Thượng Thảo Nguyên càng thêm mong đợi. Dương Phong trở lại Yến Quận Vương phủ, bị Lưu Cẩu Nhi cáo chi, Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi tại Dương phòng chờ lấy hắn cùng nhau ăn cơm đâu. Tiêu Nguyên Khánh không có đi theo Dương Phong về Yến Quận Vương phủ, hắn cũng phải tránh hiểm nghi, liền đi theo Yến Châu Giáp Vệ ở cùng một chỗ. Dù sao, Tiêu Nguyên Khánh là Yến Châu Giáp Vệ phó thống lĩnh một trong, địa vị gần như chỉ ở Ngưu Lục cùng Yến Giáp nhất phía dưới. Chương 161, thần thiếp hổ thẹn, xin mời điện hạ trách phạt. Chương 161, thần thiếp hổ thẹn, xin mời điện hạ trách phạt. Dương Phong đi vào sương phòng, Tư Đồ Thiến đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn mà người, Son Phấn ngồi một bên bồi tiếp nàng. Vân Mỹ Nhi cùng A Y Y Na đều không tại, trong sương phòng chỉ có hai người bọn họ. Dương Phong nhanh chân đi tiến sương phòng, vừa cười vừa nói, Thiến Nhi, không phải đã nói, ăn cơm không cần chờ ta thôi. Tư Đồ Thiến cùng Son Phấn lập tức đứng dậy, hướng Dương Phong chào. Dương Phong vừa tòa hạ, Vân Mỹ Nhi cùng A Y Y Na liền bưng bữa tối, chậm chậm đi đến, đặt ở ba người trước mặt. Mặc dù bị Dương Phong sủng hạnh, nhưng Dương Phong cũng không có đem Vân Mỹ Nhi nạp làm đàn tiếp, là lấy nàng cùng A Y Y Na là giống nhau thân phận, nhất định phải làm tỷ nữ sống. Cũng may, Tư Đồ Thiến thiện tâm, không để cho các nàng làm việc nặng. Dương Phong cầm lấy đũa, kẹp một miếng thịt, đặt ở Tư Đồ Thiến trong chén, sau đó lại kẹp một miếng thịt nhét vào trong miệng của mình. Dương Phong không cho Son Phấn kẹp thịt, không phải là bởi vì kỳ thị, mà là bởi vì Son Phấn trước tiên cần phải phụng dưỡng Tư Đồ Thiến dùng cơm, sau đó nàng lại ăn cơm. Lúc đầu đâu, Son Phấn thăng làm đàn tiếp đằng sau, cũng không cần làm loại này tỷ nữ sống. Nhưng Son Phấn không đồng ý, nói nàng phụng dưỡng Tư Đồ Thiến ăn cơm đã quen, không yên lòng người khác phụng dưỡng. Dương Phong ăn vài miếng đằng sau, đột nhiên phát giác bầu không khí có chút không thích hợp. Thế là, Dương Phong để chén đũa xuống, nhìn Tư Đồ Thiến một chút, lại nhìn Son Phấn một chút, hỏi: "Thiến Nhi, Son Phấn, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không có gì." Là Tư Đồ hai người đồng thời mở miệng, nhưng nói nội dung không giống với. Dương Phong nhíu mày, quát: "Son Phấn, ngươi tới nói, không được có bất kỳ dấu giếm nào." Son Phấn nhìn Tư Đồ Thiến một chút, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Phong giận dữ, hoắc đứng dậy, lạnh lùng nói ra, Tiến quận vương phủ hậu cung, mặc kệ bao nhiêu người, đều nhất định muốn hoàn toàn nghe lệnh của bản vương. Tiến quận vương phi cũng không phải là hậu cung chi chủ, mà chỉ là thay bản vương quản lý hậu cung. Bây giờ, bản vương ở chỗ này ngồi, Son Phấn ngươi lại còn dám không nghe bản vương chi mệnh, xem ra ngươi là muốn rời đi Yến quận vương phủ, về Lạc Dương. Son Phấn dọa sợ, đội vàng đứng dậy, quỳ trên mặt đất, điện hạ thứ tội, thần thiếp. Thần thiếp cũng không phải là không nghe điện hạ chi mệnh, mà là tại muốn nên như thế nào hướng điện hạ bẩm báo việc này. Kỳ thật, Dương Phong cũng không phải muốn đuổi đi Son Phấn, chỉ là muốn mượn cơ hội lập uy, dọa nàng một lần. Nếu không, ngày sau Son Phấn mọi chuyện đều hoàn toàn nghe lệnh của Tư Đồ Thiến, Dương Phong cái này đến quận vương phủ có lẽ sẽ bị giấu giếm rất nhiều chuyện. Nếu là lúc trước, Dương Phong dùng loại phương pháp này, chỉ sợ khó mà thật hụ sợ Son Phấn. Nhưng bây giờ khác biệt, Vân Mỹ Nhi mặc kệ tư sắc hay là hầu hạ nam nhân thủ đoạn, đều tại Son Phấn phía trên, tự nhiên là khiến cho Son Phấn có tương đương áp lực. Quả nhiên, Dương Phong đột nhiên nổi giận, đột nhiên đe dọa, hiệu quả tràn đầy. Dương Phong chậm rãi ngồi xuống đến, giả bộ như cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ, từ tốn nói, không thể có nửa điểm giấu giếm. Thần thiếp tuân mệnh. Son Phấn bị dọa phát sợ, vội vàng nói, là Thái Lao gia phái người đưa tới thư, nói cùng bệ hạ lại đem Tiêu Nguyệt Cầm tứ hôn cho điện hạ là Yến quận vương phụ chất phi. Hoàng hậu nương nương ban thưởng điện hạ 8 tên cung nữ, bệ hạ ban thưởng điện hạ 8 tên tuyệt sắc vũ nữ, cùng Tâm Ngọc lâu hoa khôi cao sổ phượng cùng khói xanh lâu hoa khôi ra cắt thanh phượng cũng bị điện hạ mời được Yến Châu tới, dưới mắt ngay tại trên đường. Nguyên lai là chuyện này, A Dương Phong lúc này mới sắc mặt hòa hoãn lại, từ tốn nói, Son Phấn, ngươi đứng dậy đi. Nô tỳ tuân mệnh. Son Phấn đứng lên, cũng không dám lại ngồi, uy củ đứng ở một bên. Dương Phong cũng lười để nàng ngồi, đối với Tư Đồ Thiến ôn nhu nói, Thiến Nhi, chuyện này đâu, ta lúc đầu dự định đêm nay nói cho ngươi,
không nghĩ tới ngươi sớm biết. Tình huống cụ thể đâu, xác thực như theo như trong thư, hoàng tổ phụ tứ hôn Tiêu Nguyệt Cẩm, lại cùng hoàng tổ mẫu phân biệt ban thưởng một chút mỹ nữ, ta cũng đem tầm ngọc lâu cao lớn nhà Hòa Thuận khói xanh lâu chưa cắt mọi người mời tới. Nguyên do trong này, tổ phụ ngươi cũng không hiểu rõ tình hình, ta đến nói cho ngươi đi. Thứ nhất, Tiêu Nguyệt Cẩm sự tình, chính là phụ vương chi mưu, ý nghĩa ở chỗ đoạt tiến quận vương phủ quyền lực. Tư Đồ Thiến nghe, đôi mắt vô thần đột nhiên sáng lên, nàng đã suy nghĩ minh bạch, khẽ khẽ thở dài, là thần thiếp con mắt liên lụy điện hạ, thần thiếp chi tội cũng. Dương Phong đem Tư Đồ Thiến tay nắm lấy, mỉm cười, Thiến Nhi yên tâm, phụ vương mưu này đã bị ta phá giải. Tư Đồ Thiến hiếu kỳ hỏi, thần thiếp mắt mù, không cách nào quản sự, chỉ có thể mượn tay người khác soạn phấn. Bởi vậy phụ vương mới có thể xin mời chỉ là điện hạ phong Tiêu Nguyệt Cẩm lá chất phi, để nàng khống chế yến quận vương phủ đại quyền, điện hạ làm sao có thể phá đi? Thế là Dương Phong liền đem hắn cùng Tiêu Quảng Nguyên đánh cờ đối với Tư Đồ Thiến kỹ càng nói một lần. Tư Đồ Thiến nghe, vừa cười vừa nói, điện hạ thật sự là cao minh. Kể từ đó, hoặc là Tiêu gia toàn lực ủng hộ điện hạ, hoặc là Tiêu Nguyệt Cẩm liền trắng gà tới, Đông Cung cử động lần này có thể nói là mất cả trí lẫn trải à? Dương Phong lại cười nói, không sai, về phần Vân Mị Nhi bắt nữ, chính là hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu chi mưu cũng. Tư Đồ Thiến cười tiếp lời đến, nếu là thần thiếp đoán không sai, điện hạ tại Yến Châu hành động, khiến cho hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu đối với điện hạ lau mắt mà nhìn, càng có trọng dụng chi tâm. Điện hạ lập tức có thể phá Hung Nô, Mã Hạ có thể trị Yến Châu, duy chỉ có để bọn hắn không bỏ xuống được, chính là điện hạ phải trăng háo sắc. Điện hạ nhiều lần thúc hoàng tổ phụ muốn cùng thần thiếp thành hôn, khiến cho hoàng tổ phụ đối với cái này sinh nghi, lúc này mới cố ý ban thưởng Vân Mị Nhi bắt nữ, lấy thăm dò điện hạ. Thế là điện hạ tương kế tự kế, cho hoàng tổ phụ cùng hoàng tổ mẫu lấy háo sắc chi giả tượng, như vậy thì Đông Cung mới có thể thoáng an tâm, không đến mức nhằm vào điện hạ quá mức kịch liệt. Dương Phong cười to nói, Thiến Nhi thông minh đến thế, thật là ta chi phúc, Yến Châu chi phúc cũng. Thứ ba, cái này tầm ngọc lâu cao lớn nhà Hòa Thuận khói xanh lâu chưa cắt mọi người, chẳng những đều có thiên tư quốc sắc dáng vẻ, càng là một cái am hiểu cầm sát, một cái tinh thông thi tử. Ta tại Yến Châu kiến tạo anh hùng lâu cùng tài tử lâu, muốn bị Yến Châu chiêu vợi nhân tài, như cho nàng hai người tỏa chấn, nhất định có thể dẫn tới anh hùng thiên hạ tài tử tranh nhau mà đến. Ngoài ra, có các nàng hai người tỏa chấn anh hùng lâu cùng tài tử lâu, cũng có thể vì Yến Châu mang đến không ít thu nhập, đây là nhất cử lưỡng tiện kế sách cũng. Dương Phong tiếp tục nói, về phần cái kia tám tên vũ nữ, chẳng những từng cái quốc sắc thiên hương, sở trường về vũ kỹ, các nàng càng là đến từ tám cái khác biệt quốc gia. Hoàng tổ phụ đoán được tâm ta, lúc này mới đem cái này tám tên vũ nữ ban thưởng cho ta, có thể dùng ta anh hùng lâu cùng tài tử lâu càng tăng thanh thế. Đợi các nàng đều đi vào đằng sau, trừ Tiêu Nguyệt Cẩm cùng Mị Nhi lưu tại trong phủ bên ngoài, còn lại chư nữ đều có sử dụng, bao quát ta Iliana các nàng nằm cái ở bên trong. Tư Đồ Thiến không tiếp tục hỏi, Dương Phong chuẩn bị như thế nào dùng những nữ nhân này, bao quát ta Iliana các nàng nằm cái hung nô nữ tử. Viện cái bàn, Tư Đồ Thiến không có để son phấn dịu nàng, chính mình đứng lên, hướng Dương Phong nguyện chuyển khẽ chào thân, thần thiếp không có khả năng thông cảm điện hạ khó khăn, không có khả năng lý giải điện hạ chi dụng tâm lương khổ. Ngược lại để điện hạ trong lúc cấp bách còn muốn khai thông thần thiếp, quả thật thần thiếp chi tội cũng. Thần thiếp hổ thẹn, xin mời điện hạ trách phạt. Chương 162, Tiên Chi bị khuất. Chương 162, Tiên Chi bị khuất. Dương Phong đứng dậy, nắm Tư Đồ Thiến tay, vừa cười vừa nói, Thiến Nhi nói quá lời, việc này trách không được ngươi. Ta sau khi trở về, đi trước thăm Tư Đồ Kích, lại nghe ra các tiền báo cáo, sau đó lại dẫn Nguyên Khánh đi Yến Châu anh hùng kỷ niệm, cùng anh hùng lâu cùng tài tử lâu. Ta vốn định đêm nay lúc ăn cơm lại hướng ngươi nói đến việc này. Dù sao, sáng sớm ngày mai ta liền muốn lên phía Bắc Thảo Nguyên, mà các nàng đã tại đến Yến Châu trên đường. Ai nghĩ đến, Tư Đồ phủ tới thư nhà, Thiến Nhi ngươi sớm biết. Trừ cái này mấy chuyện bên ngoài, ta còn chuẩn bị nói cho ngươi một kiện việc vui, hoàng tổ phụ đồng ý ngươi ta đám cưới. A, Tư Đồ Thiến không khỏi thân thể mềm mại run lên, vừa mừng vừa sợ, gần như không dám tin tưởng mình lốt hai. Thằng đến Yên Chi ở một bên nói ra, chúc mừng điện hạ, chúc mừng tiểu thư. Tư Đồ Thiến nước mắt trong nháy mắt lần nữa trượt xuống, nàng thật sự là thật cao hứng. Đi theo Dương Phong đến Yến Châu đã hơn nửa năm, Tư Đồ Thiến rốt cục có thể trở thành chân chính Yến quận vương phi. Dương Phong nhẹ nhàng giúp Tư Đồ Thiến lau nước mắt, Thiến Nhi, là ta có lỗi với ngươi, để cho ngươi cùng ta hơn nửa năm mới có thể có đến hoàng tổ phụ ân chuẩn. Tư Đồ Thiến khe khẽ lắc đầu, này không phải điện hạ sai lầm, cũng không phải bệ hạ chi tội. Thần thiếp có thể cùng điện hạ cuối cùng tiến tới cùng nhau, thần thiếp đã mười phần thỏa mãn, đã không còn hắn muốn cũng. Dương Phong đem Tư Đồ Thiến nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, từ đó về sau, ngươi ta vợ chồng một thể, đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể chế tạo một cái cường thịnh Yến Châu đến. Ân. Tư Đồ Thiến khẽ gật đầu một cái, thần thiếp nhất định tận tâm tận lực phụ tá điện hạ, tuyệt sẽ không để Yến quận vương phủ phân điện bên dưới hưng thịnh Yến Châu chi tâm. Yên Chi nhìn xem Dương Phong cùng Tư Đồ Thiến, tuyệt đối là tâm hoa nộ phóng. Tiểu thư cùng điện hạ, rốt cục muốn đi đến cùng nhau. Chỉ là, Yên Chi lại nhíu mày, như cái kia Tiêu Nguyệt Cầm đi vào Yến quận vương phủ đằng sau, y nguyên còn muốn phân quyền, nên như thế nào ứng đối đâu? Còn có cái này Vân Mỹ Nhi, quyến rũ chi tướng, một khi thượng vị, chỉ sợ cũng là một cái không dễ dàng đối phó hạng người. Ai, nguyên bản đơn giản Yến quận vương phủ, sắp phức tạp. Ăn cơm xong, Dương Phong ngồi tiếp Tư Đồ Thiến ở trong vương phủ tản 2 phút đồng hồ bước, sau đó hay là rèn luyện thân thể, luyện tập võ nghệ, cuối cùng là tắm rửa nghỉ ngơi. Yên Chi tắm rửa qua, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị đi Dương Phong phòng ngủ chờ hắn. Vừa lúc đi ngang qua Dương Phong tắm rửa phòng, Yên Chi mơ hồ nghe được bên trong truyền đến Vân Mị Nhi hì hì tiếng cười, điện hạ, không cần thôi, nô tỳ sợ nhột, ha ha ha. Yên Chi trong lòng thầm giận, Vân Mị Nhi ngươi hồ ly tinh này, tại Lạc Dương thời điểm muốn lấy điện hạ, cũng là thì thôi.
Hiện tại điện hạ trở về Yên Châu, ngươi lại còn muốn một tấc cũng không rời quân lấy điện hạ, vọng tưởng độc bá điện hạ, quả thực đáng giận cực kỳ. Điện hạ chính là anh minh chi chủ, cũng không phải là trước cuối tuần đế như vậy hoa mắt ù tai, có thể bị ngươi mê hoặc. Lúc này, Vân Mị Nhi còn nói thêm, điện hạ, ngươi đêm nay còn muốn đi Yên Chi phu nhân nơi đó, không có khả năng tại nô tỷ nơi này qua đêm à? Nghe đến đó, Yên Chi trong lòng cười lạnh, Vân Mị Nhi, ngươi cho rằng ngươi như thế giả mù sa mưa, ta chính là nhờ ơn của ngươi sao? Ta đều có thể nhìn ra ngươi là giả mù sa mưa, lấy điện hạ anh minh thần võ, tự nhiên cũng là nhìn ra ngươi dối trá gương mặt. Sau đó, Yên Chi liền mắt tròn váng. Vân Mị Nhi vừa nói hết lời, Dương Phong liền vừa cười vừa nói, đêm nay, hay là ngươi thị tẩm, bản vương tự sẽ cho Yên Chi thông báo một tiếng. Yên Chi chỉ cảm thấy trong lòng giống như bị một cái trọng truy hung hăng đập một cái, toàn bộ đầu trong nháy mắt rỗng. Điện hạ quả nhiên bị hồ ly tinh này cho mê hoặc. Phân biệt 20 ngày, điện hạ lại về Yên Châu, lại còn muốn cái này hồ ly tinh thị tẩm, hồn nhiên đem ta quên đi. Yên Chi suy nghĩ lại một chút, hôm nay bữa tối thời điểm, Dương Phong lần thứ nhất đối với nàng lạnh như vậy nói nghiêm khắc ngữ, chỉ cảm thấy tâm giống như là bị dao cắt một chút, đau quá. Nước mắt lập tức liền thuận Yên Chi sáng bóng gương mặt chảy xuống. Yên Chi không còn dám tiếp tục chờ đợi, không phải vậy nàng sợ sệt sẽ không chế không nổi cảm xúc mà khóc ra thành tiếng, bị Dương Phong cùng Vân Mị Nhi nghe được. Yên Chi rón rén rời đi, không còn đi Dương Phong nơi ở, cũng không có về chỗ ở của mình, mà là đi Tư Đồ Thiến tiểu viện. Đến Tư Đồ Thiến nơi ở, Yên Chi cưỡng ép ngăn chặn nội tâm đau đớn, khoát tay để hai cái này tỷ nữ xuống dưới. Đợi trong phòng chỉ có nàng cùng Tư Đồ Thiến, Yên Chi lúc này mới nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, "Tiểu thư, điện hạ hắn không cần ta nữa, trong lòng ta thật đáng a." Tư Đồ Thiến giật nảy cả mình, vội vàng hỏi là chuyện gì xảy ra. Yên Chi khóc sướt mướt, đem vừa rồi nhìn thấy, nghe được, một năm một mười địa học cho Tư Đồ Thiến. Tư Đồ Thiến nghe, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, căn cứ điện hạ bữa tối thời điểm nói tới, cũng không phải là đã trở nên hoang dâm vô độ, tại sao lại phát sinh việc này đâu? Đương nhiên, Tư Đồ Thiến cũng không hoài nghi, Yên Chi sẽ lừa nàng, Yên Chi cũng không dám lừa nàng. Cẩn thận nghĩ một hồi, Tư Đồ Thiến rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ. Là, điện hạ cố ý như vậy, cũng là cố ý làm cho Yên Chi nhìn. Hoàng tổ mẫu ban thưởng 8 cái cung nữ, điện hạ như muốn lập háo sắc đen, chấm dứt bệ hạ lập hoàng thái tôn chi ý, chấm dứt thái tử tâm phòng bị, chỉ có 2 cái biện pháp. Thứ nhất, đem tất cả nữ nhân toàn bộ sủng hạnh. Cái này nhiều lắm, chẳng những hoàng hậu ban thưởng 8 người, bệ hạ cũng ban thưởng 8 cái vũ nữ, lại có cao sổ phượng cùng gia cát thanh phượng, còn có nguyên bản Aiyana 5 người. Thứ hai, độc sủng một người trong đó, giả bộ như bị nó sở mê. Cái này Vân Mị Nhi chẳng những xinh đẹp như hoa, càng là có quyến rũ chi tướng, lại là tiền triều vong quốc chi phi, đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Pháp này còn có thể đem Tiêu Nguyệt cầm cự chi yến quận vương phủ đại quyền bên ngoài, quả thực là một thạch hai chim kế sách cũng. Điện hạ chi thông minh, ta không bằng cũng. Chỉ bất quá, kể từ đó, Yên Chi liền chịu bị khuất. Điện hạ cố ý diễn trò cho Yên Chi nhìn, rõ ràng chính là không muốn để cho Yên Chi biết dụng ý của hắn, ta như nói cho Yên Chi, chẳng lẽ không phải là phản bội điện hạ chi ý? Cũng được, ta liền tạm thời thay điện hạ tạm thời che giấu Yên Chi đi, dù sao nha đầu này là đi thẳng về thẳng tính cách, giấu không được tâm sự, dễ dàng hỏng điện hạ đại kế. Thế là, Tư Đồ Thiến lôi kéo Yên Chi tay, ngồi tại bên giường, khẽ khẽ thở dài. Yên Chi, điện hạ mới được Vân Mị Nhi, tự nhiên là giống như tân hôn chi phụ, chính như nhổ cây như sơn. Đêm nay, hoặc là tiếp xuống một đoạn thời gian, chỉ sợ điện hạ đều sẽ độc sủng nàng. Các loại điện hạ qua đoạn này tôi mới kỉnh, tự nhiên là sẽ không lại độc sủng Vân Mị Nhi, há có thể không tới tìm ngươi đây. Yên Chi sững sờ, nửa tin nửa ngờ, tiểu thư, thật sao? Tư Đồ Thiến mỉm cười, nam nhân, có mới nối cũ, được lũng trong thủng, chính là thiên tính cũng. Ngươi tại Tư Đồ phủ chờ đợi nhiều năm, loại tình huống này thấy còn thiếu sao? Yên Chi nghe chút, nhất thời gấp, tiểu thư, như điện hạ một mực không còn đụng ta, nên làm cái gì? Tư Đồ Thiến cười nói, có ta từ bên cạnh quyên nhủ, ngược lại không đến nỗi một mực không động vào ngươi, xác thực sẽ không bằng trước kia. Yên Chi lúc này mới thở dài một hơi, không bằng trước kia, ta cũng nhận, chỉ cần điện hạ sẽ không một mực không động vào ta là được. Chương 163, Uất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà khó xử Dương Phong. Chương 163, Uất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà khó xử Dương Phong. Sáng sớm hôm sau, Dương Phong mang theo Vân Mị Nhi, Thiếu Nguyên Khánh cùng Yến Châu 18 bệ, cùng Đại Bạch một nhà, rời đi kế huyện. Hồ Tam Sơn căn bản không có về kế huyện, tại nhanh đến kế huyện thời điểm, trực tiếp lên phía bắc, đi tìm Uất Chỉ Hải hội hợp. Không sai, Dương Phong là mang tới Vân Mị Nhi. Đêm qua, Vân Mị Nhi dốc hết toàn lực phục thị Dương Phong, hầu hạ đến tuyệt đối dễ chịu. Sau đó, Vân Mị Nhi thừa cơ đưa ra yêu cầu, muốn đi theo Dương Phong lên phía bắc. Vân Mị Nhi lý do có 2 cái. Thứ nhất, nàng tinh thông kỹ thuật, cũng biết một ít đánh nhau công phu, không thể so với binh lính bình thường kém. Xác thực như vậy, Vân Mị Nhi có thể luyện ra như vậy tinh xảo kỹ thuật, đương nhiên không thể nào là tay trói gà không chặt. Thứ hai, Dương Phong lên phía bắc hành quân, trên đường dù sao cũng phải có người chiếu cố đi. Vân Mị Nhi nói lên 2 cái này lý do, nói thật, Dương Phong đều không thế nào tán thành. Nhưng mà, Dương Phong cũng có chính hắn ý nghĩ. Thứ nhất, nếu là đem Vân Mị Nhi theo quân mang theo, càng có thể làm cho Lạc Dương Phương diện nhận định hắn đã bị Vân Mị Nhi cho mê hoặc. Thứ hai, lần này xuất binh, làm gì cũng phải hơn 10 ngày đi. Có Vân Mị Nhi bồi tiếp, Dương Phong tự nhiên cũng là sảng khoái. Thế là, Dương Phong liền một lời đáp ứng. Tư Đồ Thiến cùng Yên Chi, cùng A Yiena bọn người, cũng đều lên một cái thật sớm, đem Dương Phong bọn người đưa ra Yến quận vương phủ. Thẳng đến Dương Phong đám người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Tư Đồ Thiến bọn người mới thu hồi ánh mắt, hồi phủ đi. Nhìn xem Vân Mị Nhi theo Dương Phong xuất trình, Yên Chi tâm lý càng là cực kỳ không thoải mái, vểnh lên miệng nhỏ, nước mắt thẳng đảo quanh,
tiểu thư, điện hạ cũng quá thiên vị hồ ly tinh kia.
Tư Đồ Thiến nghe, âm thầm lắc đầu, thở dài, tiên tri, nhớ kỹ ta đối với ngươi đã nói,
điện hạ thiên vị cái nào, đó là điện hạ tự do, đừng nói là ngươi, coi như ta cũng vô pháp can thiệp với hắn. Ngươi nếu là thật sự thông minh, liền chớ có một mực đem việc này treo ở bên miệng, chỉ cần làm tốt chính mình là được.
Không phải vậy, một khi ngày sau điện hạ biết bất mãn của ngươi, ngươi cảm thấy đối với ngươi sẽ là chuyện tốt sao?
Tiên tri trong lòng cả kinh, khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói ra, là, tiểu thư, ta biết sai rồi.
Tư Đồ Thiến khe khẽ thở dài, Yến quận vương phủ nữ nhân, tương lai không chỉ là ngươi ta, Tiêu Nguyệt Cẩm cùng Vân Mỹ Nhi, còn sẽ có rất nhiều.
Ngươi nếu là lòng tràn đầy ghen ghét, chẳng những là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ dẫn tới điện hạ chán ghét, sẽ chỉ càng ngày càng thất sủng, nhớ lấy.
Tiên tri trong lòng sợ hãi. Nếu thật là triệt để thất sủng, nàng liền cùng trong hoàng cung bị đánh nhập lãnh cung những phi tử kia không có gì khác biệt.
Tiên tri cũng là nữ nhân thông minh, một khi hiểu được đằng sau, liền lần nữa có được trí tuệ, tiểu thư, ta về sau sẽ không lại ghen ghét người khác như thế nào được sủng ái, ta làm tốt chính ta là được.
Điện hạ không phải người vô tình, cho dù là xem ở tiểu thư trên mặt mũi, cũng không trở thành quá vắng vẻ tại ta.
Tư Đồ Thiến mỉm cười, nhẹ gật đầu, không sai, tiên tri, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền an ủi.
Đến Yến Châu trước đó, gia gia nói với ta, ghen ghét sẽ để cho một nữ nhân trở nên ngu không ai bằng, từng bước một chuyển hướng vực sâu. Mà rộng lượng, có thể cho một nữ nhân trở nên càng thêm thông minh, mới có thể có đến nam nhân thật ưa thích.
Đa tạ tiểu thư chỉ điểm.
Tiên tri nhẹ gật đầu, trong đầu đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy trận kia tình cảnh, trong lòng ngầm hạ quyết định, chờ lần sau có cơ hội phụng dưỡng điện hạ, ta cũng muốn học Vân Mị Nhi.
Tiểu thư địa vị cao, nhất định phải cử chỉ đoan trang, không thể có chút nào cấp bậc lễ nghĩa vượt qua.
Nhưng ta chỉ là đáng tiếc, địa vị thấp, tự nhiên là điện hạ ưa thích như thế nào, ta liền muốn học như thế nào.
Tại Yên Chi quyết định phải thay đổi mình thời điểm, Dương Phong đám người đã ra kế huyện cửa bắc, hướng bắc mà đi.
Sắc trời nhanh đen thời điểm, Dương Phong một nhóm liền đi tới Yến Châu kỵ binh doanh địa, đã sớm biết được tin tức Bất Chỉ Hải, đã đợi gần một canh giờ. Đi theo Bất Chỉ Hải cùng nhau chờ, còn có trước một bước đi tới Hồ Tam Sơn, cùng binh tạo tổng sự Quan Sơn Hà.
Bởi vì không có thích hợp binh tạo tổng sự, Quan Sơn Hà còn kiêm chức vị này.
Nhưng Dương Phong cũng đáp ứng, nói trận chiến này sẽ để cho hắn tham gia, cho nên, tại Dương Phong sau khi trở về, Quan Sơn Hà lần nữa chủ động xin đi dễ dàng, hôm qua liền đến tới đây.
Dương Phong vậy mà mang theo một cái thiên kiều bá mị nữ tử, hoàn toàn vượt quá Bất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà dự kiến.
Nhìn xem Bất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà cùng một chỗ hướng mình nhìn qua, Hồ Tam Sơn vội vàng khoát tay, các ngươi nhìn ta làm gì, ta cũng không biết điện hạ sẽ mang nàng tới.
Dương Phong cười nhạt một tiếng, làm sao, bản vương mang theo một nữ tử đến đây, các ngươi còn muốn tự tuyệt bản vương tiến vào quân doanh phải không?
Bất Chỉ Hải chắp tay nói, điện hạ thứ tội, Yến Châu quân kỷ là điện hạ tự mình chế định, còn xin điện hạ có thể lấy thân làm mẫu.
Không phải vậy, mặt tướng quả thực khó mà hướng các huynh đệ bàn giao.
Quan Sơn Hà cũng ôm quyền nói, khởi bẩm điện hạ, ty chức là Yến Châu binh tào tổng sự, cũng không thể cho phép điện hạ phá luật.
Dương Phong bay đầu hướng Vân Mỹ Nhi vừa cười vừa nói, Mỹ Nhi, lộ hai tay cho úy chỉ tướng quân cùng quan đại nhân nhìn một chút.
Khi bọn hắn biết, bản vương mang tới nữ tử là một tên thân binh, mà không phải tỷ nữ.
Mặt tướng tuân mệnh.
Vân Mỹ Nhi ra dáng hướng Dương Phong chắp tay, trở mình lên ngựa, bắt đầu biểu diễn kỹ thuật.
Lần này, Bất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà đều là giật nảy cả mình, bởi vì Vân Mỹ Nhi kỹ thuật độ cao, còn muốn tại hai người bọn họ phía trên.
Kỹ thuật biểu diễn kết thúc, Vân Mỹ Nhi lần nữa trở lại Dương Phong bên người.
Dương Phong nhàn nhạt đối với Bất Chỉ Hải nói ra, đi hô một sĩ binh tới, thử một chút Mỹ Nhi võ nghệ.
Cái này Bất Chỉ Hải nhất thời ngây dại.
Hồ Tam Sơn tới sớm một ngày, đã đem Dương Phong tại Lạc Dương chuyện phát sinh kỹ càng hướng Bất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà nói qua.
Trong đó có Vân Mỹ Nhi.
Dương Phong được Độc Cô Hoàng hậu ban thưởng 8 cái cung nữ, độc sủng Vân Mỹ Nhi. Hiện tại, Dương Phong lại đem Vân Mỹ Nhi đưa đến quân doanh tới, vừa rồi đã để Bất Chỉ Hải cùng Quan Sơn Hà cho là Dương Phong tuyệt đối bị Vân Mỹ Nhi mê đến xoay quanh. Nhưng mà, nhìn Vân Mỹ Nhi kỹ thuật đằng sau, hai người ấn tượng hơi có đổi mới.
Cực nhanh suy nghĩ một chút, Bất Chỉ Hải phái người gọi tới một cái Yến Châu kỵ binh, Lưu Ngũ, ngươi cùng vị nữ tướng quân này qua mấy chiêu.
Nhớ kỹ, điểm đến là rừng, không thể gây thương người.
Mặc dù đối với Dương Phong mang Vân Mỹ Nhi nhập quân doanh bất mãn, nhưng Bất Chỉ Hải cũng không dám học lịch sử bên trên tôn võ, thật chặt Ngô Vương Hạp Lư hai cái ai phi.
Bất Chỉ Hải sở dĩ tuyển Lưu Ngũ, là bởi vì Lưu Ngũ là thân binh của hắn một trong, võ nghệ cao, gan lớn, mà lại mười phần cơ linh.
Lưu Ngũ mặc dù vừa rồi không ở tại chỗ, nhưng nhìn thấy Dương Phong cùng Vân Mỹ Nhi, liền trên cơ bản đoán được là chuyện gì xảy ra.
Mặt tướng tuân mệnh.
Lưu Ngũ một lời đáp ứng, rút ra phát đao, chắp tay nói, mời tướng quân chỉ giáo.
Vân Mỹ Nhi cũng hướng Tiêu Nguyên Khánh mượn bội đao, chắp tay nói, Lưu tướng quân, xin chỉ giáo.
Nếu quyết định phải mang theo Vân Mỹ Nhi, Dương Phong tự nhiên thăm dò một chút Vân Mỹ Nhi võ nghệ, chỉ có thể nói là qua loa, so binh lính bình thường mạnh hơn một chút, nhưng so tinh binh phải kém rất nhiều.
Thế là, trên đường nghỉ ngựa thời điểm, Dương Phong liền chỉ điểm Vân Mỹ Nhi võ nghệ.
Vân Mỹ Nhi thiên tư thông minh, nộ tính cực cao, lại thêm Dương Phong tự mình cùng với nàng nhật chiêu, vậy mà khiến cho nàng võ nghệ tiến nhanh.
Chương 164, quân doanh vé vào sân. Chương 164, quân doanh vé vào sân. Khi một tiếng, hai người đồng thời ra chiêu, phát đao đụng nhau.
Đương nhiên, Vân Mỹ Nhi khí lực không đủ, nhưng nàng sẽ không theo Lưu Ngũ liều mạng khí lực. Hai đao chạm vào nhau đằng sau, Vân Mỹ Nhi lập tức cổ tay rung lên, lưới đao thuận Lưu Ngũ sống đao xẹt qua, thẳng đến Lưu Ngũ cổ.
Lưu Ngũ giật nảy mình, vội vàng hồi đao tự cứu, nhưng Vân Mỹ Nhi lần nữa biến chiêu, cũng là cổ tay rung lên, phát đao nhanh chóng gọn hướng Lưu Ngũ vai phải.
Rơi vào đường cùng, Lưu Ngũ đành phải tiếp tục trở về thủ. Vất Chi Hải, Hồ Tam Sơn cùng Quan Sơn Hà đều là cao thủ, liếc mắt liền nhìn ra manh mối tới. Vân Mị Nhi khí lực không đủ, liền dựa vào linh xảo hay thay đổi, thao túng tiết tấu, khiến cho Lưu Ngũ chỉ có thể bị động bị đánh. Vân Mị Nhi tiến công tiết tấu cực nhanh, phương hướng hay thay đổi, Lưu Ngũ tự nhiên là bị thiệt lớn. Quả nhiên, không đến 10 hiệp, Vân Mị Nhi phát đao liền gác ở Lưu Ngũ trên cổ. Lưu tướng quân đa tạ. Vân Mị Nhi thấy tốt thì lấy, lập tức thu đao lui lại, hướng Lưu Ngũ chắp tay. Lưu Ngũ khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, cũng chắp tay, Vân tướng quân võ nghệ cao cường, Lưu Ngũ bội phục. Kỳ thật, Lưu Ngũ cũng rất phiền muộn. Vừa rồi động thủ, Lưu Ngũ vốn cho rằng là tùy tiện cùng Vân Mị Nhi qua hai chiêu, ý tứ. Ai nghĩ đến Vân Mị Nhi tốc độ xuất thủ nhanh, lại chiêu thức hay thay đổi. Nhưng cái này cũng không có gì, dù sao nhất lực hàng thập hội, Lưu Ngũ hoàn toàn có thể dựa vào quyết liệu mạng lật về ưu thế. Có thể Vân Mị Nhi là Dương Phong nữ nhân, Lưu Ngũ nào dám cùng với nàng quyết liệu mạng a, cho nên liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Điểm này, Dương Phong, Vất Chi Hải, Hồ Tam Sơn cùng Quan Sơn Hà đều thấy rõ ràng. Vất Chi Hải không thể không thừa nhận, Dương Phong chiêu này rất cao minh, để bọn hắn không lời nào để nói, chỉ có thể đáp ứng Vân Mị Nhi nhập quân doanh. Võ nghệ tăng lên, tuyệt không phải một lần là xong, Dương Phong cũng chỉ có thể dùng biện pháp này, để Vân Mị Nhi trước thu hoạch được nhập quân doanh vô liếng. Đương nhiên, nếu như Dương Phong thả Vân Mị Nhi đi chiến trường, đoán chừng vừa đối mặt liền có thể bị người chém chết. Dương Phong tiến lên một bước, vỗ vỗ Lưu Ngũ bả vai, vừa cười vừa nói, "Lưu Ngũ, không sai, rất tốt." Lưu Ngũ lúc đầu chính hề phải đâu, bị Dương Phong như thế vỗ, như thế khen một cái, không khỏi đại hỉ cực kỳ. Bại bởi Vân Mị Nhi, lại thu được Dương Phong thưởng thức, tuyệt đối là tắc ông thất mà yên chi phi phúc thôi. Mà lại, Lưu Ngũ cũng minh bạch, Dương Phong ý đồ là muốn thông qua miệng của hắn, đem chuyện nào truyền bá ra ngoài, trừ khử Dương Phong mang nữ nhân nhập quân doanh ảnh hưởng. Lưu Ngũ lập tức chắp tay nói, "Đa tạ điện hạ, mặt tướng nhất định sẽ không cô phụ điện hạ." Dương Phong minh bạch, "Ha ha đại thiếu, Vất Chi Hải, ngươi thân vệ này, bản vương rất ưa thích. Trận chiến này, như hắn có thể lập xuống công lao, bản vương liền chuẩn bị đem hắn từ bên cạnh ngươi muốn đi qua." Vất Chi Hải nhếch miệng, một mặt bất đắc dĩ, "Mặt tướng tuân mệnh." Dương Phong cùng Lưu Ngũ ở giữa mắt đi mày lại, Vất Chi Hải trong lòng minh bạch, làm sao Dương Phong là lãnh đạo a, hắn lại bất mãn cũng chỉ có thể giữ nguyên ý kiến. Lại nói, Vân Mị Nhi đánh bại Lưu Ngũ, tất cả mọi người nhìn xem đâu, cũng coi là giao một tấm quân doanh vé vào sân. Vân Mị Nhi khúc nhạc dạo ngắn đằng sau, Dương Phong bắt đầu chính đề, hung nô tình huống như thế nào. Vất Chi Hải chắp tay nói, "Tế Tà Thiền Vu tập kết 120,000 tinh nhuệ kỵ binh, khuyên xào một trận chiến, đại quân đã hướng tây hung nô xuất phát. Hồ Liên Thiền Vu thực lực yếu kém, dưới trướng chỉ có bát vạn tinh kỵ, về mặt binh lực hiển nhiên không đủ. Theo mặt tướng vừa mới thăm dò tin tức, Tế Tà Thiền Vu còn tại trong một cái sơn cốc gần giấu một chi kỵ binh. Chỉ là, sơn cốc kia phong tỏa nghiêm mật, mặt tướng gây hai cái huynh đệ cũng không thể dò xét đến." "Kỵ binh?" Dương Phong khẽ nhíu mày, đây không phải một tin tức tốt. Đông Hung Nô binh lực nguyên bản liền thắng qua Tây Hung Nô, như Tế Tà Thiền Vu còn có dấu kỵ binh, Tây Hung Nô càng là bị bại càng nhanh. Hồ Tam Sơn chắp tay hỏi, "Điện hạ, Tây Hung Nô bại cục đã định, không bằng chúng ta lập tức xuất binh đi." Dương Phong trợn trắng mắt, từ tốn nói, "Bản vương vì sao muốn lập tức xuất binh?" Quan Sơn Hà bừng tỉnh đại ngộ, "Điện hạ chi ý là muốn để Tế Tà cùng Hồ Liên trước đánh nhau chết sống, sau đó lại kỵ binh rất già, ngồi thu ngư ông thủ lợi." Dương Phong cười hắc hắc, "Kể từ đó, người trong thiên hạ đem như thế nào đối đãi bản vương? Đã cùng Tây Hung Nô kết minh, nhưng lại cố ý kéo dài xuất chiến thời cơ, bản vương uy tín ở đâu?" Cái này Quan Sơn Hà cũng ngây ngẩn cả người, hỏi, "Không biết điện hạ chi ý là?" Vất Chi Hải trầm giọng hỏi, "Điện hạ hẳn là lại muốn đi vây Ngụy cứu Triệu kế sách." Dương Phong cười nhạt một tiếng, "Không sai, bản vương cướp bóc Tây Hung Nô vương đỉnh, thu được không ít chỗ tốt. Tế Tà Thiền Vu vương đỉnh chi trùng, nhất định cũng không ít đồ tốt. Bản vương muốn lấy chiến dưỡng chiến, há có thể buông tha đâu." Thế nhưng là Vất Chi Hải khẽ nhíu mày, "Quân ta tập kích bất ngờ Đông Hung Nô vương đỉnh, mấy ngày liền có thể đến. Nhưng nếu muốn đem Đông Hung Nô tiền tài cùng sở nhân nô lệ mang về Yên Châu, không phải 20 ngày không thể. 20 ngày thời gian, một khi Tế Tà Thiền Vu đánh bại Hô Liên Thiền Vu, rút quân về ngăn cản, chỉ sợ quân ta khó mà hộ đến Chu Toàn A." Dương Phong ha ha cười nói, "Ai nói bản vương muốn hộ tống tiền tài cùng sở nhân nô lệ về Yên Châu?" Vất Chi Hải nhãn tình sáng lên, nhất thời minh bạch, điện hạ chi ý, càn quét Đông Hung Nô vương đỉnh, đả kích Đông Hung Nô đại quân sĩ khí. Đợi phá vương đỉnh đằng sau, điện hạ liền chỉ huy tây tiến, cùng Tây Hung Nô giáp công Đông Hung Nô. Dương Phong nhẹ gật đầu, trận chiến này mục đích là suy yếu hai cái Hung Nô thực lực, nhưng lại không có khả năng diệt đi bất kỳ bên nào. Chỉ có để Hô Liên cùng Tế Tà cừu hận càng lúc càng lớn, Hung Nô nhất thống mới càng phát ra không có khả năng. Không phải vậy, Hung Nô một khi thống nhất, đối với Yến Châu mà nói, tuyệt không phải chuyện may mắn. Vất Chi Hải ôn quyền nói, mặt tướng minh bạch. Dương Phong phân phó nói, Vất Chi Hải, ngươi sáng sớm ngày mai liền phái sứ giả tiến về Tây Hung Nô, gặp mặt Hô Liên Tiền Vu, liền nói sau 15 ngày, ta Yến quân liền cùng hắn hợp kích Tế Tà. Mặt tướng tuân mệnh. Vất Chi Hải chắp tay nói, mặt tướng nghe Tam Sơn nói, điện hạ hàng phục hai đầu bạch hổ, có thể hay không đem mặt tướng mở mang kiến thức một chút? Dương Phong khẽ nhíu mày, 50,000 Yến quân bên trong, có thể có Hung Nô mà thám. Vất Chi Hải lắc đầu, mặt tướng đã triệt để loại bỏ, chỉ có 3 người, lại đã bị mặt tướng trượng đánh chết. Tốt. Dương Phong nhẹ gật đầu, lập tức thổi một tiếng huýt sáo. Ngao Đại Bạch cùng Bạch Nha Nhị gần chết, đạt được Dương Phong tín hiệu đằng sau, đại hỉ cực kỳ, lập tức liền từ xe ngựa nhảy xuống, 2-3 lần liền đến Dương Phong bên người. A dù là Vất Chi Hải cùng Quan Sơn Hà võ nghệ cao cường, giờ phút này cũng giật nảy mình, cùng nhau lùi về phía sau mấy bước. Lưu Ngũ càng là trực tiếp đem phác đao rút ra, dáng vẻ như lâm đại địch. Vân Mị Nhi thì là vớt ve Bạch Nha cái chân lớn, một cái xoay người cười đi lên, vừa cười vừa nói, chư vị tướng quân chớ sợ, đại bạch cùng bạch nha là chính mình hổ.
Chính mình hổ.
Vất Chỉ Hải kém chút vui vẻ, cái này từ dùng đến, có chút ý tứ.
Dương Phong hé mắt, từ tốn nói, Vất Chỉ Hải, sáng sớm ngày mai, bản vương cho ngươi 2 canh giờ thời gian, muốn để chúng ta Yến Châu chiến mã, cũng sẽ không tiếp tục e ngại đại bạch cùng bạch nha.
Vất Chỉ Hải minh bạch Dương Phong ý tứ, chắp tay đáp ứng.
Chương 165, đáng giận, Dương Phong tiểu nhi quả thực đáng giận. Chương 165, đáng giận, Dương Phong tiểu nhi quả thực đáng giận. Đêm đã rất sâu.
Dương Phong trong lều đua, đưa tay không thấy được năm ngón.
Không biết qua bao lâu, Vân Mị Nhi thanh âm lười biếng vang lên tại bóng đêm yên tĩnh bên trong, điện hạ ân.
Dương Phong lập tức liền lên tiếng, hỏi, Mị Nhi, chuyện gì?
Vân Mị Nhi thăm thẳm nói ra, điện hạ, nô tỳ muốn học tập võ nghệ.
Người Dương Phong không khỏi yên lặng, cười hỏi, ngươi đã tiến quân doanh, ngày sau có thể một mực hầu ở bản vương bên người, còn học võ nghệ làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản vương thực sẽ mang ngươi lên chiến trường, cùng địch nhân đao thật thương thật sao?
Vân Mị Nhi tay phải ngón tay tại Dương Phong rắn chắc cơ ngực lớn bên trên nhẹ nhàng bật lên, nô tỳ biết điện hạ sẽ không để cho nô tỳ mạo hiểm, nhưng nô tỳ hay là muốn học võ.
Úc.
Dương Phong nhất thời cảm thấy hứng thú, cười hỏi, Mị Nhi, ngươi nói một chút nguyên nhân, vì sao muốn học võ?
Nếu như ngươi có thể thuyết phục bản vương liền tự mình dạy ngươi võ nghệ.
Nếu ngươi không cách nào thuyết phục bản vương, liền đừng trách bản vương gia pháp hầu hạ.
Gia pháp hầu hạ.
Vân Mị Nhi đương nhiên biết Dương Phong trong miệng gia pháp là cái gì, bởi vì nàng trải qua một lần, nhất thời liền thân thể mềm mại run lên, bị nhãn như tờ, ẩn ý đưa tình ánh mắt cơ hồ có thể nhỏ xuống nước đến.
Vân Mị Nhi cực nhanh sửa sang một chút mạch suy nghĩ, hồi đáp, thứ nhất, tuy nói điện hạ mượn Lưu Ngũ Miệng cho nô tỳ một tấm quân doanh vé vào sân, nhưng nô tỳ võ nghệ xác thực không chịu nổi, lâu chi chắc chắn sẽ bị người nhìn ra.
Thứ hai, cố nhiên là điện hạ đau lòng nô tỳ, không để cho nô tỳ ra chiến trường, nhưng quân lữ kiếp sống ý nguyên sẽ gặp nguy hiểm. Như nô tỳ học chút phòng thân võ nghệ, cũng có thể tự vệ, không cần điện hạ quá mức làm nô tỳ phân tâm.
Thứ ba, trong lịch sử, nổi danh nữ tướng quân liền có 7-8 người nhiều, nô tỳ xưa nay hâm mộ các nàng, nếu có thể như các nàng mở dạng, nô tỳ đời này cũng không tiếc bối.
Thứ tư, nếu là nô tỳ võ nghệ có thể luyện thành, ngày sau có lẽ còn có thể có cơ hội vì điện hạ ngăn lại đao tiến đâu.
Đây là nô tỳ một chút mong gặp, còn xin điện hạ có thể đáp ứng.
Dương Phong nghe, gật đầu cười, không nghĩ tới, vốn là không có lý do sự tình, vậy mà có thể để ngươi cứng rắn biên đi ra mấy đầu lý do.
Tốt ta, bản vương đáp ứng.
Vân Mị Nhi đại hỉ, đang muốn tạ ơn, Dương Phong đưa nàng ngăn lại, nhưng mà, có câu nói bản vương phải nói ở phía trước.
Điện hạ mời nói,
ngươi luyện qua kỹ thuật, có lẽ có thể minh bạch, luyện võ càng thêm chịu khổ, hy vọng ngươi không cần bỏ dở nửa chừng là được.
Vân Mị Nhi lập tức nói, điện hạ yên tâm, nô tỳ nếu là bỏ dở nửa chừng, ngày sau không dám tiếp tục hướng điện hạ đưa ra bất cứ thỉnh cầu gì.
Có thể luyện đi ra cứng rắn kỹ thuật, Vân Mị Nhi cũng làn nếm qua đau khổ người, Dương Phong tin tưởng, Vân Mị Nhi hẳn là có thể ăn được luyện võ khổ.
Dương Phong hiểu hơn Vân Mị Nhi luyện võ nguyên nhân căn bản nhất, chính là muốn một mực hầu ở bên cạnh hắn.
Ngày sau, tiến quận vương phủ nữ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, mà có thể một mực hầu ở Dương Phong nữ nhân bên cạnh, xác định vững chắc sẽ là được sủng ái nhất nữ nhân.
Lấy trước mắt tiến quận vương phủ nữ nhân tới nhìn, trừ A Y Liễu Na bên ngoài, đừng nói là võ nghệ, ngay cả cưỡi ngựa đều không có người sẽ.
Nhưng mà, Bắc Trinh Hung Nô, Dương Phong xác định vững chắc sẽ không mang lên A Y Liễu Na.
Cho nên, Vân Mị Nhi liền muốn bắt lấy cơ hội này, trở thành cái thứ nhất có thể lưu tại Dương Phong nữ nhân bên cạnh.
Dương Phong đột nhiên cảm thấy, Vân Mị Nhi có trước tuần hoàng cung kinh lịch tuyệt đối là một chuyện tốt.
Chỉ có dạng này, lấy Vân Mị Nhi tính cách mới có thể càng phát ra chân quý lần thứ hai không dễ có được sủng ái.
Dương Phong cười hỏi, Mị Nhi, việc này bản vương đáp ứng, nhưng ngươi làm gì cũng phải biểu thị lòng biết ơn đi.
Dù là Vân Mị Nhi thông minh, cũng không biết rõ Dương Phong ý tứ, hỏi dò, nô tỳ ngu muội, xin mời điện hạ chỉ rõ.
Dương Phong đem miệng ghé vào Vân Mị Nhi bên hai, nhẹ nhàng nói vài câu.
Vân Mị Nhi đại xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại là không có chút nào do dự, khẽ gật đầu, nô tỳ
thử một chút.
Dương Phong cảm thụ, hay là cổ đại tốt, nữ nhân thật sự là phu nhân quá nghe lời.
Ngày thứ hai, Dương Phong cho Vân Mị Nhi chỉ điểm một chút võ nghệ, để chính nàng sau khi luyện tập, liền đi tìm Vất Chỉ Hải đi.
Ngao, Vân Mị Nhi luyện võ thời điểm, chỉ nghe được đại bạch cùng bạch nha càng không ngừng kêu.
Vừa mới bắt đầu thời điểm, chiến mã tiếng tê minh cũng liên tiếp chuyển đến, thanh âm rất loạn, rất gấp.
Chậm rãi, chiến mã tiếng tê minh liền thiếu đi rất nhiều.
Một lúc lâu sau, trên cơ bản liền không có, chỉ có đại bạch cùng bạch nha tiếng kêu.
Không bao lâu, Dương Phong trở về, hô Vân Mị Nhi cùng lên đường.
Lần này, đại bạch cùng bạch nha cũng không cần trốn ở trong xe ngựa, tâm tình khoái trá cực kỳ.
Bốn cái bạch hổ tề đâu, đã 12 ngày, so với sinh thời điểm trưởng thành hơn 2 lần.
Mà lại, bốn tiểu gia hỏa này, chạy có thể lực lớn tăng nhiều mạnh, răng cùng móng vuốt cũng bắt đầu mọc ra.
3 ngày sau, tiến quân chính thức tiến vào Hung Nô đại thảo nguyên.
Ngày thứ tư, tiến quân huyết tẩy cái thứ nhất Đông Hung Nô bộ lạc, nam tử đều giết chết.
Sau đó, Dương Phong mệnh lệnh sở nhân nô lệ tạm giam lấy Hung Nô nữ nhân, cùng bộ lạc tiền tài cùng lương thảo, Nam Hạ Yên Châu.
Ngày thứ năm, tiến quân lại huyết tẩy một cái Đông Hung Nô bộ lạc, đồng dạng là nam tử một tên cũng không để lại.
Vất Chỉ Hải phái đi sứ giả, cũng tới đến Tây Hung Nô, gặp được Hâu Ngay Cả Thiền Vu, đem Dương Phong lời nói chuyển đạt đúng chỗ.
Bản Thiền Vu biết, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Hâu Ngay Cả Thiền Vu phất phất tay, đem người mang tin tức đuổi ra vương trướng.
Các loại người mang tin tức rời đi về sau, Hâu Ngay Cả Thiền Vu lúc này mới vụt một chút rút ra phát đao, hung hăng chém vào trên bàn trà.
Tả Hiền Vương Hô Tuyển Sơn cũng là song mi nhíu chặt, sắc mặt tâm trầm.
Đáng giận, Dương Phong tiểu nhi quả thực đáng giận hơn ngay cả Thiền Vu còn chưa hết giận, chặt liên tiếp mấy đao, lúc này mới thô thở phì phò, lắc lắc run lên tay, đặt mông ngồi xuống. Hơn ngay cả Thiền Vu đương nhiên nhìn ra được, Dương Phong đây là cố ý hao tổn hai cái hung nô thực lực, chẳng khác gì là bảo tổn Yến Châu thực lực. Làm sao? Hơn ngay cả Thiền Vu hiện tại chỉ có thể dựa vào Dương Phong, không phải vậy hắn căn bản không phải đông hung nô đối thủ. Về phần đầu hàng, hơn ngay cả Thiền Vu căn bản không có khả năng nghĩ tới. Nói đùa, hắn là giả Thiền Vu trưởng tử, tương đương với hung nô thái tử, kế thừa Thiền Vu vị trí danh chính ngôn thuận, dựa vào cái gì để hắn hướng tế tạ phản tặc này đầu hàng? Hơn ngay cả Thiền Vu tình nguyện chiến tử cũng sẽ không đầu hàng. Mà Dương Phong chính là tính sẵn rồi điểm này, Tây Hung Nô nhất định sẽ tử chiến đến cùng, cho nên mới sẽ đi trước tập kích Đông Hung Nô Vương Đình, vớt một chút chỗ tốt lại nói. Tả Hiền Vương Hô Tuyền Sơn nói ra, Thiền Vu, quân ta thế yếu, Yến quận vương trong ngắn hạn không tham chiến, chỉ sợ chúng ta một trận không tốt đánh a. Hơn ngay cả Thiền Vu cắn răng, hữu quyền nắm chặt, hung hăng trên bàn trà đập một cái, không tốt đánh cũng đến đánh. Bản Thiền Vu tuyệt không thể lại thua với tế tà lao già này. Ngày mai, bản Thiền Vu tự mình đốc chiến, phấn chấn đại quân sĩ khí, nhất định phải ngăn trở tế tà lao nhi binh mã 15 ngày. Đến ước định ngày, Dương Phong tiểu nhi nhất định sẽ xuất binh, bởi vì hắn cũng sẽ không để tế tà nhất thống thảo nguyên. Chương 166, Tây có A Y Liên A, Đông có Tang Lộc Nhi. Chương 166, Tây có A Y Liên A, Đông có Tang Lộc Nhi. Đông Hung Nô cảnh nội, tiến quân tại tiếp tục thọc sâu lấy. Ngày thứ 6, ngày thứ 7, tiếp tục huyết tẩy hai bộ lạc. Ngày thứ 8 thời điểm, tiến quân đi tới Đông Hung Nô vương đỉnh. Mấy ngày nay, Đại Bạch cùng Bạch Nha đại triển hổ uy không nói, liền ngay cả bốn cái Bạch Hổ tể bản lĩnh cũng đã nhận được thật to rèn luyện. Tế Tà Thiền Vu vẫn tương đối chú ý cẩn thận, vậy mà tại Đông Hung Nô Vương đỉnh bố hạ 10.000 tinh nhuệ. 10.000 Hung Nô tinh nhuệ, lại bằng vào Vương đỉnh kiên cố, gần như có thể ứng phó các loại khả năng biến cố. Nhưng là, Tế Tà Thiền Vu tuyệt đối không nghĩ tới, Dương Phong sẽ xuất lĩnh 50.000 yến quân kỵ binh đi vào. 10.000 đối với 50.000, lại thêm hai đầu Bạch Hổ, nhất định Đông Hung Nô Vương đỉnh nhất định sẽ hủy diệt. Binh lực sung túc, Dương Phong cũng lười dùng dẫn xà xuất động kế sách, chuẩn bị cường công. Đương nhiên, tại cường công trước đó, Dương Phong còn phải dùng một chiêu mưu kế. Dương Phong tuyển hơn 100 cái giọng lớn binh sĩ, dạy cho bọn hắn một chút gọi hàng, phái bọn hắn vây quanh vương đỉnh, một bên trầm cưỡi, một bên hô to. Bên trong sở nhân huynh đệ tỉ muội, các ngươi nghe cho kỹ, chúng ta là Yến quận vương binh lính dưới quyền. Tế Tả Lao Nhi mang binh đi đánh Tây Hung Nô, Yến quận vương điện hạ tự mình xuất lĩnh chúng ta tới tiến đánh Đông Hung Nô vương đỉnh, chọn vẹn 50.000 kỵ binh tinh nhuệ đầu. Tây Hung Nô sở nhân huynh đệ tỉ muội đều đã bị Yến quận vương điện hạ cứu trở về Yến Châu. Hiện tại, đến phiên các ngươi liền muốn thu hoạch được tự do. Đông Hung Nô vương đỉnh sở nhân nô lệ, chọn vẹn 5-6 vạn người à, tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Cái này 10.000 Đông Hung Nô quân coi giữ đều dọa sợ. Ngoài có Yến quân 50.000 kỵ binh, bên trong có 5-6 vạn sở nhân nô lệ, đêm nay giữ nhiều lành ít ta thế nhưng là, trong vương đỉnh, có tế tà Thiền Vu át thị cùng nhi tử, có Hung Nô nhân gia quyến, còn có đại lượng tiền tài, quân giới, lương thảo, ngựa chờ chút, bọn hắn chỉ có thể tử chiến không lùi. Lưu thủ Đông Hung Nô chủ tướng gọi Tang Vũ, chí dũng song toàn, rất được Tế Tả Thiền Vu coi trọng. Tang Vũ lập tức hạ lệnh, đem 60.000 sở nhân tù binh tập trung lại, phân ra 2.000 binh sĩ trông coi, còn lại 8.000 binh sĩ, phân 2.000 thủ vệ vương đỉnh cửa lớn, còn lại 6.000 người tùy thời chờ lệnh. Vương đỉnh, bốn phía sử dụng vô số cự thạch đắp lên mà thành, cao tới 5 trượng có thừa, phía trên càng là hiện đầy bụi gai, người bình thường căn bản không bỏ lên nổi. 50.000 yên quân, tất cả đều là kỵ binh, khẳng định không có mang theo khí giới công thành. Cho nên Tang Vũ không lo lắng chút nào Yến quân sẽ từ bốn phía đánh vào, chỉ có thể là vương đỉnh cửa lớn. Tang Vũ đã phái người đi thông chi Tế Tà Thiền Vu, cùng mặt phía bắc từng cái bộ lạc, sau đó nhiệm vụ của hắn chính là tử thủ vương đỉnh, chờ đợi Tế Tà Thiền Vu mệnh lệnh, cùng mặt phía bắc từng cái bộ lạc viện binh. Vương đỉnh lương thảo sung túc, quân giới sung túc, chỉ cần những này sở nhân tù binh không bất ngờ làm phản, ta 8.000 binh mã thủ vững 10 ngày nửa tháng, tuyệt không vấn đề. Đến lúc đó, một khi viện quân đi vào, trong ngoài giáp công, Yến quân thất bại. Tại Tang Vũ trong mắt, Yến Châu kỵ binh, cùng lớn Hung Nô kỵ binh, sức chiến đấu tuyệt không thể giống nhau mà nói. Nếu không phải là phải che chở vương đỉnh, Tang Vũ cũng dám dùng 10.000 Hung Nô kỵ binh đối với liều mạng 50.000 Yến Châu kỵ binh. Bố phòng tốt đây hết thảy, Tang Vũ liền đi vương đỉnh chủ trướng, cầu kiến Át Thị đi. Tế Tà Át Thị là Tế Tà vợ cả, năm nay đã 35-36. Tại thảo nguyên nơi này, nữ tử hay là rất dễ dàng già. Tế Tà Át Thị nhìn xem cùng đại sở quốc hơn 50 tuổi lao thái bà không sai biệt lắm. Khởi bẩm Át Thị, sở nhân xảo trá, không đi cứu viện binh Tây Hung Nô, ngược lại thừa cơ công vua ta đỉnh. Nhưng là mặt tướng đã bố phòng vào chỗ, nhất định có thể xuất quân tử thủ vương đỉnh cửa lớn, không để cho sở nhân một binh một tốt đánh vào. Mặt tướng cũng phái người đem tin tức truyền cho Thiền Vu cùng Bắc Bộ từng cái bộ lạc thủ lĩnh, thỉnh cầu viện binh. Chờ cứu viện binh đi vào đằng sau, mặt tướng liền cùng trong đó bên ngoài giáp công, nhất định có thể đại bại yến quân. Át Thị nhẹ gật đầu, Thiền Vu trước khi lên đường, từng nói ngươi trí dũng song toàn, đủ để có thể bảo đảm vương đỉnh an toàn. Tang Vũ, ta không thông chiến sự, không tiện nhúng tay, ngươi buông tay đi làm đi. Đa tạ Át Thị tín nhiệm, mặt tướng chỉ cần còn có một hơi, tuyệt sẽ không để một cái yến quân tiến vào vương đỉnh. Mặt tướng cáo lui. Tang Vũ hướng Át Thị bái, quay người rời đi chủ trướng. Tang Vũ mới ra chủ trướng, chính đi ra ngoài, một thân ảnh cực nhanh chạy vội tới. A Minh, nghe nói Yến quân tới. Tang Vũ ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Tang Lộc Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Người đến là Tang Vũ thân muội muội, Tang Lộc Nhi. Tây có A Y Yến A, Đông có Tang Lộc Nhi.
Hung Nô hai đại mỹ nhân tuyệt sắc. Hung Nô nữ tử, rất nhiều đều là cung mã thành thạo, Aelina cùng Tang Lộc Nhi đều là. Nhất là Tang Lộc Nhi, từ nhỏ tập võ, luyện được một thân hảo công phu, bình thường Hung Nô binh sĩ còn lâu mới là đối thủ của nàng. Liền xem như Hung Nô tinh nhuệ, Tang Lộc Nhi cũng có thể một cái đánh 10 cái, thỏa thỏa một thành viên mãnh tướng. Nhất là, Tang Lộc Nhi đã luyện thành một hạng phi đao tuyệt kỹ, 20 bước bên trong bách phát bách trúng. Tang Lộc Nhi vẫn muốn ra trận giết địch, nhưng Tang Vũ một mực không để cho nàng đi, khiến cho Tang Lộc Nhi một mực rất phiền muộn. Lần này, 50,000 yến quân đột kích, Đông Hung Nô không chiếm ưu thế, Tang Lộc Nhi nhất thời lại nổi tâm tư, một thân nhung trang tìm đến Tang Vũ xin chiến. "Hi hi, ta là tới giúp A huynh giết địch." Tang Vũ chừng nàng một chút, vẫn là câu nói kia, giết địch là nam nhân sự tình, sinh con mới là nữ nhân các ngươi sự tình. "Các loại một trận sau khi đánh xong, ta nhất định phải đem ngươi gả đi, tránh khỏi ngươi cả ngày không an phận." Tang Lộc Nhi bệnh lên miệng nhỏ, một mặt không cao hứng, "A huynh, chúng ta ra ngoài đánh trận, ngươi không để cho ta đi, còn chưa tính. Bây giờ, yến quân đều đánh đến tận cửa, ngươi còn không cho ta tham gia, có ý tứ gì thôi?" Lại nói, "Ta võ nghệ lại không kém, lại có phi đao tuyệt kỹ, nhất định có thể giúp một tay." Tang Vũ nhíu mày, tiếp lấy liền khe khẽ thở dài, "Tốt à, nhưng ngươi nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, không có khả năng một mình hành động, không phải vậy liền đừng trách ta không niệm tình huynh muội, quân pháp tổng sự." Tang Lộc Nhi lại hỉ, "Yên tâm đi, A huynh, ta hiểu quân kỷ, ta nhất định tuân thủ." Tang Vũ nhẹ gật đầu, "Đi, cùng ta đi vương đỉnh cửa lớn nhìn xem." Yến quân vẫn không có cường công, song phương đã giữ lẫn nhau đại khái gần nửa canh giờ. Tang Vũ khẽ nhíu mày, hắn nghe nói Dương Phong chiến tích, biết người này trí dũng song toàn, một mực án binh bất động, nghĩ đến nhất định có âm mưu. Tang Vũ phái đi ra mấy cái trinh sát, nhưng không có một cái trở lại báo cáo tin tức, hiển nhiên đều giữ nhiều lãnh ít. Phía ngoài tình thế không rõ, Yến quân lại chậm chạp không động thủ, đây đối với Hung Nô quân đội mà nói cũng không phải chuyện tốt. Cái này cùng nhất cổ tác khí, lại mà suy ba mà kiệt đạo lý một dạng, Yến quân kéo thời gian càng dài, Hung Nô quân đội sĩ khí thì càng đê mê. Mấu chốt nhất là Hung Nô binh sĩ không thể ngủ, có trời mới biết Yến quân chừng nào thì bắt đầu tiến công. Còn có chính là 60,000 sở nhân nô lệ bên kia đều tụ tập ở cùng một chỗ, dễ dàng nhất cùng nổi lên náo sự. Rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua, Yến quân một mực không có tiến công. Chương 167, tẩu tử, tình huống bên ngoài thế nào? Chương 167, tẩu tử, tình huống bên ngoài thế nào? Tang Vũ cũng thở dài một hơi, xem ra Yến quân hẳn là sẽ không động thủ. Dù sao, vương đỉnh trên đại môn có 1000 Hung Nô binh, cầm trong tay cung tiễn. Lúc buổi tối, có lẽ là bệnh quáng gà chứng nguyên nhân, chưa hẳn có thể bắn chuẩn, nhưng ban ngày liền không tồn tại cái vấn đề này. Thời đại này người, phần lớn quyết thiếu vitamin A, hoặc có bệnh quáng gà trứng. Ngay tại Tang Vũ chuẩn bị xuống làm cho, để 10,000 binh mã thay phiên lúc nghỉ ngơi, vương đình mặt phía bắc đột nhiên loạn cả lên. Vương đình mặt phía bắc cũng là vương đình mặt sau, bởi vì vương đình đệ cửa lớn hướng nam. Chẳng lẽ là sở nhân nô lệ náo loạn lên? Tang Vũ thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng phái người đi dò xét tình huống. Phái đi dò xét tình huống người còn chưa có trở lại, tiếng chém giết đã từ mặt phía bắc gần ẩn chuyển tới. Khẳng định là sở nhân nô lệ tạo phản, Tang Vũ giận dữ, lập tức phân ra 2000 binh sĩ tiến đến trấn áp. Nhưng là, kết quả để Tang Vũ giật nảy cả mình. Có bại binh chạy về đến báo cáo, khởi bẩm Tang Vũ tướng quân, yến quân từ phía sau đánh vào vương đỉnh, chọn vẹn hết mấy vạn người. Trong coi sở nhân nô lệ 2000 binh mã đã bị yến quân giết tàn, sở nhân nô lệ cùng yến quân hội hợp cùng một chỗ, chính hướng bên này công tới. Tướng quân, vương đỉnh thủ không được, tướng quân mau mau rời đi, dẫn đầu các huynh đệ đi tìm tiền vũ viện binh. Tang Vũ giật nảy cả mình, chọn vẹn hết mấy vạn người, làm sao có thể? Vương đỉnh bốn phía đều là cự thạch đắp lên mà thành, cũng không góc cạnh có thể leo lên, làm sao có thể sẽ có mấy vạn yến quân tiến vào? Ta cũng không biết. Tang Vũ phản ứng cũng nhanh, lập tức quát, "Lộc Nhi, ta xuất quân đi ngăn trở yến quân, ngươi nhanh chóng đi mang Át thị cùng tiểu vương con bọn người rời đi vương đình, trước tìm địa phương trốn đi. Yến quân mục đích là tẩy sạch vương đình, tất sẽ không ở lâu. Đợi yến quân lui bước đằng sau, ngươi mang nữa Át thị cùng tiểu vương con bọn họ hướng tây, đi tìm Tiền Vũ." Tang Lộc Nhi giật nảy cả mình, vội vàng hỏi, "A huynh, ngươi muốn đi tử chiến?" Tang Vũ cười khổ một tiếng, "Tiền Vũ đợi ta thật dày, bây giờ vương đình gặp nạn, ta há có thể hàm sống đào tẩu, chỉ có tử chiến. Thời gian khẩn cấp, Lộc Nhi ngươi mang theo ta thân vệ quân, nhanh chóng đi đón Át thị, ta xuất quân ngăn trở yến quân." Nói đi, Tang Vũ lập tức hạ lệnh, đem còn lại 6000 nhân mã đều mang theo, hướng bắc đi cản yến quân. Tế Tả Tiền Vũ hết thảy có 3 cái nhi tử, trưởng tử Ngu Sơn 16, lần này hộ tống xuất chinh Tây Hung Nô. Thứ tử Giải Côn 12, tam tử Di Hồ chỉ có 9 tuổi, tất cả đều lưu tại vương đình. Cho nên, chỉ cần Tang Vũ có thể bảo trụ Át thị cùng Tế Tả Tiền Vũ hai đứa con trai này, hắn cho dù chết, cũng là chết có ý nghĩa. Tang Vũ dự định là hắn xuất lĩnh 6000 nhân mã chết đứng vương yến quân tiến công, Tang Lộc Nhi liền có cơ hội mang theo Át thị cùng hai vị tiểu đứa con từ vương đỉnh cửa lớn chạy đi. Nhưng là, để Tang Vũ tuyệt đối không nghĩ tới là, tại vương đỉnh cửa lớn đối diện, cách xa 3-4 dặm chỗ, Dương Phong tự mình dẫn 20,000 yến châu kỵ binh y mắng đứng thẳng, đang chờ đợi cơ hội. Cộc 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 một ngựa chạy như bay tới, hướng Dương Phong bẩm báo nói, "Khởi bẩm điện hạ, vương đỉnh trên cửa chính cùng tiễn thủ đều đi." Dương Phong cười to nói, "Tốt, thật tốt, xem ra là bất chỉ hại bọn hắn đắc thủ." Truyền lệnh, hướng vương đỉnh xuất phát, từ chính diện tiến công, nam bắc giáp công Hung Nô nhân. 20,000 kỵ binh lập tức liền bắt đầu chuyển động, mãnh liệt như biển, nhanh chóng hướng vương đỉnh chạy như bay. Đại Bạch xông lên phía trước nhất, tốc độ vậy mà không chút nào thua ở chiến mã. Bạch Nha Đâu tự nhiên là đi theo Bất Chỉ Hải,
từ mặt phía bắc tham dự tập kích Vương Đình. Đến Vương Đình cửa lớn đằng sau, mấy cái thân thủ mạnh mẽ binh sĩ lập tức liền vượt qua cửa lớn, đem cắm cửa then quăng ra, mở ra cửa lớn, thả yến quân kỵ binh tiến đến. Ngao Bạch Nha hổ khiếu liên tục, tại Hung Nô binh sĩ bên trong trái nào phải sông, càng là dọa đến Hung Nô chiến mã không dám hướng về phía trước, quay đầu thẳng hướng lui lại, khiến cho Hung Nô sức chiến đấu của binh lính giảm mạnh. Tang Vũ vừa sợ vừa giận, nhưng lại căn bản khống chế không nổi chiến mã, chỉ có thể hét lớn một tiếng, tất cả mọi người xuống ngựa tử chiến. Thế là Hung Nô binh sĩ nhao nhao tung người xuống ngựa, tùy ý chiến mã hướng về sau bỏ chạy, sau đó cùng tại Tang Vũ sau lưng hướng yến quân phóng đi. Vất Chỉ Hải đã sớm để mắt tới Tang Vũ, thư lệnh một tiếng, cũng tung người xuống ngựa hướng Tang Vũ nên đón. Khi một tiếng, hai người binh khí hung hăng đụng vào nhau. Vất Chỉ Hải không nhúc nhích tí nào, nhưng Tang Vũ lại lui về phía sau một bước, hiển nhiên Vất Chỉ Hải khí lực thắng Tang Vũ một bậc. Lại đến, Vất Chỉ Hải hồi lâu không có gặp được cùng hắn thực lực không kém nhiều mạnh tướng, không khỏi cực kỳ hưng phấn, hét lớn một tiếng, tung mũi kích ra, thẳng đến Tang Vũ tim. Tang Vũ không sợ chút nào, hét lớn một tiếng, vung đao rời ra, hai người nhất thời chiến thành một đoàn. Vất Chỉ Hải sau lưng là Ngưu Lục cùng Tiêu Nguyên Khánh, cùng Yến Châu giáp vệ, giống như 100 con mãnh hổ bình thường, cũng không phải Hung Nô binh sĩ có thể đỡ được. Chớ nói chi là, còn có Bạch Nha đầu này chân chính mãnh hổ tương trợ, Tang Vũ binh mã căn bản ngăn cản không nổi. Tang Vũ hiện tại không có tâm tư khác, chỉ có thể là liều chết lực chiến, là Tang Lộc Nhi rút lui tranh thủ thời gian. Luận võ nghệ, Tang Vũ so Vất Chỉ Hải kém một bậc. Nhưng là, Tang Vũ là quyết tâm liều mạng, chiêu chiêu đều là đồng quy vô tận, khiến cho Vất Chỉ Hải có chỗ kiêng kỵ, hai người tạm thời đánh hòa nhau. Trong liều đua, Á Thị đã nghe được phía ngoài tiếng chém giết, dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tế Tả Tiền Vu thứ tử giải côn thì là dẫn theo một thanh pháp đao, hộ vệ tại mẫu thân cùng đệ đệ trước mặt. A Nương chớ sợ, có ta ở đây, tuyệt sẽ không cho phép bất kỳ một cái nào yến quân tổn thương ngươi cùng đệ đệ. Á Thị lắc đầu, giải côn, Tang Vũ nói qua, yến quân có 50,000 binh mã, là ta lưu thủ binh mã gấp 5 lần. Nếu bọn họ công không vào Vương Đình, cũng là dễ nói, nhưng hôm nay bọn hắn đã tấn công vào tới, Tang Vũ khẳng định ngăn cản không nổi. Thừa dịp yến quân còn không có giết tới vương trướng, giải côn ngươi mau mau thay đổi bách tính quần áo, thừa dịp loạn chạy đi, đi tìm phụ thân ngươi báo tin đi. Giải côn lắc đầu, lớn tiếng nói, không, A Đường, ta không có khả năng rời đi các ngươi, không phải vậy các ngươi xác định vững chắc sẽ rơi vào yến quân chi thủ. Muốn đi, ba người chúng ta cùng đi, ta tuyệt sẽ không đơn độc rời đi. Ngươi Á Thị biết, nàng nhị nhi tử này tính cách bướng bỉnh, nhận định sự tình, tám thất ngựa đều kéo không trở lại. Đúng lúc này, Tang Lộc Nhi vào. Nhìn thấy Tang Lộc Nhi, giải côn nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hỏi, tẩu tử, tình huống bên ngoài thế nào? Nghe giải côn lại la như vậy nàng, Tang Lộc Nhi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, lại không thời gian quát lớn hắn, vội vàng trả lời, yến quân biết quân ta giữ nghiêm Vương Đình cửa lớn, không biết dùng biện pháp gì từ Vương Đình bắc tường lật tiến đến. Ca ca ta tận dẫn binh ngựa đi nên chiến yến quân, để cho ta mang theo Át Thị cùng hai vị tiểu vương con từ Vương Đình cửa chính đào tẩu. Giải côn lung lay phát đao, quát lớn, tẩu tử, ta không nhỏ, đã là nam tử hán. Tang Lộc Nhi cả giận nói, giải côn, ngươi lại loạn hồ, có tin ta hay không đem ngươi một người bỏ ở nơi này? Giải côn hừ một tiếng, đại ca của ta thích ngươi, toàn bộ thảo nguyên người đều biết, Tang Vũ đại ca cũng đồng ý, ngươi sớm muộn đều là chị dâu của ta. Tang Lộc Nhi, chương 168, ha ha, thống khoái, quá sảng khoái. Chương 168, ha ha, thống khoái, quá sảng khoái. Tang Lộc Nhi mang Tang Vũ 300 thân vệ quân, che chở Át Thị mẹ con ba người, rời đi vương trướng, thẳng đến Vương Đình cửa lớn. Nhưng là, vừa vọt tới một nửa, Tang Lộc Nhi bọn người liền nghe đến một trận đại địa rung động thanh âm từ phía trước truyền tới. A, động tĩnh này, ít nhất là hơn bạn con chiến mã cùng một chỗ lao nhanh mới có hiệu quả. Không tốt, Tang Lộc Nhi giật nảy cả mình, sắc mặt tái nhợt, tiến quân. Tiến quân dùng lừa dối, chia binh hai đường, nam bắc giáp công quân ta, chúng ta không trốn thoát được. Nhưng Tang Lộc Nhi cũng là thông minh cực kỳ, lập tức kết thân vệ quân thống lĩnh nói ra, Thiết Mộc Nhạc thống lĩnh, tình huống khẩn cấp, ngươi nhanh chóng xuất lĩnh cái này 300 binh mã nên chiến yến quân. Ta mang theo Át Thị cùng hai vị tiểu vương con, đổi thành dân chúng tầm thường quần áo, trà trộn trong đó. Sau đó, ta lại thừa dịp loạn mang theo Át Thị cùng hai vị tiểu vương con thoát đi Vương Đình, tìm nơi nương tựa Thiền U. Thiết Mộc Nhạc lập tức chắp tay nói, tốt, mặt tướng cái này xuất quân nên chiến yến quân, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thế là, Thiết Mộc Nhạc cùng Tang Lộc Nhi bọn người ngay ở chỗ này tách ra, một cái tiếp tục hướng phía trước sông, một cái hướng lui về phía sau. Thiết Mộc Nhạc bọn người xông về trước không đến một dặm, liền cùng yến quân chủ lực gặp phải, song phương một trận hỗn chiến. Hoàng Kim giáp lưới. Thiết Mộc Nhạc một chút đã nhìn chằm chằm Dương Phong, không khỏi đại hỉ cực kỳ. Hắc, nghe nói yến quận vương chính là người mặc hoàng kim giáp lưới, cưỡi chính là hầu ngay cả Thiền Vu mây đen đạm tuyết bảo mã. Chỉ cần bắt giữ hoặc là giết chết Dương Phong, trận chiến này liền có thể chuyển bại thành thắng. Thế là, Thiết Mộc Nhạc tự cao vũ dũng, lập tức liền phóng ngựa hướng Dương Phong tiến lên. Dương Phong hung vẩy mã sóc, vừa mới giết chết mấy cái Hung Nô binh sĩ, liền thấy Thiết Mộc Nhạc hướng mình xông lại. Yến Nhất liền muốn hướng Thiết Mộc Nhạc nên đón, lại bị Dương Phong ngăn lại, đợi bản vương tự mình chém giết người này. Mặt tướng tuân mệnh. Yến Nhất mặc dù biết Dương Phong võ nghệ ở trong quân chỉ so với Bất Chỉ Hải kém một chút, lại đem cung tiễn lấy xuống, lấy sách và toàn. Thiết Mộc Nhạc vọt tới phụ cận, giơ lên trong tay đại đao, nổi giận gầm lên một tiếng, Dương Phong tiểu nhi, mau tới nhận lấy cái chết. Dương Phong cười lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng, phóng ngựa thẳng đến Thiết Mộc Nhạc. Khi một tiếng, mã sóc hung hăng đâm vào trên đại đao, một cái mãnh liệt va chạm. Phốc, Thiết Mộc Nhạc chỉ cảm thấy tim cũng nhận mãnh liệt va chạm, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, hổ khẩu cũng đi theo vỡ ra, rốt cuộc cầm đao không nổi. Dương Phong chẳng qua là cảm thấy hai tay có chút tê dần, cũng không lo ngại. Lập tức, Dương Phong xoay chuyển mã sóc, nằm ngang quét qua, trực tiếp đem Thiết Mộc Nhạc đánh xuống ngựa đến, sau đó lại nâng cao mã sóc đã đâm đi, trực tiếp đem Thiết Mộc Nhạc đâm vào đứng lên. Tang Vũ thân vệ quân tất cả đều chấn động. Thiết Mộc Nhạc cũng là Đông Hung nô nổi danh mãnh nhân à, vậy mà chỉ một chiêu liền bị Yến Quận Vương cho chọn chết. Người Sở không phải đều yếu đối sao? Làm sao người Sở Quận Vương đều lợi hại như vậy? Nhưng là, Hung nô nhân dù sao hung hãn, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại bị kích phát ra huyết tinh. Là Thiết Mộc Nhạc thống lĩnh báo thủ, giết chết Yến Quận Vương. Các minh đệ, chúng ta phải chết chiến để bảo vệ vợ con già trẻ. Dương Phong hé mắt, hét lớn một tiếng, theo bản vương giết địch, một tên cũng không để lại. Dương Phong dũng manh phi thường, càng đem Yến quân sĩ khí tăng lên tới cực điểm, từng cái giống như mãnh hổ xuống núi bình thường. Mà chân chính mãnh hổ Đại Bạch cũng từ phía sau lao đến, ngao ô một tiếng, nhất thời đem những thân vệ này quân dọa đến sắc mặt tái nhợt. Dưới người bọn họ chiến mã, càng là nhao nhao giơ lên móng trước, không chịu lại hướng gọn tới trước. Thậm chí móng trước sau khi rơi xuống đất, những chiến mã này nhao nhao quay đầu, hướng về sau trốn. Bởi như vậy, cái này 300 thân vệ quân trực tiếp liền bại, bị Yến quân kỵ binh một trận truy sát, cơ hồ không có sức phản kháng. Hung nô bách tính đều giấu ở nhà mình trong lều vải, không dám ra đến, cũng là thuận tiện Yến quân trùng sát. Bên kia, Tang Vũ còn tại đau khổ chèo chống. Hắn xuất lĩnh 6000 binh mã, cơ hồ tổn thất hầu như không còn, còn thừa lại không đủ 1000 người, tại từng người tự chiến, bị Yến quân nhanh chóng bao vây tiêu diệt lấy. Vất Trì Hải cũng không nhịn được, hét lớn một tiếng, trường kích đột nhiên rũ ra mấy cái kích hoa, công hướng Tang Vũ hạ bản. Tang Vũ đội vàng vung đao đi cản. Nhưng là, Vất Trì Hải một chiêu này là hư chiêu. Tang Vũ vung đao đi cản thời điểm, Vất Trì Hải liền đã biến chiêu, trường kích đông nhiên nằm ngang quét tới. Không tốt, Tang Vũ giật nảy cả mình, lại đi vung đao đón đỡ Vất Trì Hải trường kích nhưng là không kịp rồi. Phanh một tiếng, Vất Trì Hải trường kích hung hăng đánh vào Tang Vũ ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, không trung cuồng thổ mấy ngụm máu tươi. Lạch cạch, Tang Vũ nặng nề thân thể hung hăng rơi trên mặt đất, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Nhanh, cứu tướng quân! Hung nô binh sĩ giật nảy cả mình, ra sức xông về phía trước, chuẩn bị ngăn trở Yến quân, đem Tang Vũ cứu đi. Vất Trì Hải hét lớn một tiếng, ai cản ta thì phải chết. Giống thôi, Vất Trì Hải lần nữa quét ngang trường kích, đánh vào mấy cái hung nô binh sĩ trên thân, đem bọn hắn tất cả đều đánh bay ra ngoài. Vất Trì Hải quả thực là chính là một đầu hung hãn không gì sánh được mãnh long, kích lên kích rơi chỗ, tất có hung nô binh sĩ chết, không người là hắn hợp lại chi địch. Bên kia, Quan Sơn Hà một thanh đại đao cũng là mở rộng lớn rộng rãi, trên dưới tung bay, vô tình thu gặt lấy hung nô binh sĩ tính mệnh. Ha ha ha, thông khoái, quá sảng khoái. Ra trận giết địch, so lão tử là cái gì binh tào tổng sự thông quá nhiều, trở về đi đằng sau, lão tử liền sa thải binh tào tổng sự. Quan Sơn Hà một bên giết địch, còn vừa nhịn không được cười lớn. Tiến quân vốn là nhiều người, lại có Vất Trì Hải cùng Quan Sơn Hà mạnh như vậy đem, cùng Bạch Nha trợ trận, hung nô quân căn bản ngăn cản không nổi, không chỗ ở lui lại lấy. Tang Vũ mặc dù bị hung nô binh sĩ cho đoạt lại đi, nhưng hắn dù sao bị thương rất nặng, tạm thời không tỉnh lại nữa. Ngao ô nam bắc hai bên liên quân, nhanh chóng đem trận tuyến hướng ở giữa áp xúc đi qua, buộc hung nô binh sĩ không chỗ ở lui lại. Đại Bạch cùng Bạch Nha đã lẫn nhau có thể nghe được đối phương tiếng giống, càng thêm vui thích, công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Bạch Hổ đao thương bất nhập, Đại Bạch cùng Bạch Nha lại có thể rất tốt bảo hộ ánh mắt của mình, khiến cho hung nô binh sĩ tại bọn chúng trước mặt không có chút nào chống đỡ chi lực, chỉ có thể là một con đường chết. Ba dặm, hai dặm, một dặm, nửa dặm, hung nô binh sĩ rốt cục bị nam bắc hai bên yến quân tất cả đều dồn đến nơi trung gian mang, rốt cuộc không chỗ có thể trốn. Dương Phong hét lớn một tiếng, bỏ vũ khí đầu hàng người, miễn tử. Bốn phía đều là đen nghị tiến quân binh mã, Vương Đình chủ tướng Tang Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh, một trận không hạ được đi. Có khí phách hung nô binh sĩ, cự tuyệt đầu hàng, gầm rú lấy hướng yến quân tiến lên, lại bị yến quân cùng tiễn thủ bắn giết. Lần nữa bỏ ra vài trăm người tính mệnh đằng sau, còn sót lại hơn 1000 hung nô binh sĩ lại không bất luận cái gì rút khí, nhao nhao ném trong tay binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Đông hung nô Vương Đình chi chiến, triệt để hạ màn kết thúc. Dương Phong hạ lệnh, đem cái này hơn 1000 hung nô binh sĩ tạm giam đứng lên, sau đó lại sai người đem Vương Đình hung nô bách tính tất cả đều tập trung lại, chờ đợi hắn xử lý. Về phần Tang Vũ, Dương Phong nhìn một chút thương thế của hắn, cũng không cần lo lắng cho tính mạng, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Tiếp lấy, Dương Phong dẫn người đi vương trướng, lại bổ hụt. Chương 169, không phải vậy liền giết không tha. Chương 169, không phải vậy liền giết không tha. Trong liều đua, chỉ có 10 cái tỷ nữ, có hung nô tỷ nữ, cũng có sở nhân tỷ nữ. Giờ phút này, những tỷ nữ này tất cả đều quỳ gối Dương Phong trước mặt, run lẩy bẩy. Dương Phong quét những tỷ nữ này một chút, nhàn nhạt hỏi, nói, A thị cùng hai cái tiểu vương con giấu ở nơi nào? Cái nào chịu nói, bản vương trùng điệp có thưởng, không phải vậy, các ngươi tất cả đều không sống được. Nói đi đằng sau, Dương Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia 8 cái sở nhân nô tỷ. Bên trong một cái sở nhân nô tỷ vội vàng trả lời, bẩm điện hạ, vừa rồi Tang Lộc Nhi tiểu thư tới qua, nói là dâng Tang Vũ tướng quân chi mệnh, đem Át thị cùng hai vị tiểu vương con mang đi. Dương Phong hỏi, mang đi nơi nào? Lại một cái sở nhân nô tỳ hồi đáp, bẩm điện hạ, Tang Lộc Nhi tiểu thư nói Yến quân là từ Vương đỉnh phía sau tấn công vào tới, chuẩn bị dẫn bọn hắn từ Vương đỉnh cửa lớn đào tẩu. Dương Phong lại hỏi, trừ Tang Lộc Nhi, còn có người nào? Ân, còn giống như có Tang Vũ tướng quân thân vệ quân, đại khái là 300 người. Dương Phong nhíu mày, rất nhanh liền minh bạch. Tất nhiên là Tang Lộc Nhi mang theo bọn hắn hướng Vương đỉnh cửa lớn bỏ chạy thời điểm, gặp Yến quân đại đội binh mã. Lúc này mới mệnh Thiết Mộc Nhạc xuất quân trùng sát, hấp dẫn Yến quân lực chú ý, nàng mang theo Át thị cùng hai cái tiểu vương con ẩn nấp rồi. Dưới mắt Vương Đình, đã triệt để tại Yến quân trong công chế, Tang Lộc Nhi bọn người tuyệt đối là không trốn thoát được. Cho nên, bọn hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là thay đổi phổ thông hung nô bách tính quần áo, trà trộn trong đó. Dương Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, quay đầu đối với Tiêu Nguyên Khánh phân phó nói, truyền lệnh, 10 bước một trạm canh gác, đem Vương đỉnh cho bản vương đoàn đoàn bao vây đứng lên, ngay cả một con cừu cũng không thể cho bản vương thả ra. Mặt tướng tuân mệnh. Tiêu Nguyên Khánh lập tức liền lĩnh mệnh đi ra. Dương Phong lại nhàn nhạt hỏi, Vương đỉnh này bên trong hung nô bách tính có chừng bao nhiêu người a? Vấn đề này cũng không phải là sở nhân nô tỳ có thể trả lời, nhưng là mấy cái này hung nô nô tỳ tất cả đều cúi đầu không nói. Dương Phong ngồi tại tế tà thiền vu trên vương vị, từ tốn nói, không nói đúng không, không quan hệ, dù sao bọn hắn đều là bản vương bắt làm tù binh, bản vương có thể từ từ điều tra rõ. Nhưng là bốn người các ngươi đã không có chỗ dùng, tất cả đều kéo ra ngoài, chém đầu giàn chúng. Bản vương phải dùng đầu của các nàng để tất cả hung nô nhìn xem, không nghe bản vương mệnh lệnh, chỉ có một con đường chết. Cái này bốn cái hung nô nô tỳ giật nảy cả mình, vội vàng dập đầu nói điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Nô tỳ nói, nô tỳ cái này nói. Thu thở hổn hển mấy cái đằng sau, bên trong một cái hung nô nô tỳ nói ra, bẩm điện hạ, trong vương đình tổng cộng có hung nô bách tính hơn 300.000 người. Hơn 300? Không không không, cũng không phải số lượng nhỏ. Dương Phong hơi nhíu cao mày, muốn đem cái này hơn 300. Không 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 hung nô bách tính nam rời đến Yên Châu, xác thực không dễ dàng. Nhưng nếu là lại thả bọn hắn, không thể nghi ngờ chính là thả hổ về rừng. Nhất là những cái kia mười mấy tuổi nam hải, mấy năm đằng sau, chính là một cái dũng mãnh hung nô chiến sĩ. Đương nhiên, Dương Phong nhớ tới trong lịch sử một nhân vật, xử lý loại chuyện như vậy thủ đoạn, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Dương Phong hướng Yến Nhất vây vây tay, người sau đi tới gần, nghe Dương Phong đối với hắn phân phó vài câu, sau đó liền rời đi vương trướng, chấp hành Dương Phong mệnh lệnh. Tất cả hung nô bách tính nghe cho kỹ, các ngươi Át thị cùng hai cái tiểu vương con, cùng Tang Lộc Nhi, liền giấu ở trong các ngươi. Căn cứ Yến quận vương điện mệnh lệnh, vì tìm tới mấy người bọn hắn, tất cả hung nô bách tính đều phải từ doanh trướng đi ra, không được lưu nhiệm gì một người, không phải vậy liền giết không tha. Nữ nhân, đi vương đình phía đông đất chống tập hợp, có thể mang theo bất mãn 6 tuổi hài tử, nam nữ không hạn. Nam nhân, đi vương đình phía tây đất chống tập hợp. Dám can đảm không tuân theo Yến quận vương điện hạ mệnh lệnh, mặc kệ nam nữ lao ấu, hết thể giết chết bất luận tội. Tại Yến quân xua đuổi bên dưới, tất cả hung nô bách tính không thể không theo trong doanh trướng đi tới, dựa theo Yến quân yêu cầu, nam nữ chia hai cái phương hướng. Đương nhiên, cũng có tính tình cương liệt, cự không theo mệnh, bị Yến quân tại chỗ giết chết. Tại giết hơn 1000 người sau, hung nô dân chúng lúc này mới trung thực. Tang Lộc Nhi cùng Át thị sốt ruột à, bởi vì như thế một làm, hai người bọn họ nhất định phải cùng Giải Côn cùng Di Hồ tách ra. Giải Côn ngược lại là không thèm quan tâm, hừ lạnh một tiếng, sợ cái gì, cùng lắm thì liền liều mạng với bọn hắn. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái liền kiếm lời một cái, hung nô nam nhi không có tham sống sợ chết người. Im miệng Át thị gầm thét một tiếng, địch mạnh ta yếu, liều mạng sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa, ngươi có chút đầu óc sao? Vừa rồi, ngươi không thấy được sao, dám phản kháng hung nô nhân, tất cả đều bị Yến quân giết. Trước nhịn nhất thời chi bị quất, lưu đến thân hữu dụng, ngày sau lại báo thù rửa hận, đây mới là anh hùng thật sự, mà không phải như ngươi loại này không có đầu óc mã phu. Bị Át thị quát lớn một trận, Giải Côn mặc dù trong lòng còn không phục, nhưng cũng không dám lại nói cái gì. Tang Lộc Nhi dặn dò, hai vị tiểu vương con, mặc kệ Yến quân nói thế nào, các ngươi nhất định không có khả năng thừa nhận thân phận của mình. Yến quân mục đích là tẩy sạch vương đình, sẽ không ở nơi này ở lâu. Như muốn từ mấy trăm ngàn người bên trong tìm tới chúng ta, chỉ sợ bọn họ liền phải hao phí chí ít thời gian một ngày. Cho nên, các loại Yến quân cướp sạch vương đình tài phú đằng sau, nhất định sẽ lui binh, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Á thị lo lắng hai người bọn họ không nghe lời, lập tức lại cùng một câu, hai người các ngươi, quỳ xuống đến thể, mặc kệ chuyện gì phát sinh, tuyệt không thể bại lộ thân phận. Giải Côn cùng Di Hồ bất đắc dĩ, đành phải quỳ xuống đến phát thể độc. Lần này, Á thị cùng Tang Lộc Nhi mới yên lòng, cùng Giải Côn cùng Di Hồ đường ai nấy đi. Hướng phía đông đất chống đi trên đường, Á thị thấp giọng hỏi, Tang Lộc Nhi, ngươi nói Yến quân thật chỉ là cướp bóc sao? Tang Lộc Nhi khẽ khẽ thở dài, ta cũng không biết, chỉ có thể là hy vọng như thế đi. Á thị một trận trầm ngâm, thở dài, Yến Châu cùng hung nô ở giữa thủ sâu như biển, chúng ta giết không ít sở nhân, bây giờ bọn hắn là người, há có thể tùy tiện buông tha chúng ta. Tang Lộc Nhi giật mình, Á thị chỉ ý, Yến quân sẽ đem chúng ta toàn bộ giết chết. Á thị khẽ khẽ lắc đầu, này cũng chưa hẳn, có lẽ cái kia Yến quận vương là thật chỉ muốn tìm tới chúng ta đi. Tang Lộc Nhi nhẹ gật đầu, không có lại nói cái gì, chỉ là không chỗ ở tả hữu quan sát lấy. Yến quân đã không chế vương đỉnh, vậy nàng ca ca Tang Vũ sống hay chết đâu? Hơn một canh giờ sau, tất cả hung nô bách tính toàn bộ đến nơi. Dựa theo Dương Phong mệnh lệnh, nữ nhân mang theo hài tử tập hợp tại phía đông đất trống. 6 tuổi trở lên nam tử tập trung vào phía tây đất trống. Dương Phong cưỡi mây đen đặc tuyết xuất hiện ở phía tây đất trống, bên người là đại bạch cùng bạch nha, uy phong lẫm liệt. Nhìn thấy cái này hai đầu to lớn bạch hổ, hung nô trong lòng nam nhân còn sót lại một chút phản kháng suy nghĩ, cũng không còn sót lại chút gì. Hung nô nam nhân cùng nhau nhìn chằm chằm Dương Phong, trong lòng đều mớn, nguyên lai, nam nhân này chính là đem đông tây hai hung nô đều đánh cho đại bại Yến quận vương, a khó trách hắn lợi hại như vậy, thậm chí ngay cả bạch hổ đều có thể thuần phục, hơn nữa còn là hai đầu. Chương 170, đại đồ sát chương 170, đại đồ sát. Dương Phong dùng ánh mắt bén nhọn liếc nhìn một vòng, sau đó cho Hồ Tam Sơn nháy mắt. Hồ Tam Sơn hiểu ý, dùng ngựa tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, các ngươi tất cả đều nghe cho kỹ, lão tử chỉ nói một lần. Tế Tả có hai đứa con trai, một cái gọi Giải Côn, một cái gọi Di Hổ, ngay tại giữa các ngươi. Hai người các ngươi, lập tức cho lão tử ngoan ngoãn đi tới, nếu không, cũng đừng trách lão tử ra tay bắt. Mặc dù Hồ Tam Sơn thanh âm không nhỏ, nhưng dù sao nơi này là mười mấy bạn người, đại bộ phận đều không có nghe được hoặc là nghe rõ Hồ Tam Sơn nói cái gì, bao quát cố ý xen lẫn trong phía sau giải côn cùng Di Hồ. Nhưng mà, không nghe rõ người bắt đầu hỏi người phía trước, Hồ Tam Sơn gọi hàng nội dung hướng phía sau truyền đi, chỉ là tốc độ không nhanh. Đợi đại khái nửa nén hương công phu, Hồ Tam Sơn lần nữa hét lớn một tiếng, đã như vậy, cũng đừng trách lão tử ra tay bạc. Cung tiến binh, bán. Lập tức, vây chung quanh yến tặc lập tức lấy xuống cung tiễn, đối với những này hung nô nam nhân bắn đứng lên. Những này hung nô nam tử tay không tấc sắt, càng không có khôi giáp hộ thần, nhao nhao chúng tên ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết một mảnh lại một mảnh. Mỗi một đợt mưa tên đằng sau, liền có hơn 2000 hung nô nam tử thương vong. Chỉ chốc lát sau công phu, liền có ước chừng 10. Không 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 hung nô nam tử đã bị mất mạng. Tuy nói những này hung nô nam tử ước chừng 12-13 bạn, tuyệt đối không tính thiếu đi, nhưng cũng không chịu nổi cái này từng vòng mưa tên. A Tiêu Nguyên Khánh chú ngựa tại Dương Phong bên người, nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói ra, điện hạ, bọn hắn đều là tay không tấc sắt bách tính, làm như thế phải chẳng quá có thương tích thiên hòa. Dương Phong cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, Nguyên Khánh, ngươi có nghe nói qua lấy đạo của người trả lại cho người? Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, nhẹ gật đầu, mặt tướng nghe nói qua. Dương Phong từ tốn nói, mấy trăm năm qua, hung nô vô số lần nam hạ xâm chiếm Yên Châu, đổ sát tay không tấc sắt người, chỉ sợ không dưới mấy chục vạn chi nhiều. Chỉ vì là hung nô cường đại, Yên Châu nhỏ yếu. Bây giờ ta Yên Châu cường đại, vì sao không có khả năng báo thủ? Vì sao còn muốn đối bọn hắn giảng nhân đạo? Dựa vào cái gì bọn hắn cường đại năng đủ tùy ý đổ sát ta Yên Châu người? Dựa vào cái gì ta Yên Châu cường đại nhất định phải thả bọn họ hung nô một ngựa? Lấy sát ngăn sát, mặc dù không phải hoàn mỹ chi pháp, nhưng tuyệt đối có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng. Bản vương muốn để hung nô sợ sệt, không còn dám có nam hạ chi tâm. Bản vương muốn để Yên Châu người nhìn thấy, chỉ có cường đại mới có thể tự vệ, tiến tới kích phát Yên Châu người huyết tính. Nguyên Khánh, ngươi phải nhớ kỹ, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới, đối đãi địch nhân không thể có chút nào nhân từ nương tay, không phải vậy liền tuyệt đối là nông phu cùng rắn, cùng đông quách tiên sinh cùng sói cố sự. Tiêu Nguyên Khánh sững sờ, hỏi, xin hỏi điện hạ, nông phu cùng rắn cố sự là như thế nào? Dương Phong cũng là sững sờ, liền đem nông phu cùng rắn cùng đông quách tiên sinh cùng sói cố sự đối với Tiêu Nguyên Khánh nói một lần. Tiêu Nguyên Khánh nghe, trầm ngâm một hồi lâu, chắp tay nói, mặt tướng thụ giáo. Mấy đợt mưa tên đằng sau, hung nô nhân huyết tính cũng bị triệt để kích phát ra đến, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Thế là trưởng thành hung nô nam tử nổi điên bình thường, hướng yến quân lao đến, bắn tên tốc độ, hiển nhiên đã theo không kịp hung nô nam tử xông ra ngoài tốc độ. Hồ Tam Sơn thấy thế, nâng lên lang nha đồng, hét lớn một tiếng, xuất đao, giết. Thế là trận thứ hai chém giết triệt để mở màn. Song phương vừa mới tiếp xúc, tự nhiên là yến quân chiếm ưu thế tuyệt đối, mỗi một đao xuống dưới, liền có hung nô nam tử trúng đao nằm. Nhưng mà hung nô nam tử nếu biết rõ hẳn phải chết, tự nhiên cũng liền đánh bạc tính mệnh, không sợ hãi chút nào. Một cái yến quân binh sĩ vừa mới giết một cái hung nô nam tử, đột nhiên nhìn thấy một cái hung nô nam tử hướng hắn thả người nào tới, liền vội vàng cầm đao đâm vào trong bụng của hắn. Không đợi cái này yến quân binh sĩ đem phát đao rút ra, lại một cái hung nô nam tử nhào tới, đem cái này yến quân binh sĩ ngã nhào xuống đất. Phanh một quyền, hung nô nam tử trùng điệp đánh vào yến quân binh sĩ trên khuôn mặt. Mà cái này yến quân binh sĩ phát đao còn cắm ở vừa rồi cái kia hung nô nam tử trên thân, không có cách nào rút trở về, chỉ có thể tay không đánh trả. Lúc này, một cái khác yến quân binh sĩ cẩn thận, một đao chém vào cái này hung nô nam tử trên cổ, trực tiếp đem đầu chém đứt. Lại có một cái hung nô nam tử, đem cái này đến quân binh sĩ cũng ngã nhào xuống đất, nhưng vừa rồi cái kia yến quân binh sĩ đã thoát khốn, nắm lên phát đao, cũng giúp mình đồng bạn thoát khốn. Trang cảnh như vậy, khắp nơi có thể thấy được. Đại Bạch cùng Bạch Nha cũng phi thân nhảy vào hung nô nhân trong đám, hổ gầm liên tục, hoặc nhào hoặc cắn, chỗ đến, tử thương vô số. Mặc dù chỉ là hai cái bạch hổ, nhưng lực sát thương cường đại, tuyệt đối là để cho người ta hãi nhiên biến sắc. Mặc dù nhận yến quân cùng bạch hổ tập kích, còn có người hướng Dương Phong bên này xông lại, bọn hắn vậy mà biết được bắt giặc bắt vua đạo lý. Hồ Tam Sơn hừ lạnh một tiếng, lang nha đồng đống nhiên vung ra, liền có 4-5 cái hung nô nam tử bị hắn đánh bay ra ngoài, đoán chừng có thể bay ra xa 4-5 trượng. Tiêu Nguyên Khánh cũng không có nhàn rỗi, lập tức phóng ngựa ra ngoài, trường thương lật múa, trong chớp mắt liền ám sát mấy cái hung nô nam tử. Yến Châu 18 vệ xếp thành một hàng, bảo hộ ở Dương Phong trước người. Giải Côn cùng Di Hồ đã phát giác được hung nô nam nhân bạo động, cũng minh bạch trận này bạo động nguyên nhân. Tam đệ, Yến Quận Vương đây là muốn đến hai người chúng ta mới cam tâm a? Di Hồ mặc dù chỉ có 9 tuổi, nhưng cũng không tham sống sợ chết. Nhị ca, chúng ta hung nô nam nhi không có tham sống sợ chết, nhưng là chúng ta không thể để cho các thần dân chịu chết uổng. Không phải vậy, coi như phụ vương hắn rút quân về đã báo đại thủ, chúng ta đông hung nô cũng sẽ nguyên khí đại thương. Giải Côn nhẹ gật đầu, tam đệ, ta cũng là ý tứ này. Hai người chúng ta không tiếc mạng sống, tuyệt không thể lại để cho các thần dân chịu chết uổng. Huynh đệ hai người đạt thành nhất trí, lôi kéo tay, cực nhanh xông về trước đi qua. Đến phụ cận đằng sau, Giải Côn cùng Di Hồ xoay người lại, hét lớn một tiếng, dừng tay, dừng tay, toàn bộ dừng tay. Nhưng là song phương đều giết đỏ cả mắt, chỗ nào có thể ngừng đến xuống tới, tiếp tục chém giết cùng một chỗ. Dương Phong lập tức liền chú ý đến Giải Côn cùng Di Hồ, không khỏi hé mắt, lập tức đem trong tay mã sóc giơ lên cao cao. Nưu Lục nhìn thấy tín hiệu, lập tức giơ lên đại đao, hét lớn một tiếng, giết bốn phía, lại đột nhiên chạy tới vô số yến quân, trong miệng cùng kêu lên hô to, giết. Lần này đem những cái kia hung nô nam tử giật nảy mình, bản năng liền ngừng lại, nhìn về phía bốn phía. Hồ Tam Sơn thừa cơ hét lớn một tiếng, Giải Côn cùng Di Hồ đã tìm tới, toàn bộ dừng tay, không phải vậy liền toàn bộ giết chết bất luận tội. Rốt cục trận này hỗn chiến mới xem như triệt để kết thúc. Nhưng mà hung nô nam tử tổn thương quả thực không nhỏ, trọn vẹn thương vong hơn 4 vạn người. Mà Yến quân bên này cũng có chỗ thương vong, không sai biệt lắm là 200-300 người dáng vẻ. Những cái kia hung nô nam tử, mắt đỏ, nhìn giải côn cùng Di Hồ một chút, hơi có không cam lòng lại lui trở về. Bọn hắn cũng minh bạch, Yến quân muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, tuyệt đối quá dễ dàng. Cho nên, Yến quân không còn độc thủ, bọn hắn tự nhiên là sẽ không chủ động muốn chết. Chương 171, thật thông minh tiểu nha đầu. Chương 171, thật thông minh tiểu nha đầu. Dương Phong ra hiệu đem thụ thương Yến quân khiêng xuống đi trị liệu, sẽ được giết Yến quân khiêng xuống trừ hỏa hóa, sau đó mới phóng ngựa tiến lên, đi vào giải côn cùng Di Hồ trước mặt, nhàn nhạt hỏi: "Hai người các ngươi chính là Tế Tà Thứ Tử Giải Côn cùng Tam Tử Di Hồ?" Giải Côn cùng Di Hồ không có trả lời, cùng nhau nhìn Dương Phong một chút, trong ánh mắt đều là hận ý. Hồ Tam Sơn tiến lên, hét lớn một tiếng: "Tiểu tử vô lễ, nhìn thấy ta nhà Yến quận vương điện hạ, làm sao dám không quỷ?" Giải Côn cười lạnh một tiếng: "Các ngươi Yến Châu người quỷ Yến quận vương, đó là chuyện của các ngươi, chúng ta hung nô nhân chỉ quỷ thiền vu." "Làm càn!" Hồ Tam Sơn hét lớn một tiếng, chân trái bỗng nhiên đá ra, chính giữa Giải Côn đầu gối, đau đến hắn kêu thảm một tiếng, quỳ xuống. Hung nô nhân trong đám có mấy cái mặt nam tử sắc đại biến, lập tức hướng bên này xông lại. Siêu siêu siêu, Yến quân trung lập tức có người bắn tên, đem mấy cái này hung nô nam tử tại chỗ bắn giết. Hồ Tam Sơn xoay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng: "Cái nào còn dám loạn động, lao tử trước tiên đem hai cái này giành con chặt, sau đó lại đem bọn ngươi tất cả đều diện, để cho các ngươi đông hung nô triệt để tuyệt chủng." Nhìn xem Yến quân cung tiễn, nghe Hồ Tam Sơn chấn nhiếp, những cái kia hung nô nam tử lúc này mới thoáng an phận một chút, không còn dám xông ra ngoài. Giải Côn cứng rắn, lần nữa đứng lên: "Họ Dương, ta lớn hung nô không có sợ chết nam nhi. Nếu ngươi muốn giết huynh đệ của ta, đều có thể lập tức độc thủ, nhưng nếu là muốn cho ta quỷ ngươi, tuyệt đối làm không được." Dương Phong cũng không nóng nảy, càng không để ý tới Giải Côn. Hồ Tam Sơn lần nữa xuất ước, y nguyên đá vào Giải Côn đầu gối chỗ, đau đến Giải Côn lần nữa quỳ xuống đến. Nhưng là, Giải Côn lại một lần cắn răng, đứng dậy. Lại có một chút hung nô nam tử muốn xông lại, lần nữa bị Yến quân cho bắn giết. "Nhị ca, đại trưởng phu co được giãn được Di Hồ đều nhìn không được, vội vàng kéo một chút cánh tay của hắn. Nếu là lại đến mấy lần, chỉ sợ Giải Côn chân liền muốn phế đi." Dương Phong nghe, cười lạnh một tiếng: "Các ngươi bắt ta Yến Châu con dân thời điểm, buộc bọn hắn quỳ xuống thời điểm, có thể từng nghĩ tới có hôm nay? Các ngươi có thể buộc ta Yến Châu con dân quỳ xuống, bây giờ bản vương vì sao không có khả năng buộc ngươi quỳ xuống? Chúng ta Đại Sở quốc có một câu, lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng, cái nhục ngày hôm nay chính là các ngươi hung nô nhân tự tìm." Hồ Tam Sơn: "Như hai bọn họ không quỳ, hôm nay liền đá gãy chân của bọn hắn." Hồ Tam Sở sắc lập tức lên tiếng: "Mặt tướng tuân mệnh." Di Hồ khẩn trương, đội vàng lại kéo Giải Côn cánh tay: "Nhị ca, không thể lại như vậy đối kháng tiếp, không phải vậy, nếu thật là gãy chân, ngày sau ngươi ta như thế nào rong ruổi thảo nguyên?" Giải Côn nghe hiểu được Di Hồ lời nói, kỳ thật nói đúng là, ngày sau ngươi ta như thế nào báo thù rửa hận. "Tốt, ta quỳ." Giải Côn hung tợn nhìn qua Dương Phong, cắn răng, quỳ xuống. Di Hồ lúc này mới thở dài một hơi, quỳ theo xuống dưới. "Quả nhiên, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm." Dương Phong hé mắt, trong lòng sát cơ nồng đậm. "Nếu không thể diệt hung nô, ngày sau sớm muộn cũng sẽ bị kỳ phản vệ, hung nô hay là sẽ trở thành nguy hại trung nguyên tự hại. Đương nhiên, hiện tại còn không phải diệt hung nô thời cơ tốt nhất. Những này hung nô nam tử mặc dù còn có 8-9 vạn, nam tử trưởng thành cũng có 7 vạn chi nhiều, nhưng Dương Phong muốn đem bọn hắn giết đi cũng không phải là việc khó. Chỉ bất quá, tin tức này nhất định là không đạt được. Đến lúc đó, mặc kệ là Tế Tà Thiền Vu hay là Hầu Ngay Cả Thiền Vu, đều có thể nhìn rõ đến Dương Phong tâm tư. Diệt tộc nguy cơ phía dưới, Hầu Ngay Cả Thiền Vu cùng Tế Tà Thiền Vu tất nhiên sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, liên thủ đối phó Dương Phong. Đến lúc đó, coi như Dương Phong có hai đầu bạch hổ tương trợ, cũng chỉ sẽ là không thắng chỉ bại. Dưới mắt, đối với Dương Phong mà nói, chỉ có thể là cân đối đồ vật hung nô thực lực, đồng thời nhanh chóng tăng cường thực lực của mình. Đợi cho Yến Châu thực lực mạnh hơn đồ vật hung nô chi cùng thời điểm, Dương Phong mới có thể mở ra diệt hung nô đại kế. Tiếp lấy, toàn bộ thảo nguyên đều là Yến Châu, Dương Phong liền có thể tổ kiến một chi 100,000, thậm chí càng nhiều Yến Châu kỵ binh. Hừ, coi như Dương Khâm đăng cơ xưng đế, chỉ sợ cũng đến ước lượng một chút Yến Châu thực lực, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như hung nô bất diệt, nam có Dương Khâm, bắc có hung nô, một cái sơ sẩy có lẽ Dương Phong liền sẽ cả bàn đều thua. Dương Phong lạnh lùng quét Giải Côn cùng Di Hồ một chút, sau đó dương mắt nhìn hướng những cái kia hung nô nam tử, nhị đẳng nghe cho kỹ. Bản vương cũng không phải là người thi sát, Hồ Tam Sơn mới vừa nói rất rõ ràng, chỉ cần Giải Côn cùng Di Hồ chủ động đi tới, bản vương liền sẽ không làm khó dễ các ngươi. Nhưng là, hai người bọn họ vừa rồi tham sống sợ chết, bản vương lúc này mới không thể không ra tay bắt gắt. Bây giờ, bản vương đã đến Giải Côn cùng Di Hồ, tự nhiên là sẽ không làm khó các ngươi, nhị đẳng không cần lại có bất kỳ lo lắng nào. Nhưng nếu là trong các ngươi lại có mưu toan phản kháng hoặc là đảo tẩu người, ý nguyên vẫn là giết chết bất luận tội. Hồ Tam Sơn, tạm giam sự tình, bản vương liền giao cho ngươi, cái này hai đầu bạch hổ cũng tạm thời đi theo ngươi. Hồ Tam Sở sắc lập tức chắp tay nói: "Mặt tướng tuân mệnh." Vừa rồi, Hồ Tam Sơn dũng manh vô địch, tuyệt đối tại hung nô nhân tâm lý lưu lại bóng ma. Để Hồ Tam Sơn phụ trách tạm giam những này hung nô nam tử, tất nhiên sẽ có nhất định trấn nhiếp tác dụng. Lại thêm đại bạch cùng bạch nha, những này hung nô nam tử nếu là còn dám có cái gì dị động mới là lạ. Nguyễn Khánh, đem Giải Côn cùng Di Hồ mang lên nói đi, Dương Phong phân phối đầu ngựa, mang theo Yến Châu 18 vệ rời đi, đi hung nô nữ tử giam giữ địa phương. Có Giải Côn cùng Di Hồ làm mồi dụ, Át Thị tự nhiên là không giữ được bình tĩnh, nhảy ra ngoài, rơi vào đường cùng, Tang Lộc Nhi cũng chỉ có thể đi theo ra, tiếp tục hộ vệ tại Át Thị bên người. Tiến quận vương điện hạ, cầu ngươi thả ta hai đứa con trai, chưa bao giờ giết qua một cái người sở. Bọn hắn đều còn nhỏ, nếu như Yến quận vương điện hạ muốn bắt con tin, liền bắt ta tốt. Giải Côn hét lớn một tiếng, A Nương, không cần cầu hắn, chúng ta Hung Nô Nam Nhi không có hạng người ham sống sợ chết. Phanh một tiếng, Tiêu Nguyên Khánh một quyền đánh vào Giải Côn trên bụng, người sau lập tức liền kêu lên một tiếng đau đớn. Dương Phong tử tốn nói, bản vương cùng ngươi A Nương nói chuyện, chỗ nào có thể đến phiên ngươi xem bảo, quả thực là không biết lớn nhỏ. Sau đó, Dương Phong lại trên dưới đánh giá Tang Lộc Nhi vài lần, cười nhạt một tiếng, ngươi chính là Đông Hung Nô đệ nhất mỹ nữ Tang Lộc Nhi đi. Tang Lộc Nhi không sợ chút nào, ưỡn ngực một cái mức, tức giận hỏi, họ Dương, ngươi đem ca ca ta thế nào? Ngươi nói là Tang Vũ đi. Dương Phong hé mắt, nhàn nhạt hỏi, không sai, ca ca ta chính là Tang Vũ, hắn là sống hay là chết? Dương Phong cười hắc hắc, ngươi muốn cho hắn sinh, hay là muốn cho hắn chết? Tang Lộc Nhi tức giận nói, nói nhảm, ta khẳng định hy vọng ca ca ta còn sống. Quả nhiên là huynh muội tình thâm, đã như vậy, ngươi liền ngoan ngoãn nghe lời, bản vương liền có thể tha cho hắn không chết. Nghe được Tang Vũ không chết tin tức, Tang Lộc Nhi không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, thật sâu nhìn Dương Phong một chút, hừ lạnh một tiếng, không còn nói cái gì. Dương Phong thầm khen một tiếng, thật thông minh tiểu nha đầu. Vừa rồi Dương Phong câu nói kia, Tang Lộc Nhi mặc kệ đáp lại nghe lời, hay là đáp lại không nghe lời, đều không ổn, chẳng không trả lời. Dương Phong từ tốn nói, Nguyên Khánh, đem bọn hắn bốn cái áp lấy, đi vương trướng.